Chương 228, cự tuyệt Hàn Vương yêu cầu. Người này, dĩ nhiên nghĩ muốn giết ta. Hàn Vương trong lòng kinh nghi một tiếng, thần sắc có chút hoảng sợ. Phải biết, hắn thế nhưng là Hàn Quốc đại vương, lệnh vô số người đều run lẩy bẩy. Thế nhưng là, trước mắt lại có người dám đối với hắn nói năng lô mãng, thậm chí làm đối mặt hắn toát ra sắc cơ. Đây quả thực không thể nhịn. Đang ở hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, Tô Thành hướng về phía Tào Điệu Tăng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, "Lui ra." "Thế nhưng là, chủ nhân, hắn đối ngươi." "Ta nói, lui ra." Nghe được Tô Thành mà nói sau, Tào Điệu Tăng không cam tâm tản đi trên người khí thế, lui về sau một bước, một lần nữa khôi phục phổ thông đến cực điểm lão giả bộ dáng. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là chủ nhân mệnh lệnh, hắn tuyệt sẽ không chống lại. Đám người thấy như vậy một màn sau, có chút tiến lặng. Đây là vừa rồi, đang đằng sắc khí, giống như nộ mục kim cương lão giả sao? Trong bọn họ tâm nhau nhau toát ra cái này cái ý nghĩ. Thậm chí, có ít người trực tiếp rủi rủi con mắt, phản phất vừa rồi phát sinh một màn, vẹn vẹn chỉ là cái ảo giác. Đương nhiên, càng nhiều người, nhau nhau đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành. Có thể một câu, liền a lui lệnh bọn hắn mới vừa có chút e ngại lão giả, bởi vậy có thể thấy được, Tô Thành ở nơi này tên lão giả trong suy nghĩ vị trí. Lúc này, Tô Thành mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường biểu lộ, hắn ánh mắt nhìn thẳng Hàn Vương, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ngươi mới vừa nói ta có tội. Ta thật đúng là không biết, bản thân phạm cái gì tội. Hàn Vương nghe được Tô Thành mà nói sau, hít sâu một hơi, hắn chỉ cảm giác lồng ngực có một cỗ liệt hỏa, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung. Thật sự là đối phương ngữ khí có chút ngạo mạn, đối hắn không có chút nào tôn trọng. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng, đè lên cổ họng, khàn khàn thanh âm hỏi đạo, huyết y Li bảo bị người huyết tẩy, huyết y Li hầu Bạch Diệp Phi cùng hắn Bạch Giáp Quân, toàn bộ đều tàn sát không còn. Chuyện này, thế nhưng là cùng ngươi có quan hệ. Hắn như ương sắc bén con ngươi, nhìn thẳng Tô Thành, trên người tản mát ra kinh khủng băng uy, hướng về Tô Thành bao phủ tới. Huyết y Li hầu Bạch Diệp Phi, như thế phế bật, đúng là ta giết chết. Huyết y Li bảo cũng là ta huyết tẩy. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, phản phất nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Ông một tiếng, câu nói này giống như một đạo kinh lôi, trực tiếp tại đám người trong đầu nổ vang, bọn hắn miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, cả người sắc mặt tràn ngập hoảng sợ, nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên xưng hô Bạch Diệp Phi là phế vật. Phải biết, ngay ngay huyết y Li hầu, thế nhưng là lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật tổ đại. Bọn hắn càng là không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà sẽ trực tiếp thừa nhận, huyết tẩy huyết y Li bảo. Hơn nữa, bọn hắn nhìn Tô Thành lúc này bộ dáng, còn là một bộ phong khinh vân đạm, thần sắc như bộ dáng. Cái này, quá kiêu ngạo a. Huyết tẩy huyết y thì bảo, còn chính miệng tại triều đỉnh thượng thừa nhận, không có chút nào ăn năn phát quyết, chẳng lẽ hắn đối đại vương không có một tia lòng kính sợ sao? Đám người nhao nhao dưới đáy lòng nghĩ đến, con người chỗ sâu tràn ngập khiếp sợ. Lúc này, Cơ Vô Dạ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, thật sự là ngu xuẩn cực kỳ, vậy mà ở triều đỉnh phía trên thừa nhận tội ác. Bất quá, lần này, ngươi tất nhiên trốn không thoát. Ở trong đầu hắn, dường như vượt đã thấy, Tô Thành bị trị tội, chặt rơi đầu bi thảm hạ chẳng. Thế là hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Hàn Vương cung kính một xá, sắc mặt mang theo một tia báng giận, nói ra, đại vương. Huyết y Di hầu đối đại vương trung thành tuyệt đối, đã từng càng là lập xuống công lao hắn mã. Hơn nữa, huyết y Di hầu thế nhưng là thừa kế đại tướng quân. Hắn tổ tiên, càng là đối Hàn Quốc làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Trong lúc nói chuyện, Cơ Vô Dạ hốc mắt đều có chút phím hồng, phản phất đối với Bạch Diệp Phi tử vong, đau lòng đến cực điểm, hắn tiếp tục nói ra, trước mắt, huyết y Di bảo lại bị người huyết tẩy. Vi thần khẩn cầu đại vương, đem Tô Thành quan vào tử lao, tùy ý hỏi trạm. Nhìn thấy Cơ Vô Dạ bộ dáng sau, Tô Thành dưới đáy lòng cảm khái một câu, chậc chậc, cái này cái diễn kỹ, thật đúng là có thể nói là Oscar cấp bậc. Ở một bên trang nghiêm mà đứng Hàn Phi, nghe được Cơ Vô Dạ mà nói sau, hắn đi ra, hướng về phía Hàn Vương cung kính một xá, nói ra, phụ vương, việc này không thể quá qua loa, Tô Thành chính là Tần Quốc quốc sư, bây giờ quân Tần binh lâm thành hạ, nếu như đem Tô Thành quan vào tử lao, chỉ sợ cũng cho Hàn Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Theo Hàn Phi, Tô Thành trợ giúp hắn mấy lần, hắn tự nhiên không đành lòng, nhìn thấy Tô Thành bị giam vào tử lao, cho nên hắn mới đi ra, trợ giúp Tô Thành nói mấy câu. Cựu công tử, chẳng lẽ bỏ mặc Tô Thành tên hung thủ này mặc kệ? Cái kia huyết y Li bảo vong hồn, như thế nào nghỉ ngơi? Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói ra. Hàn Vương trong đôi mắt lóe qua một sợi tinh quang, thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói ra, không muốn tranh luận. Hắn ánh mắt dừng lại trên người Tô Thành, nói ra, Tô Thành, bản vương có thể tha thứ ngươi huyết tẩy huyết y Li bảo một chuyện, nhưng là ngươi cần được đáp ứng bản vương một việc. A, sự tình gì? Tô Thành hứng thú hỏi đạo. Trợ giúp bản vương đuổi bắt Tần Quốc sứ thần bị giết hung thủ. Hàn Vương trên mặt lóe qua một tia giống như hổ ly tiểu dung. Không sai, đây chính là Cơ Vô Dạ hiến cho Hàn Vương kế sách. Trước lợi dụng Tô Thành, tìm tới sát hại Tần Quốc sứ thần hung thủ, sau đó lấy một cái có như không tội danh, trực tiếp đem Tô Thành giết chết. Không thể không nói, cái này cái kế hoạch rất tốt. Tại Hàn Vương cùng Cơ Vô Dạ nghĩ đến, Tô Thành vì trốn tránh huyết tẩy huyết y Li bảo tội ác, tất nhiên sẽ đáp ứng điều kiện này. Chỉ thấy, Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường tiểu dung, nói ra, ha ha, điều kiện này ta không đáp ứng. Lấy tâm tư khác, há có thể đoán không ra Hàn Vương kế sách. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái gì? Không đáp ứng. Hàn Vương bỗng nhiên từ trên vương vị đứng lên, hắn lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, phảng phất sắp nổ tung, cả người con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, nói ra, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám trị ngươi tội?
đừng tưởng rằng ngươi thân làm Tần Quốc quốc sư, bản vương liền sẽ có chỗ cố kỵ. Huyết tẩy huyết ý thì bảo, cái này thế nhưng là tội chết. Hàn Vương trong giọng nói lộ ra băng lãnh. Đoạn văn này là tối hậu thư. Một khi Tô Thành dám cự tuyệt, hậu quả có thể nghĩ. Xin lỗi, đuổi bắt sát hại Tần Quốc sứ thần hung thủ, ta còn thật không có hứng thú. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Chương 229, cơ vô dạ nhận tội. Tô Thành mang trên mặt một vòng trào phúng. Phải biết, Tần Quốc sứ thần đúng là hắn phái người giết chết. Hàn tổng không thể trợ giúp Hàn Vương bắt bản thân a. Huống chi, chỉ cần ngày mai thoáng qua một cái, Tân Trịnh sẽ bị quân Tần đạp phá tường thành, Hàn Quốc cũng sẽ diệt vong. Nghe được Tô Thành lần thứ hai cự tuyệt sau, Hàn Vương chỉ cảm giác được bản thân lồng ngực sắp nổ tung. Làm sao dám? Ngươi làm sao dám chống lại bản vương mệnh lệnh? Hàn Vương khàn khàn thanh âm nói ra, phản phất như là như lưỡi dao xẹt qua sát lá, làm cho người không rét mà run. Một bên Cơ Vô Dạ lúc này cũng biến sắc, hắn không nghĩ tới Tô Thành dĩ nhiên không có dựa theo bọn hắn kế hoạch tiến hành. Đáng chết Tô Thành, vẫn là tại làm cái quỷ gì? Trên mặt hắn lộ ra một vẻ lạnh lẽo, ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua Tô Thành thân ảnh. Ở một bên trang nghiêm mà đứng Hàn Phi, lúc này lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, thần sắc có vẻ hơi lo lắng. Tiên sinh cử động lần này ý gì? Chẳng lẽ tiên sinh không sợ phụ vương giáng tội sao? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, có chút bận tâm tiếp đó, phụ vương sẽ xử trí như thế nào Tô Thành? Ngươi có thể biết rõ, ta tại sao phải huyết tẩy huyết ý để bảo? Tô Thành con ngươi khẽ nâng lên, hắn ánh mắt nhìn thẳng Hàn Vương, nói ra. Vì cái gì? Hàn Vương nghe được Tô Thành mà nói sau, lông mày nhíu lại, lạnh lùng hỏi đạo. Hắn ngược lại muốn nghe một chút đối phương như thế nào giải thích. Tại nội tâm của hắn đã trải qua tuyên bố Tô Thành tội chết. Chỉ thấy, lúc này, Tô Thành bỗng nhiên bước ra một bước, thể nội khí thế ầm vang một phát, long tượng bàn nhược công nội lực cũng đang chậm rãi vận chuyển, toàn bộ trong đại điện một cỗ vô hình lực lượng bắt đầu lan tràn ra. Hàn Vương ngươi thế nhưng là có một cái sủng phi, tên là Minh Châu phu nhân. Ha ha, ngươi có thể biết rõ, Minh Châu phu nhân chính là Bạch Diệp phi biểu muội. Minh Châu phu nhân trường kỳ tiềm phục tại bên cạnh ngươi, chính là vị trưởng của ngươi. Hắn thanh âm giống như hồng trùng, trực tiếp biết màng nhĩ người đau nhức, hắn không có để ý Hàn Vương lúc này hoảng sợ biểu lộ, tiếp tục nói ra, Cơ Vô Dạ thủ hạ có tứ hung tướng. Ngai ngai huyết y thì hầu, thạch thượng vị thủy hổ, Bích Hải triều nữ yêu, Nguyệt Hạ Thoa y y khách, đây chính là tứ hung tướng. Mà Bích Hải triều nữ yêu chính là Minh Châu phu nhân. Không những như thế, Cơ Vô Dạ thủ hạ còn có một cái tổ chức ám sát giả mạo, Cơ Vô Dạ thông qua giả mạo, không ngừng mà diệt trừ trên triều đình đối lập. Cơ Vô Dạ cùng huyết y Diệp Hầu, như đồ bí mật nghĩ muốn giết ta, nhưng là, không trùng hợp là, ta há lại quả hờ mềm. Phỉ Thúy Hổ, Thoa y Diệp khách, còn có huyết y Diệp Hầu, đều bị ta toàn bộ chém giết. Ngươi cái hỗn quân, Cơ Vô Dạ tại ngươi không coi vào đâu, làm nhiều chuyện như vậy, ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả, quả nhiên là hỗn quân vô năng. Soát. Đoạn văn này trực tiếp tại triều đình bên trên đưa tới sóng to gió lớn, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra trầm Cơ Vô Dạ, trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng kỵ. Bọn hắn không nghĩ tới, Cơ Vô Dạ thế lực dĩ nhiên khổng lồ như vậy, tại Đại Vương hậu cung bên trong đều có hắn thế lực tồn tại. Quả thực là đáng sợ. Hơn nữa, phải không được sẽ có một số quan viên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở nhà, nguyên lai cũng là Cơ Vô Dạ gây nên. Lúc này, Hàn Vương ngồi ở vương tọa phía trên, đoạn văn này giống như lôi minh đồng dạng, ở trong đầu hắn ông trực hưởng. Hắn sát mặt trắng bệch, tâm thần phảng phất, cả người phảng phất chịu cực lớn kích thích đồng dạng, có chút ngốc trệ. Thật lâu, hắn mới khôi phục tới. Đi qua Tô Thành thống mạng, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ tới. Liên tưởng đến đi qua một số dấu vết để lại, lấy tâm tư khác, tự nhiên có thể xác định Tô Thành mà nói không giả. Thế nhưng là, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, dù sao Cơ Vô Dạ thế nhưng là đại tướng quân, bình thường biểu hiện xuất hiện trung thành tuyệt đối, làm sao có thể biết giáp tâm hại người. Lúc này, Cơ Vô Dạ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm sớm đã nhấc lên sóng lớn, hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên đối hắn thế lực hiểu rõ như thế rõ ràng. Hắn liền vội vàng quỳ xuống đất, nói ra, đại vương minh giám, Tô Thành đây là phạm vào tội chết, biết rõ khó thoát chịu tội, đối là muốn phá hư quân thần quan hệ. Hắn đem cái chán chăm chú mà dán trên mặt đất, cả người lộ ra kính cẩn nghe theo đến cực điểm. Nhìn thấy Cơ Vô Dạ bộ dáng sau, Hàn Vương sắc mặt không hề bận tâm, phản phất cho người nhìn không thấu bất luận cái gì ý nghĩ. Ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Hàn Vương lạnh giọng hỏi đạo, một đôi sắc bén con ngươi quét về phía Tô Thành. Muốn chứng cứ? Đương nhiên là có. Tô Thành khoe miệng phát họa lên một vòng thú vị độ cùng, nhàn nhạt nhìn lướt qua Cơ Vô Dạ, phản phất đối phương ở trong mắt của hắn giống như một cái thằng hề. Hệ thống, ta muốn một cái tâm linh thẻ. Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Ken, chúc mừng túc chủ thành công mua sắm tâm linh thẻ một trường, tiêu hao điểm tín ngưỡng 100, còn thừa điểm tín ngưỡng số dư còn lại 20280. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành cong ngón đúng ra, một chương chỉ có hắn có thể đủ trông thấy tấm thẻ chui vào Cơ Vô Dạ đỉnh đầu. Cơ Vô Dạ, ta hỏi ngươi, thủ hạ ngươi có thể có tứ hung tướng cùng dạ mạc tồn tại? Cơ Vô Dạ nghe nói như thế sau, trong đôi mắt lóe qua một tia khinh thường, chỉ cần hắn cắn chết không được thừa nhận, đối phương liền không có chứng cứ, vẹn vẹn lời nói của một bên. Hắn hít sâu một cái khí, nói ra, có. Vừa dứt lời, tất cả văn võ bá quan nhao nhao đem dị dạng ánh mắt bắn ra hướng Cơ Vô Dạ. Cơ tướng quân dĩ nhiên chính miệng thừa nhận, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàn Vương lúc này cũng thần sắc sững sờ, hắn không nghĩ tới Cơ Vô Dạ vậy mà như thế thống khoái thừa nhận tội danh. Cảm thụ đến đám người ánh mắt sau, Cơ Vô Dạ mới phản ứng tới, trên mặt hắn lần đầu xuất hiện bối rối biểu lộ. Nhất định là Tô Thành dở trò quỷ. cái này cái tạp thoái, không biết hái dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn. Tô Thành nghe được Cơ Vô Dạ đáp án sau, lộ ra hài lòng biểu lộ, hắn lần thứ hai hỏi đạo, Minh Châu phu nhân, là không được là ngươi xếp vào tại Hàn Vương bên người tình báo. Cơ Vô Dạ trong đầu, liên tục xác định đáp án sau, trả lời đạo, là. Mới vừa nói ra câu nói này, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này hắn mẹ chuyện gì đây? Dĩ nhiên không bị khống chế, đem nội tâm chân thực ý nghĩ nói ra. Đơn giản gặp quỷ. Lần thứ hai nghe được Cơ Vô Dạ đáp án sau, tất cả mọi người rõ ràng, Cơ Vô Dạ xong. Chết để xong. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Minh Châu phu nhân lại là Cơ Vô Dạ thủ hạ tứ hung tướng chí nhất. Cái này thế nhưng là tội chết. Hàn Vương con mắt nhìn chằm chằm Cơ Vô Dạ, trên người toát ra một sợi sắc cơ. Hắn đối đối Cơ Vô Dạ đã nổi lên sát tâm. Xem như nhất quốc chi quân, lại bị một tên thần tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực là sỉ nhục. Ở trong lòng hắn, đã trải qua tuyên bố Cơ Vô Dạ tội chết hắn. Chương 230, chém giết Cơ Vô Dạ. Tại Tần Quốc thời điểm, Tô Thành liền lợi dụng tâm linh thể, nhường Triệu Cao cùng Hồ Hợi, nói ra nội tâm chân thực ý nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, tâm linh thể hiệu quả khủng bố cỡ nào. Cơ Vô Dạ, ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Hàn Vương lạnh giọng hỏi đạo, trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Hắn không nghĩ tới, Cơ Vô Dạ âm thầm thế lực, dĩ nhiên khổng lồ như vậy, ngay cả hậu cung bên trong, hắn sủng ái nhất Sủng Phi, cũng là Cơ Vô Dạ tứ hung tướng chí nhất. Loại này bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, thật không tốt thụ. Đặc biệt là, hắn thân làm nhất quốc chi quân. Cái này thì tương đương với tại trên mặt hắn, hung hăng quạt một bạt hai, nóng bỏng đau. Cơ Vô Dạ nghe được Hàn Vương mà nói sau, thân thể bỗng nhiên run run một chút. Hắn biết rõ bản thân xong, triệt để xong, Tô Thành ngươi cái này tạp thoái. Hắn dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Bất quá, hắn không cam tâm a. Phải biết, hắn thế nhưng là Hàn Quốc đại tướng quân, tay cầm quyền cao, thân phận cao quý, thưởng thụ lấy vô tận binh hoa phú quý. Loại cuộc sống này, hắn không cam tâm từ bỏ. Đại Vương, Tô Thành đây là ngậm máu phun người a. Ta đối Đại Vương trung thành tuyệt đối, không dám có chút phản bội chi tâm. Tô Thành vừa rồi đây là vận dụng vu thuật thủ đoạn, khống chế ta tâm thần, để cho ta nói ra nhận tội mà nói. Cơ Vô Dạ vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, đem cái trán chăm chú mà dán trên mặt đất, thần thái cung kính nói ra. Còn không hết hy vọng sao? Tô Thành ánh mắt nhìn chăm chú trên người Cơ Vô Dạ, giống như là nhìn một cái thằng hề, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Không sai, liền là miệt thị. Phản phất tại Tô Thành trước mặt, Cơ Vô Dạ liền tựa như một con kiến hôi đồng dạng, tiện tay đều có thể nghiền chết. Cơ Vô Dạ ánh mắt, trong lúc lơ đãng lưu ý đến Tô Thành biểu lộ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có cái gì không chuyện tốt, đem muốn phát sinh. Chỉ thấy, Tô Thành duỗi ra tay phải, giơ lên trời bên trong. Ba một tiếng, hắn đánh một cái búng tay. Đang ở búng tay thanh âm vừa dứt, hai bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Cái này hai bóng người một đen một trắng, hai người cùng sắc mặt tuấn lãng, nhìn qua tràn đầy tà mị khí tức. Nhìn kỹ phía dưới, hai người trong tay riêng phần mình cầm một cái lông chim. Hai người này chính là Bạch Phượng cùng Mạc Nha. Đang ở Bạch Phượng cùng Mạc Nha xuất hiện ngay mắt, bọn hắn trực tiếp hướng về phía Tô Thành quỳ một chân, thần sắc cung kính, cùng kêu lên nói ra, bái kiến chủ nhân. Tô Thành gật gật đầu, thần sắc đạm nhiên nói ra, đứng lên đi. Không nên quên, tại Tô Thành vừa tới Tân Trịnh thời điểm, Tô Thành liền triệu hoán đi ra thần điêu, thông qua thần điêu tốc độ, nghiền ép Mạc Nha, từ đó nhường Mạc Nha thần phục. Khoảng thời gian này, Mạc Nha mặc dù tiềm phục tại Cơ Vô Dạ bên người, nhưng là ở trong lòng của hắn, đã sớm đem Tô Thành trở thành bản thân chủ nhân. Lúc này, Cơ Vô Dạ nhìn thấy Bạch Phượng cùng Mạc Nha hai người thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt hắn bên trong che kín tơ máu, trên người lộ ra một tia sát khí. Nghe tới Bạch Phượng cùng Mạc Nha xưng hô Tô Thành vì chủ nhân thời điểm, nội tâm của hắn càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Chủ nhân, cái này làm sao có thể? Hắn dưới đáy lòng kinh hô một tiếng. Phải biết, Bạch Phượng cùng Mạc Nha thế nhưng là hắn trung thành thủ hạ. Lúc này, hai người này không những xưng hô Tô Thành vì chủ nhân, đối Tô Thành thái độ càng là cung kính vô cùng. Cơ Vô Dạ trợn tròn mắt, cả người thần sắc có chút ngốc trệ. Thật lâu, hắn mới phản ứng tới. Đáng chết Bạch Phượng cùng Mạc Nha, hai người này là lúc nào phản bội ta? Cơ Vô Dạ con mắt xích hồng, thật không được bật người bóp nát Bạch Phượng cùng Mạc Nha cổ. Bái kiến đại vương. Bạch Phượng cùng Mạc Nha hướng về phía Hàn Vương một xá. Hàn Vương nhìn thấy hai người này sau, có chút phản ứng không đến, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Mạc Nha không có để ý tới Hàn Vương nghi hoặc biểu lộ, hắn trực tiếp nói ra, "Đại Vương, ta và Bạch Phượng chính là Cơ Vô Dạ thủ hạ, Dạ Mạc tổ chức một thành viên. Cơ Vô Dạ trường kỳ lợi dụng Dạ Mạc tổ chức, diệt trừ đối lập, lấy đi đến bản thân không thể cho ai biết mục đích. Thậm chí, trước đó quân lương mất đi 10 vạn lượng hoàng kim, cũng chính là Cơ Vô Dạ gây nên. Minh Châu phu nhân, càng là tứ hung tướng chi nhất triều nữ yêu." Nghe đến, Hàn Vương dĩ nhiên hiểu, Bạch Phượng cùng Mạc Nha rõ ràng là nhân chứng. Tất cả văn võ bá quan lúc này nghe được Mạc Nha mà nói sau, trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc. Hàn Vương con mắt nhìn chằm chằm Cơ Vô Dạ, trên người tản mát ra một sợi không che giấu chút nào sắc cơ. Mà lúc này, Cơ Vô Dạ biết rõ bản thân tội chết khó thoát, hắn từ dưới đất đứng lên, vang một tiếng, thể nội lực cầm vàng bộc phát, cuồn cuộn khí thế tại trong đại điện bộc phát ra, mang trên mặt lạnh lẽo biểu lộ, cả người phảng phất hóa thân trở thành một tên sát thần. Hắn như dao nhỏ ánh mắt quét về phía tất cả mọi người, đám người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Ha ha, ta muốn đi, ai có thể ngăn được? Hắn chợt quát một tiếng, trong giọng nói mang theo bá khí. Ở trong lòng hắn, dĩ nhiên biết trước mắt thế cục không có khả năng lại nghịch chuyển. Bất quá, không nên quên, hắn thế nhưng là danh xưng Hàn Quốc trăm năm mạnh nhất chiến tướng, nếu như hắn nghĩ muốn đi mà nói, ai có thể ngăn được? lại có ai dám cản? Thực lực của hắn, thế nhưng là tương đối kinh khủng, đồng dạng quân đội, đối với hắn căn bản không có tí tí lực sát thương. Hắn ánh mắt bệ nghệ nhìn lướt qua tất cả mọi người, hướng thẳng đến đại điện đi ra ngoài. Chỉ cần ly khai cái này, liền còn có thể đông sơn tái khởi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng là, Tô Thành sẽ thả hắn ly khai sao? Đương nhiên sẽ không. Tô Thành lần này tiến vào vương cung mục đích, chính là vì chém giết Cơ Vô Dạ. Chỉ thấy, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Cơ Vô Dạ sau lưng, hướng về Cơ Vô Dạ hung hăng vung ra một quyền, thể nội long tượng bản nhược công càng là ở chậm rãi vận chuyển. Cơ Vô Dạ tức khắc cảm giác được, phía sau lưng một cỗ lạnh lẽo khí lạnh truyền đến. Cái này là khí tức tử vong. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Tô Thành uy lực tuyệt luân ngạch công kích sau, nhắm mắt, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể đủ rõ ràng mà cảm giác được, một quyền này bên trên mang theo kinh khủng lực lượng. Ha ha, ngươi rất mạnh. Nhưng là, ta cũng không yếu. Cơ Vô Dạ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn oanh ra một quyền, thẳng tắp nên tiếp Tô Thành nắm đấm. Cái này rõ ràng là lấy cứng chọi cứng. Bay một tiếng, hai người nắm đấm, hung hăng đập cùng một chỗ. Chỉ thấy, Cơ Vô Dạ thân thể giống như là gãy mất dây con diều, trực tiếp bị đập bay. Thậm chí, răng rác một tiếng, hắn cánh tay bị Tô Thành cự đại lực lượng đập trở thành gãy xương, đốt xương đều lộ ra, một màn này thoạt nhìn huyết tinh vô cùng. A! Cơ Vô Dạ thân thể hung hăng nện xuống đất, trên cánh tay truyền đến toàn tâm đau đớn, trực tiếp nhường hắn rên lên một tiếng, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành lực lượng đã như vậy kinh khủng. Cái này, đây là người lực lượng sao? Hắn dưới đáy lòng kinh hô đạo, trong đôi mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Tất cả văn võ bá quan, bao quát Hàn Vương thấy như vậy một màn sau, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, bọn hắn miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà. Đây là Cơ Vô Dạ. Cái này, làm sao có thể lại bị một quyền đánh bay? Bọn hắn dưới đáy lòng kinh hô đạo. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Cơ Vô Dạ thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được, bọn hắn lúc nào gặp qua Cơ Vô Dạ như thế bộ dáng thê thảm. Sau đó, tất cả văn võ bá quan, bao quát Hàn Vương, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, con ngươi chỗ sâu mang theo một vẻ hoảng sợ cùng e ngại. Người này, so Cơ Vô Dạ càng đáng sợ hơn. Cái này là bọn hắn lúc này trong lòng ý nghĩ. Chủ nhân thực lực, so với ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. Mạc Nha cùng Bạch Phượng mang trên mặt khiếp sợ, thầm nghĩ đến. Xoát, Tô Thành thân hình lóe lên, hắn đi thẳng tới Cơ Vô Dạ bên người. Bay một tiếng, hắn hung hăng một cước giẫm ở Cơ Vô Dạ trên lồng ngực, cả người ở trên cao nhìn xuống, phảng phất Cơ Vô Dạ là hắn dưới chân run rế một dạng. Cự đại lực đạo, trực tiếp nhường Cơ Vô Dạ lồng ngực đều thật sâu dưới thung lũng, Cơ Vô Dạ tức khắc phun ra một ngụm hòa với nội tạng bã vụn máu tươi, không nhịn được hò khan vài tiếng. "Van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta có thể hướng ngươi thần phục." Cơ Vô Dạ trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới, Tô Thành thực lực vậy mà như thế cao thâm. Quái không được, đối phương có thể huyết tẩy huyết ý để bảo. Lúc này Cơ Vô Dạ giống như là cái bẫy đuôi mừng chủ tiểu cầu. Tô Thành mang trên mặt lạnh lùng, hắn hung hăng hướng về Cơ Vô Dạ đầu đá vào. "Bành" một tiếng, tại Cơ Vô Dạ biểu tình kinh hoàng phía dưới, đầu hắn giống như phá toái tây qua, chia năm xẻ bảy. Chương 231, quan tâm lộng ngọc. Ha ha, muốn thần phục với ta, cũng không nhìn ngươi xứng hay không. Tô Thành nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể, lạnh lùng nói ra. Lúc này, tất cả văn võ bá quan, bao quát Hàn Vương, nhìn thấy trên mặt đất thi thể sau, thần sắc hoảng sợ, biểu lộ kinh khủng, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. T, cái này, chuyện này làm sao khả năng? Đường đường đại tướng quân Cơ Vô Dạ lại bị cường thế chém giết, hơn nữa, cơ hồ không có tí ti đường phản kháng. Bọn hắn dưới đáy lòng kinh hô đạo, nửa ngày phản ứng không đến. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thành thực lực vậy mà như thế kinh khủng, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem Cơ Vô Dạ cường thế chém giết. Đây là Cơ Vô Dạ quá yếu sao? Không, không phải, là Tô Thành quá cường đại khủng bố. Thật lâu, bọn hắn có chút chấn động đến ong ong đầu, mới phản ứng tới. Bọn hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết nhìn thoáng qua Tô Thành, con ngươi chỗ sâu mang theo thật sâu e ngại cùng kiêng kỵ. Lạnh lùng, tàn bạo, huyết tinh. Đây chính là Tô Thành lúc này cho bọn hắn cảm thụ. Lên một lần, tại vương cung thời điểm, Tô Thành chém giết thái tử, lần này lại cường thế giết Cơ Vô Dạ. Đây quả thực là hiển nhiên một tên sát thần. Đây là một cái nhân vật hung ác. Không chọc nổi, không chọc nổi. Bọn hắn nhao nhao ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi thôi. Tô Thành hướng về phía Tảo Điệu Tăng nói ra. Vừa dứt lời, hắn liền hướng về đại điện đi ra ngoài, Tảo Điệu Tăng theo sát phía sau, giống như là cái trung thực người hầu đồng dạng, thủ hộ sau lưng Tô Thành. Về phần Mạc Nha cùng Bạch Phượng, hai người thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Tất cả văn võ bá quan nhìn một chút trên đại điện thi thể, đang nhìn đi xa Tô Thành bóng lưng, tâm thần trở nên hoảng hốt. Bọn hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà sẽ chuyển biến thành cái dạng này. Lúc này, Hàn Vương thần sắc cô đơn, trong ánh mắt mang theo ảm đạm thần thái. Hiện tại Hàn Quốc ở vào bấp bênh bên trong, đúng lúc là muốn lợi dụng võ tướng thời điểm. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ đều đã chết. Hàn Quốc hiện tại căn bản không có cường đại tướng quân có thể ngăn địch. Một khi quân Tần đánh vào Tân Trịnh, chiến tranh buộc phát sau, há có thể ngăn cản được giống như hổ lang quân Tần. Trong lúc nhất thời, Hàn Vương trong lòng giống như là đè ép một tòa núi lớn, nửa ngày đều không thở nổi. Trên mặt hắn mang theo không thể vung đi ưu sầu. Hàn Phi, sát hại Tần Quốc sứ thần hung thủ, xử lý như thế nào? Hàn Vương đem ánh mắt dừng lại trên người Hàn Phi, trầm giọng hỏi đạo. Bây giờ, hắn chỉ có thể đem hy vọng thả trên người Hàn Phi, chỉ cần bắt được sát hại Tần Quốc sứ thần hung thủ, Hàn Quốc nguy cơ sẽ giải trừ. Nghe được Hàn Vương mà nói sau, Hàn Phi sắc mặt một khổ, lông mày chăm chú mà chen lại lên, nói ra, vẫn là không có tí manh mối. Hung thủ không có lưu lại bất kỳ đầu mối nào cùng sơ hở, căn càng không có đầu mối điều tra đi. Dù là Hàn Phi thông minh hơn người, nhìn rõ mọi việc, nhưng là lần này bản án, thuộc có chút quỷ dị. Không có bất kỳ cái gì manh mối, cũng không có sơ hở. Phản phất là hung thủ tỉ mỉ bày ra cùng một chỗ ám sát, đem tất cả dấu vết đều xóa đi một dạng. Hàn Vương nghe được Hàn Phi mà nói sau, rung lắc lắc đầu, mang trên mặt biểu tình thất vọng, đi thẳng vương tọa. Nhìn thấy đại vương rời đi sau, tất cả văn võ bá quan cũng hướng về đại điện đi ra ngoài. Mỗi người trên mặt đều mang khác biệt biểu lộ, tâm tình kiềm chế đến cực điểm. Bọn hắn ha có thể không biết, Hàn Quốc sẽ đối mặt với trước đó chưa từng có nguy cơ. Vì cái gì ta ẩn ẩn cảm giác, lần này Tần Quốc sứ thần bị giết một án kiện, phía sau tồn tại không thể cho ai biết mục đích đây. Hàn Phi tại nội tâm âm thầm nghĩ tới, trên mặt hắn mang theo một tia vẻ u sầu. Thử Lan Hiên, Tô Thành về tới gian phòng của mình bên trong. Ken, chúc mừng tốc chủ, chém giết Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạng, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 3 vạn 0280. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Hơn 3 vạn điểm tín ngưỡng, chọn vẹn đủ Tô Thành mở ra 3 lần vị diện lối đi. Đây quả thực là một số tiền thật lớn. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng cho người trầm mê độ cùng, nhỉ non đạo, có lẽ đón lấy đến liền có thể triệu hoán kế tiếp vị diện nhân vật. Nghĩ tới lên một lần triệu hoán đến Sư Kỷ Huyên, Tô Thành trong đôi mắt liền lóe qua một tia lửa nóng. Sư Kỷ Huyên không những khuôn mặt kinh diễm tuyệt tục, dáng người cũng là nóng bỏng đến cực điểm, nên cố gắng, nên bình bệnh. Bất luận cái gì khác giới nhìn thấy Sư Kỷ Huyên sau, đều không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Thực phẩm, vưu vật. Đây là Tô Thành đối Sư Kỷ Huyên đánh giá. Mà dạng này mỹ nhân, chú định sẽ trở thành Tô Thành hậu cung một thành viên. Sư Kỷ Huyên, sớm muộn sẽ để ngươi thần phục tại dưới chân ta. Tô Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức hắn chấn định dưới tâm thần, đè xuống thể nội dâng lên hỏa diễm. Không cầu hoa tươi không, phán quyết ở đâu? Tô Thành khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia tinh quang. Vừa dứt lời, chỉ thấy gian phòng bên trong một chỗ không gian, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở Tô Thành trong tầm mắt. Bái kiến chủ nhân. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, liền quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính đến cực điểm. Người đi bên ngoài thành quân Tần bộ đội, nói cho Tần Vương doanh chính, liền nói Hàn Quốc hai đại tướng quân, Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạng đã bị ta chém giết. Nhưng hắn nay buổi tối rạng sáng, đánh vào Tân Trịnh. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra, phản phất nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Tuân mệnh. Người áo đen cung kính nói ra, thân ảnh màu đen biến mất trong phòng. Hàn Quốc, chờ đợi diệt vong a. Tô Thành trong ánh mắt, phản phất lóe ra đao quang kiếm ảnh. Lúc này, nội tâm của hắn cũng cảm giác được một trận thổn thức cảm khái. Phải biết, ở kiếp trước hắn, chẳng qua là một cái phổ thông thanh niên, không nghĩ đến xuyên việt đến tần thời minh nguyệt sau, trở thành khuấy động thiên hạ phong vân đại lão. Bên cạnh hắn, càng là vây quanh Đông Phương Bất Bại, tiểu long nữ cực phẩm mỹ nữ. Quả nhiên là tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm gối mỹ nhân sinh hoạt. Cách một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra. Tô Thành đè xuống trong lòng tạp niệm, một đạo cao gầy yêu nhiều, hai chân thon dài nữ tử xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chủ nhân, ngươi lúc nào trở về? Lộ Ngọc trong đôi mắt mang theo một vẻ vui mừng, hỏi đạo. Mới vừa trở về không lâu. Tô Thành đánh giá một phen Lộ Ngọc vóc người hoàn mỹ, trong đầu dĩ nhiên nổi lên không thể miêu tả hình ảnh. Như vậy, Cơ Vô Dạng. Lộ Ngọc nhẹ giọng hỏi đạo. Như thế du dế, đã bị ta chém giết. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Cái gì? Cơ Vô Dạng đã bị chủ nhân ngươi giết? Lộ Ngọc hơi kinh ngạc, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia kinh khủng. Lập tức, nàng biểu lộ khôi phục bình thường, nói ra, chủ nhân thật đúng là lợi hại đây. Trong lúc nói chuyện, nàng đi tới Tô Thành sau lưng, chuẩn bị cho Tô Thành xoa bóp bả vai, thư giãn một tí. Chủ nhân ta có chút phương diện, càng thêm lợi hại đây. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu dung, nói ra. Câu nói này trực tiếp nhường Lộng Ngọc náo loạn cái mặt đỏ ửng. Nàng há có thể không minh bạch chủ nhân nói bóng gió. Chương 232, cửa thành mở rộng, đánh vào Tân Trịnh. Đêm khuya, Tân Trịnh bên ngoài thành. Quân Tần quân doanh bầu không khí khẩn trương, một cỗ túc sát khí tức bắt đầu tràn ngập ra. Từ xa nhìn lại, quân Tần quân doanh giống như là một đầu ăn thịt người hồng hoang mãnh thú, lặng lặng nằm rạp trên mặt đất, lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người. Quân doanh trung ương nhất, một cái hơi có chút rộng thùng thình trong trứng đồng. Một tên nam tử ngồi ở phía trên vương, hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt như ương sắc bén, trên người thỉnh thoảng toát ra một cỗ uy áp, làm cho người tê cả da đầu. Không sai, tên nam tử này chính là Doanh Chính. Lúc này, hắn đã trải qua chiếm được phán quyết tổ chức tin tức. Quốc sư quả nhiên lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền đem Hàn Quốc hai tên đại tướng chém giết. Hắn đảo qua trên tay thẻ tre, trong ánh mắt lóe qua một sợi tinh quang, huyết dịch trong cơ thể đều có chút sôi trào, hắn anh tuấn trên mặt, lộ ra một vẻ hưng phấn cùng kích động. Không có nhìn lầm, liền là hưng phấn cùng kích động. Như vậy, đón lấy đến quân Tần muốn đánh vào Tân Trịnh nội thành, Hàn Quốc chính là Tần quốc thống nhất cái thứ nhất quốc gia. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hào khí vân thiên. Phải biết, liền xem như Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi không có tử vong, cũng không có khả năng ngăn cản được quân Tần hộ lang chi sư. Càng không cần nói, hai vị này hiện hách nổi danh chiến tướng đã tử vong. Nếu như điều kiện như vậy, quân Tần vẫn là không cách nào đánh vào Tân Trịnh mà nói, hắn có thể tìm một khối đầu hũ đục chết. Đã như vậy, vậy liền theo quốc sư nói, nay buổi tối liền tiến công. Doanh Chính âm thầm nghĩ tới, trong tay nắm chặt thẻ tre lực đạo, gia tăng mấy phần, một cỗ khí tức lạnh lùng ở trên người hắn tràn ngập ra. Các chiến sĩ gần đây cảm xúc như thế nào? Doanh Chính đem ánh mắt bắn ra hướng một tên, thân mặc phát ra lạnh lẽo khôi giáp nam tử, trên người hắn toát ra thiết huyết khí tức, một đôi sắc bén băng lãnh con người, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tâm thấy sợ hãi. Quả thật là có đại tướng phong phạm. Tên này thân mặc khôi giáp nam tử, rõ ràng là mông điểm. Hồi bẩm đại vương, chiến sĩ thể nội đọc lại chiến ý, đã đạt đến đỉnh phong. Bây giờ nhường bọn hắn khai chiến mà nói, tất nhiên sẽ thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi. Mông điểm hướng về phía Doanh Chính cung kính một xá, nói ra: "Như thế rất tốt, mệnh lệnh đại quân, bắt đầu tiến công." Doanh Chính bá khí nói ra. Nghe được đại vương mệnh lệnh sau, Mông điểm đầu tiên là sửng sở, hắn có chút hiếu kỳ, đại vương vì sao lại đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh tiến đánh Tân Trịnh? Bất quá, làm một danh tướng sĩ, quân lệnh như núi, hắn chỉ cần phục tùng đại vương mệnh lệnh liền tốt. Huống chi, lấy đại vương bá đạo, độc đoán chuyên quyền tính tình, cũng sẽ không nói cho hắn, tại sao phải đột nhiên tiến đánh Tân Trịnh. Mời đại vương yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ khải hoàn mà về. Mông điểm hướng về phía Doanh Chính, lời thề son sắt nói ra. Vừa dứt lời, hắn liền rời đi quân trướng. Tân Trịnh tường thành dưới, lúc này một chi quân đội đang lặng lặng mà ẩn nút, bọn hắn đem bản thân thân hình hoàn mỹ ẩn giấu tại trong đêm tối, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không thấy bọn hắn thân hình. Đúng lúc này, hành động. Đội trưởng khẽ quát một tiếng, hắn trong đôi mắt mang theo thị huyết hưng phấn quan mang, thể nội khí tức tại liên tục tăng lên. Vừa dứt lời, tất cả chiến sĩ thần sắc đột nhiên biến nghiêm túc lên, tại bọn hắn trong tay, đột nhiên vung ra quả một cái câu, bắt câu phát ra băng lãnh quan mang, trực tiếp rơi ở tường thành bên trên. Bọn hắn thân hình giống như là nhẹ nhàng hầu tử đồng dạng, nắm lấy dây thừng không ngừng mà hướng về tường thành bên trên bò đi lên. Tường thành bên trên, khoảng thời gian này bên trong, bởi vì quân Tần binh lâm thành hạ nguyên nhân, Hàn Vương đều sớm hạ đạt mệnh lệnh tăng cường phòng thủ tường thành. Bởi vậy, tại bắt câu rơi ở tường thành bên trên, qua không có bao nhiêu thời gian dài, Hàn Quốc chiến sĩ liền phát hiện địch nhân. Không được, có địch nhân, quân Tần xâm lấn. Tranh thủ thời gian hướng đại vương báo cáo, quân Tần cũng đang xâm lấn tường thành. Đáng chết quân Tần, làm sao sẽ đột nhiên khởi xướng tiến công? Trong lúc nhất thời, tường thành bên trên hàng quân chiến sĩ nhao nhao thần sắc kinh khủng, thất kinh, đang không ngừng gào thét. Tại trong lòng bọn họ, kỳ thật cũng rõ ràng, Hàn quân bất luận là từ trang bị hay là sức chiến đấu, so sánh với quân Tần tới nói, đều kém không chỉ một điểm nửa điểm. Nội cái gì hoàng? Đều chấn định xuống đến, dựa theo huấn luyện thường ngày đối địch. Tường thành bên trên thông soái, mãnh liệt quát một tiếng, trên người khí thế ầm vang bộc phát. Lúc này, hắn nhất định phải ổn định quân tâm, bằng không thì quân Tần còn không có tiến đánh đi lên, bản thân chiến sĩ đã nhanh muốn đánh mất đầu trí. Hắn đem ánh mắt bắn ra hướng tường thành dưới, chỉ thấy Tần quốc quân đội đã trải qua tạo thành đội hình tác chiến. Không những tường thành bên trên, tồn tại quân Tần chiến sĩ đang chuẩn bị đổ bộ, hơn nữa tường thành dưới, một chi cung nỏ bộ đội đang tại vận sức chờ phát động. Không được, hắn kinh hô một tiếng. Phải biết, Tần quốc cung nỏ, nhưng là đang thất quốc bên trong hiển hách nổi danh. Vừa dứt lời, chỉ thấy cung nỏ bộ đội nháy mắt phát sạng. Siêu, siêu, siêu. Lít nha lít nhít và tiễn, che khuất bầu trời hướng về tường thành bên trên phong tới. Mau tránh. Hắn hướng về trung quanh chiến sĩ chợt quát một tiếng, sau đó vội vàng tìm cái cây cột trốn ở sau lưng. Thế nhưng là, đại đa số Hàn quân chiến sĩ căn bản không có kịp phản ứng. Vẹn vẹn chốc lát thời gian, đã có đại đa số binh sĩ trên người cắm lít nha lít nhít và tiễn, thẳng tắp ngã xuống. Nhìn thấy bên người thi thể sau, tất cả Hàn quân chiến sĩ trên mặt hoảng sợ càng thêm nồng đậm, bọn hắn thân thể đang không ngừng run rẩy, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử tại bọn hắn đáy lòng lan tràn ra. Đánh như thế nào? Cái này căn bản là đơn phương cuồng loạn. Tất cả Hàn quân chiến sĩ nội tâm nhao nhao toát ra cái hoang đường ý nghĩ. Thậm chí có một ít chiến sĩ đã trải qua đánh mất lòng kháng cự. Thật sự là Tần quốc cung nỏ quá cường đại. Thả mắt nhìn đi, tường thành bên trên đâu đâu cũng có lít nha lít nhít đoàn tiễn. Chỉ cần bọn hắn vừa thò đầu ra, cũng sẽ bị đoàn tiễn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng mà, nhường bọn hắn càng thêm kinh khủng một màn phát sinh. Đã có mấy chục cái quân Tần chiến sĩ thông qua bắt câu đã trải qua thành công bỏ lên trên tường thành. Dần dần, tường thành bên trên quân Tần chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Song phương nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Mặc dù quân Tần nhân số lúc này còn ở thế yếu, nhưng là bọn hắn trong tay trường kiếm, phảng phất là thần binh lợi khí đồng dạng, hung hăng một bổ, liền đem hàng quân chiến sĩ khôi giáp chém nát. Không sai, đây chính là Tô Thành giao cho Doanh Chính tinh thiết kỹ thuật rèn nghệ. Thông qua tinh thiết rèn tạo ra đến trường kiếm, không những càng thêm có nhu tính bền lẹo, hơn nữa càng thêm sắc bén. Lúc này, tinh thiết trường kiếm hiện lộ phong mang. Kết một tiếng, không biết lúc nào, số cái Tần quốc binh sĩ đã tới trong tường thành, bọn hắn trực tiếp mở ra cửa thành. Cửa thành mở ra nháy mắt, một chi thân mặc thuần một sắc hồng sắc khôi giáp kỵ binh trực tiếp xông vào. Chương 233, thế như trẻ tre, Hàn Vương đầu hàng. Chi kỵ binh này thân mặc thuần một sắc hồng sắc khôi giáp bên trên phát ra lạnh lẽo quang mang, thoạt nhìn uy phong lấm lấm, sát khí bức người. Không sai, chi kỵ binh này chính là Hoàng Kim Hỏa kỵ binh. Mông điểm cưới cao nhất đầu ngựa, xông vào phía trước nhất. Giết! Hắn chợt quát một tiếng, trên người phát ra vô tận sát cơ. Nghe được Mông điểm mệnh lệnh sau, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh chiến sĩ trong đôi mắt lóe ra thị huyết quang mang. Phải biết, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh thế nhưng là quân Tần bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đêm này nhất định là giết chóc một đêm. Vẹn vẹn chốc lát thời gian, tường thành bên trên Hàn Quốc binh sĩ đã bị Hoàng Kim Hỏa kỵ binh tàn sát không còn. Cốc cốc cốc. Mông điểm xuất lĩnh lấy Hoàng Kim Hỏa kỵ binh thẳng đến vương cung. Lúc này, Hàn Quốc trong vương cung, Hàn Vương lúc này đang cùng Hàn Phi, Hàn Vũ còn có một số cái khác triều đình trọng thần chuyện thương lượng. Đột nhiên, một trận thất kinh thanh âm truyền vào bọn hắn trong lỗ tai. Báo không xong, đại vương, việc lớn không tốt. Một tên binh lính tiến vào đại điện sau, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, trên mặt hắn mang theo vết máu, trên người khôi giáp đã trải qua phá toái không chịu nổi, ngay cả khí tức đều hề bại đến cực điểm, phản phất nhanh muốn té xỉu rồi. Nhìn thấy cái tên lính này bộ dáng sau, Hàn Vương nhắm mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Hắn trầm giọng hỏi đạo, thanh âm khàn giọng, lông mày chăm chú mà chen cùng một chỗ. Lúc này, hắn nhịp tim đều tại gia tốc, tâm tình khẩn trương đến cực điểm. Báo cáo đại vương, quân Tần. Quân Tần đã trải qua công vào nội thành. Đối phương một chi kỵ binh chính đang hướng về vương cung đánh tới. Quân đội chúng ta chính đang thể sống chết chống cự, thế nhưng là đối phương chiến sĩ thật sự là quá dũng mãnh, căn bản không kiên trì được nhiều thời gian dài. Cái tên lính này thân thể run rẩy nói ra, hắn đem cái trán chăm chú mà dán trên sàn nhà, trong đôi mắt mang theo thật sâu kinh khủng. Nghĩ tới bên ngoài huyết hải núi thây, hắn liền cảm giác được tay chân lạnh bướt, tê cả da đầu. Cái gì? Quân Tần đã trải qua đánh vào nội thành? Cái này làm sao có thể? Hàn Vương bỗng nhiên từ ngai vàng đứng lên, cả người kinh hô một tiếng, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi trực tiếp ở trong đầu hắn nổ vang, hắn chỉ cảm giác đầu mình trống rỗng, tư duy đình trệ, ngay cả hô hấp đều đột nhiên trì trệ. Thật lâu, hắn mới phản ứng tới. Lúc này hắn tâm thần phảng phất, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng, hắn lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Không phải còn có một ngày kỳ hạn sao? Đáng chết Quân Tần, vì cái gì không thể chờ đợi thêm nữa một ngày thời gian? Hắn thanh âm trầm thấp nói ra. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có tâm tư cân nhắc Quân Tần vì sao lại đột nhiên tiến công. Hắn cần muốn cân nhắc là Hàn Quốc như thế nào mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Vừa nghĩ tới, Quân Tần lập tức liền sẽ chiếm lĩnh vương cung, trái tim của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, trong đôi mắt mang theo kinh khủng, bắp chân đều tại như nhũn ra. Lúc này, tại trong đại điện Hàn Phi, Hàn Vũ, còn có tướng quốc Trương Khai Điệp, bọn hắn chỉ cảm giác đầu não hoành minh, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Quân Tần vậy mà sẽ nhanh chóng như vậy, trực tiếp tiến đánh Tân Trịnh, thậm chí đã nhanh muốn đánh đến vương cung đến. Hàn Quốc nguy rồi, đây là diệt quốc nguy hiểm. Trong lòng bọn họ, nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Mà, đúng lúc này, Hàn Phi trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lẽo qua mang, hắn hiện tại rốt cuộc biết Tần Quốc sứ thần vì sao lại chết. Hắn đột nhiên đạp tiến một bước, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Hàn Vương nói ra, "Phụ vương, nguyên lai Tần Quốc đã sớm làm xong tiến đánh Hàn Quốc chuẩn bị. Ta hiện tại mới suy nghĩ minh bạch, Tần Quốc sứ thần bị giết, cái này rõ ràng là Doanh Chính một tay bày ra. Chỉ cần Tần Quốc sứ thần tử vong, Doanh Chính liền có viện cớ xuất binh Tân Trịnh. Cái này rõ ràng là một cái âm mưu, châm đối Hàn Quốc âm mưu. Từ ngay từ đầu, đối phương mục đích căn bản không phải bắt lấy giết chết Tần Quốc sứ thần hung thủ, mà là vì xâm lấn Tân Trịnh." Nói đến đây, Hàn Phi hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phủ. Tốt thủ đoạn cao minh. Đây là đem toàn bộ Hàn Quốc đều bị lừa gạt bên trong, xem là giống như con khỉ chơi bừa. Nghe được Hàn Phi mà nói sau, Hàn Vương mang trên mặt một tia tỉnh ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều buổi tối. Buổi tối, hắn thần sắc có chút cô đơn, đã không có ngày xưa uy nghiêm thần vũ. Trương Khai Địa cùng Hàn Vũ, lúc này cũng thần sắc sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi, đây đều là Tần Quốc một phương tự biên tự diễn một trận vở kịch. Hiện tại, phải làm gì? Hàn Vương cưỡng chế trong lòng kinh khủng, hỏi đạo: "Phụ vương, hiện tại chỉ có một con đường, kia chính là đầu hàng. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi lốt." Hàn Phi quyết đoán nói ra. "Cửu đệ, ngươi có thể biết rõ lời này hậu quả. Đường đường Hàn Quốc vương thất, há có thể đầu hàng?" Hàn Vũ lạnh giọng chất vấn đạo. "Tứ ca, theo ngươi thấy, ngoại trừ đầu hàng, nhưng còn có cái khác xử lý pháp?" Hàn Phi đem ánh mắt thẳng tắp lên tiếp Hàn Vũ, hỏi đạo: "Cái này?" Hàn Vũ nhất thời cũng không thể nói đến. "Đại vương, vi thần cảm thấy cựu công tử đề nghị, có thể suy tính một chút." Trương Khai Địa cũng cung kính nói ra. Trước mắt, Tân Trịnh đã bị Quân Tần công phá, lấy Hàn quân thực lực, đánh với Quân Tần căn bản không có tí ti phần thắng. Coi như vương cung có cấm vệ quân tồn tại, thế nhưng là lại có thể chống cự nhiều thời gian dài. Bọn hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, đánh lại đánh cũng lại. Duy nhất một con đường, chỉ cần đầu hàng. Hàn Vương nghe được Hàn Phi cùng Trương Khai Địa mà nói sau, thân thể mềm nhũn, ngồi liệt tại ngai vàng, trong ánh mắt mất đi thần thái, lộ ra động không được cô đơn. "Đại vương, chỉ cần còn sống, hết thảy đều có hy vọng." Trương Khai Địa ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. "Quả nhân đầu hàng." Hàn Vương cắn răng nói ra, hắn thanh âm khàn giọng, giống như lưỡi dao xẹt qua sắt lá, cho người không rét mà run. Một câu nói kia, phản phất hút hết trên người hắn tất cả khí lực. Đúng lúc này, vương cung bên ngoài đã trải qua ẩn ẩn có thể nghe thấy song phương chiến sĩ giao chiến tiếng chém giết. Hàn Vương có chút thất hồn lạc phách, loạn trà loạn choạng mà đi xuống đến vương tọa, hắn hướng về đại điện đi ra ngoài. Hàn Phi, Hàn Vũ, Trương Khai Điệu ba người cùng ở sau lưng. Bọn hắn mang trên mặt một tia quất đủ. Đã từng cao cao tại thượng, huy hoàng vô cùng Hàn Quốc vương thất, bây giờ lại muốn đầu hàng. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Chương 234, không tiếp thụ đầu hàng, Hàn Vương tự sát. Mông Điểm xuất lĩnh lấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, tại vương cung bên ngoài đã trải qua giết đỏ cả mắt. Không thể không nói, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh sức chiến đấu siêu cường, bọn hắn cưỡi cao nhất đầu ngựa, trong tay trường kiếm mỗi lần vùng ra, nương theo lấy một ngụm máu hoa nở rộ, liền sẽ có một tên Hàn Quốc chiến sĩ, thân thể trực đỉnh đỉnh na xuống. Thậm chí, ngay cả bọn hắn dưới khố tuấn mã, phản phất là nhận chủ nhân cảm nhiễm, thỉnh thoảng dậm trên địch nhân. T. Cái này, chuyện này làm sao đánh? Căn bản đánh không lại a. Song phương thực lực quá khác xa. Đây quả thực là ở đưa đầu người. Đối phương trường kiếm rất sắc bén, thậm chí có thể bổ ra chúng ta khôi giáp. đáng chết quân Tần, vì sao lại đột nhiên tiến công? Trong vương cung cấm vệ quân, lúc này nhìn thấy sức chiến đấu siêu cường Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, con ngươi chỗ sâu mang theo kinh khủng, thân thể đều tại ngăn không được phát run, song phương thực lực căn bản không có tại một cái cấp bậc bên trên, tình hình chiến đấu từ ngay từ đầu liền hướng về nghiêng về một bên. Trên mặt đất, đâu đâu cũng có chân của tay đứt, thi thể đã trải qua hiện lên một tầng. Bất quá, cơ hồ đại đa số đều là Hàn Quốc chiến sĩ thi thể. Thậm chí, trên sàn nhà đã trải qua dính vào một tầng sền sệt máu tươi, một cú gây mũi vị đạo, tức khắc đập vào mặt. Nếu là người bình thường ở nơi này bên trong thấy như vậy một màn mà nói, tất nhiên sẽ nôn ra một trận. Lúc này, vương cung ngoại vi đã trải qua trở thành một cái hiển nhiên tu la trận. Đây chính là chiến tranh tan khốc. Tại cương đại đế quốc sau lưng, vĩnh viễn là dùng khô cốt lũy khởi đến. Đúng lúc này, Mông Điểm ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn xa xa thấy được Hàn Vương từ đằng xa đi tới. Tất cả dừng tay. Hàn Vương chợt quát một tiếng, hắn trong đôi mắt mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra khuất nhục cùng phẫn nộ. Xem như nhất quốc chi quân, dĩ nhiên nhiều người khác đều đạt đến vương cung, hắn cái này cái đại vương làm thật đúng là thất bại. Trên mặt hắn mang theo vẻ khổ sở, cả người lộ ra cực kỳ thịnh mịch. Đang chiến đấu cấm vệ quân, nghe được Hàn Vương mà nói sau, nhao nhao thần sắc sững sờ, là đại vương. Xoát. Tất cả vương cung cấm vệ quân tuân theo Hàn Vương mệnh lệnh, lui giữ đến Hàn Vương bên người. Cấm vệ quân đem Hàn Vương gắt gao vây lại, ba tầng trong ba tầng ngoài, thủ hộ lấy Hàn Vương an toàn bộ. Song phương chiến đấu, bởi vì Hàn Vương đến, lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Đối diện thế nhưng là Mông Điểm đại tướng quân. Hàn Vương đề cao thanh âm, nói ra: Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh uy lực cùng thanh danh, sớm liền ở còn lại 6 quốc bên trong, lưu truyền rất rộng, đây cũng là Hàn Vương có thể nhận ra Mông Điểm nguyên nhân. Chính là, Mông Điểm lạnh lùng nói ra: Mông Điểm tướng quân Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh uy lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Vương trong ánh mắt mang theo một tia kinh khủng. Nếu như Hàn Quốc cầm giữ có như thế cường đại quân đội, há sẽ dễ dàng như thế bị đánh vào Tân Trịnh. Hàn Vương dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn có chút thống hận đã từng bản thân, vì cái gì như vậy ngu ngốc vô năng, không thể chăm lo quản lý, đem Hàn Quốc phát triển cường đại đây. Thế nhưng là, trên đời cũng không có bán thuốc hối hận. Nghe được Hàn Vương tán thưởng mà nói sau, Mông Điểm thần sắc không thay đổi, trên người phun ra nhàn nhạt sắc cơ. Có thể để cho ta gặp một lần Tần Vương. Lấy trước mắt cấm vệ quân, căn bản chống cự không được tướng quân thiết kỵ. Sau khi nói xong, Hàn Vương mang trên mặt một tia dễ rủa cùng do dự, lập tức thần sắc hắn biến quyết đoán lên, nói ra, ta muốn bái kiến Tần Vương, sau đó biểu đạt đầu hàng thành ý. Cái gì? Đại Vương muốn đầu hàng? Đang tại thủ hộ Hàn Vương cấm vệ quân, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Hàn Vương trên người. Bọn hắn mang trên mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng, thậm chí có một số người dùng sức móc móc bản thân lỗ tai, một bức không thể tin bộ dáng. Tại trong lòng bọn họ, Hàn Vương cao cao tại thượng, là cao quý nhất quốc chi quân, bọn hắn không nghĩ tới, Đại Vương vậy mà sẽ chủ động đưa ra đầu hàng tình cầu. Cảm thụ đến chung quanh cấm vệ quân ánh mắt sau, Hàn Vương chỉ cảm giác bản thân trên mặt nóng bỏng. Hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Bây giờ hắn, ngoại trừ đầu hàng, còn có lựa chọn khác không? Không có. Cái này có lẽ là hắn từ lúc chào đời tới nay, nhận qua to lớn nhất vũ đủ. Lúc này, sau lưng Hàn Vương Hàn Phi, Hàn Vũ, còn có Trương Khai Điệu, lúc này cũng lộ ra 10 phần biệt khuất. Nghe được Hàn Vương đầu hàng mà nói sau, Mông Điểm hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, đối phương là đưa ra yêu cầu này. Chính đang hắn chuẩn bị phân phó thủ hạ, đem tin tức này báo cáo nhanh cho đại vương, nhường đại vương định đoạt thời điểm. Đầu hàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Chỉ thấy, doanh chính tại một chi quân đội thủ hộ phía dưới, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tham kiến đại vương. Mông Điểm cùng hắn thủ hạ Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh sĩ, cùng kính bái đạo. Doanh chính cưỡi một thất thượng cấp lớn ngựa, cả người lộ ra anh tuấn thần võ, một đôi sắc bén con ngươi đảo qua Hàn Vương, trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Lấy hắn thông minh, há có thể đoán không được Hàn Vương muốn đầu hàng, sau đó tại tìm kiếm cơ hội báo thù. Thế nhưng là, hắn biết cho Hàn Vương cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không. Hơn nữa, đây cũng là quốc sư cho hắn đề nghị. Hàn Vương nhất định phải chết. Chỉ có dạng này, Hàn Quốc mới có thể một mực trưởng khống trong tay hắn. Hắn mới sẽ không lưu lại hậu hoạn. Muốn giết, liền giết cái sạch sẽ. Doanh chính mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy không thể kháng cự vị đạo. Cái gì? Muốn ta tự sát? Hàn Vương trong ánh mắt mang theo thật sâu kinh khủng, hắn chỉ cảm giác bản thân bắp chân đều tại như nhũn ra, thân thể ngăn không được run rẩy. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ đến kết quả này. Nếu như hắn đứng ở doanh chính góc độ bên trên, cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Tốt, ta có thể tự sát. Có thể hay không cho ta lưu lại một tia huyết mạch? Hàn Vương thỉnh cầu đạo, lúc này hắn lộ ra thê thảm cực kỳ. Hắn không nghĩ Hàn Quốc Vương thất huyết mạch, liền như vậy đoạn tuyệt. Nếu như Hàn Quốc Vương thất toàn bộ đều bị giết mà nói, hắn có mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Nghe nói như thế sau, doanh chính hơi làm suy nghĩ, nói ra, có thể. Ha ha. Hắn đa tạ Tần Vương. Hàn Vương sau khi nói xong, liền trực tiếp rút ra bên cạnh một tên cấm vệ quân bên hông trường kiếm, chiều lấy bản thân cổ bước qua. Phúc. Một đạo đông tuyết nở rộ, Hàn Vương chỗ cổ nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Hắn thân thể co quắp mấy lần, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Hàn Vương vẫn lạc. Chương 235, giết chết Hàn Vũ, doanh chính bái kiến quốc sư. Doanh chính ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất Hàn Vương thi thể, thần sắc lạnh lùng, không có chút nào thương hại. Đây chính là chiến tranh. Tàn khốc lại vô tình, thất bại một phương, nhất định bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Doanh chính thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt lóe qua một sợi hàn mang. Lập tức, hắn đem trong tay trường kiếm một chỉ, nói ra, giết hắn. Lúc này, Hàn Vũ sắc mặt đại biến, trong đôi mắt mang theo kinh khủng, bắp chân mềm nhũn, toàn thân đều tại run rẩy, thậm chí lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Không sai, Doanh Chính Trường kiếm chỉ chính là Hàn Vũ. Thần Vương, ngươi tại sao nói không giữ lời? Ngươi đã trải qua đáp ứng phụ vương, muốn lưu lại Hàn Quốc vương thất huyết mạch, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Hàn Vũ ngữ khí run rẩy nói ra, tuấn lãng khuôn mặt đã trải qua trở nên có chút mặt mẹo, trong đôi mắt càng là lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Ở một bên Hàn Phi, lúc này cũng bước ra một bước, hắn chấn định dưới tâm thần, nghiêm nghị nói ra, Tần Vương chính là nhất quốc chi quân, không có khả năng nói chuyện không tính toán gì hết à. Hắn ánh mắt nhìn thẳng Doanh Chính, lộ ra không tiêu ngạo không tự ti. Trương Khai Điệu cũng trầm giọng nói ra, trước kia một mực nghe nói, Tần Vương nhất ngôn cửu đỉnh, chính là khó gặp minh quân, bây giờ đại vương thi cốt chưa lạnh, Tần Vương liền làm ra như thế trái với hứa hẹn sự tình, không biết Tần Vương đem tín nghĩa hai chữ chỉ ở chỗ nào. Lớn mật, cũng dám đối đại vương bất kính. Mông Điểm mãnh liệt quát một tiếng, trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cả người khí thế nháy mắt biến lạnh lùng. Ông một tiếng, tất cả quân Tần nhao nhao đem trong tay trường kiếm, xa xa chỉ hướng Trương Khai Điệu. Bầu không khí lộ ra cực kỳ khẩn trương. Doanh Chính khẽ cười một tiếng, hắn khoát tay áo, Mông Điểm cùng với thủ hạ, nhìn thấy đại vương động tác sau, không cam tâm chừng mắt một cái Trương Khai Điệu, thu hồi khí thế. Doanh Chính như ứng sắc bén con người, nhìn chằm chằm sắc mặt có chút trắng bệnh Hàn Vũ, suy cười một tiếng, nói ra, không sai, quả nhân là đáp ứng Hàn Vương, muốn lưu lại Hàn Quốc vương thất huyết mạch. Nhưng là, quả nhân cũng không có đáp ứng Hàn Vương, muốn lưu lại tất cả Hàn Quốc vương thất huyết mạch. Chỉ lưu lại một tia huyết mạch, vậy cũng không tính trái với lời hứa. Sau đó, Doanh Chính khí thế biến đổi, lạnh giọng nói ra, lui một vạn bước mà nói, coi như quả nhân đem các ngươi toàn bộ tru sát, lại có người nào dám nói nửa cái không phải sao? Lịch sử từ trước đến nay lấy thành bại luận anh hùng, kẻ yếu là không có tư cách, có kẻ mặc cả. Lần này bá đạo ngôn luận trực tiếp nhường Hàn Vũ người biến sắc. Lúc này Doanh Chính tràn đầy bá đạo vị đạo, đã có một tia thiên cổ nhất đế khí thế. Mông Điểm đem Hàn Vũ chém giết, về phần Hàn Phi cùng Trương Khai Điệu toàn bộ đều bắt giữ chờ đợi xử lý. Doanh Chính lạnh lùng nói ra, vừa dứt lời, Mông Điểm liền cưỡi ngựa cao to vọt thẳng phá Hàn Quốc cấm vệ quân phòng thủ. Chịu chết đi, hắn hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm đông nhiên hướng xuống bung lên. Hàn Vũ lúc này chỉ cảm giác một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ở đáy lòng hắn sinh sôi, da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là hai chân đã trải qua như nhũn ra, căn bản nhấc không nổi. Tại hắn biểu tình kinh hoàng phía dưới, trường kiếm xẹt qua hắn cổ. Chỉ thấy một ngụm máu hoa nở rộ, đầu của hắn liền lăn dưới đất. Thậm chí, trên mặt đất trên đầu còn mang theo chết trước đó biểu lộ. Đêm này, nhất định là cái huyết tinh đêm. Hôm sau, sáng sớm, một số dân chúng đã sớm rời giường. Bọn hắn chuẩn bị đi ra ngoài hít thở một chút mới mẻ không khí. Thế nhưng là, vừa ra cửa, trước mắt tất cả nhường bọn hắn sợ ngây người. Chỉ thấy, mỗi một đầu trên đường phố đều có trọng binh trấn giữ, những binh lính này trên người phát ra lạnh lẽo khí thế, phảng phất vừa rồi trải qua một trận đại chiến một dạng. Cái này, đây là phát sinh chuyện gì? Bọn hắn kinh hô một tiếng, thần sắc hơi kinh ngạc. Thậm chí, bọn hắn có thể ngửi được trong không khí phiêu tán một sợi nhàn nhạt mùi máu tươi. Sau đó có ít người ánh mắt lưu ý đến trên đường phố vài mặt cờ xí, trên đó viết Tần. T. Tức khắc, bọn hắn chỉ cảm giác được hô hấp gấp rút, thần sắc hoảng sợ, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt không thể tin biểu lộ. Lúc này, bọn hắn mới hiểu rõ Tân Trịnh đã bị quân Tần công phá, Hàn Quốc diệt vong. Cái này cái bạo tạc tính chất tin tức, giống như một đạo kinh lôi tại trong đầu của bọn họ nổ vang. Bọn hắn gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, lúc này mới vẹn vẹn chỉ quá khứ một đêm, Tân Trịnh liền phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bất quá, bọn hắn chỉ là bình dân thôi. Ai tôi chấp chính, đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, bọn hắn chỉ quan tâm là ấm no. Lúc này, một chi quân đội xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Rất một người trước mặt, cưỡi ngựa cao to, thần võ phi phàm, cả người thoạt nhìn như là cái đại tướng quân. Người này chính là Mông Điểm. Tại quân đội trung ương nhất, có một giá trang trí xe ngựa sang trọng, bên trong ngồi một vị khuôn mặt anh tuấn nam tử, trên người hắn lộ ra một tia bá đạo khí tức, nếu là người bình thường nhìn thấy mà nói, sẽ không tự chủ được muốn quỳ xuống đất thần phục. Ngoại trừ thiên cổ nhất đế Doanh Chính, ai còn có thể cầm giữ có khí thế như vậy? Quân đội rõ ràng là hướng về Tử Lan Hiên phương hướng mà đi. Ở chung quanh quần chúng vây xem, trong lúc nhất thời châu đầu ghẹn hai, nghị luận ầm ĩ cái này biến hóa cũng quá nhanh a. Vẹn vẹn qua một đêm, Tân Trịnh liền đổi tân chủ nhân. Dự kiến bên trong sự tình, Hàn Quốc quân đội cùng Tần Quốc quân đội so sánh, kém không chỉ một điểm nửa điểm. Quái không được đêm qua, ẩn ẩn nghe đến bên ngoài có chém giết thanh âm, nguyên lai là quân Tần tại công thành. Mặc kệ ai tới chấp chính, chỉ cần có thể cho chúng ta ấm no là có thể. Bọn hắn cái này cái phương hướng là, chẳng lẽ là đi Tử Lan Hiên, muốn gặp nam nhân kia. Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đưa tới chung quanh quần chúng liên tiếp suy đoán. Không có quá nhiều thời gian dài, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh liền đi tới Tử Lan Hiên cửa ra vào. Đại vương, Tử Lan Hiên đến. Mông Điểm cưỡi ngựa, đi tới bên cạnh xe ngựa, thanh âm tràn ngập cùng kính nói ra. Đang tại nhắm mắt ánh mắt Doanh Chính, nghe nói như thế sau, con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong con mắt mang theo hưng phấn cùng kích động thần thái. Không sai, liền là hưng phấn cùng kích động. Nếu không phải là quốc sư mà nói, hắn làm sao có thể tại nhanh như vậy tốc độ phía dưới công phá Tân Trịnh tường thành? Mặc dù vừa rồi công phá thành trì, trên người hắn còn có một cục diện rối rắm sự tình cần xử lý, nhưng là tại Doanh Chính trong lòng, quốc sư là xếp tại đệ nhất vị. Bởi vậy, hắn sáng sớm hôm nay làm chuyện thứ nhất chính là mệnh lệnh Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đến đây tự mình bái kiến quốc sư. Chương 236, Tần Quốc vĩnh viễn quốc sư. Doanh Chính chấn định một chút tâm thần, hắn từ trên xe ngựa xuống tới, như ưng sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua mông điểm, sau đó hắn con ngươi khẽ nâng lên, ánh mắt dừng lại ở Tử Lan Hiên lầu các bên trên. Hắn con ngươi chỗ sâu lóe ra cực nóng quan mang, nếu như không phải quốc sư mà nói, hắn có lẽ hiện tại còn ở vào lữ bất vi tủ lồng bên trong. Thậm chí có thể nói Tô Thành liền là hắn quý nhân. Hắn bình phục một hạ tâm tình, sau đó nói với mông điểm, mệnh lệnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tại Tử Lan Hiên thủ vệ, bất luận cái gì người xông vào, giết không tha. Hắn thanh âm tràn ngập uy nghiêm, cả người trên người phát ra một loại làm cho người không dám nhìn gần khí thế. Sau đó hắn trực tiếp vừa bước một bước vào Tử Lan Hiên bên trong, mông điểm theo sát phía sau. Bọn hắn mới vừa tiến vào Tử Lan Hiên bên trong, một đạo cao gầy yêu nhiều thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đạo thân ảnh này diện mạo tinh xảo, dáng người bốc lửa, vẻn vẹn nhìn một chút liền nhường lòng người đầu lửa nóng. Hai vị thật đúng là khách quý à, không biết đi tới Tử Lan Hiên bên trong là muốn nghe một thủ khúc hay tìm cô nương tâm sự. Tử nữ mang trên mặt nhàn nhạt tiểu dung, lộ ra mị hoặc cực kỳ. Nghe được tử nữ mà nói sau, Doanh Chính cười cười, nói ra, tử nữ cô nương, lần này ta tới là bái phòng quốc sư. Tử nữ trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nàng tự nhiên nhận biết trước mắt nam tử chính là Doanh Chính. Tô Thành thế nhưng là Tần Quốc quốc sư. Doanh Chính có lẽ là tìm Tô Thành, có chuyện quan trọng thương lượng. Nghĩ tới cái này sau, nàng di chuyển lấy thon dài hai chân, đi ở trước nhất, mang theo Doanh Chính cùng nông điểm. Đi tới Tử Lan Hiên lầu 2. Tô Thành ngoài cửa phòng, có hai bóng người trang nghiêm mà đứng. Trong đó một bóng người, thân mặc hôi sắt trường bào, một tay hiện lên hành lễ hình, một tay cầm một cây chổi, thoạt nhìn là cái phổ thông đến cực điểm lão giả, mặt khác một bóng người, hai mắt bên trong thỉnh thoảng bắn ra làm cho người gan hàn quan mang, trên người lộ ra lạnh lẽo kiếm ý người đến ngừng bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói ra. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra được, trong lời này lạnh lẽo hàn ý tại Diệp Cô Thành cùng Tào Điệu Tăng trong mắt, không có chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể bước ra gian phòng một bước. Tử nữ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, đối với Diệp Cô Thành cùng Tào Điệu Tăng loại hành vi này, nàng đã trải qua thấy có lạ hay không. Mông Điểm nghe được Diệp Cô Thành mà nói sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn trong đôi mắt lóe ra băng lãnh và mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người hãi hùng kết vía. Lớn mật, cũng dám đối đại vương bất kính. Hắn trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, rất có một bức một lời không hợp liền mở làm bộ dáng. Lùi ra. Đúng lúc này, Doanh Chính hướng về phía Mông Điểm quát lạnh một tiếng. Thế nhưng là, đại vương, ta nói lùi ra. Mông Điểm nghe được Doanh Chính mà nói sau, ngoan ngoãn lùi một bước. Nếu như cái này một màn bị những người khác nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ kinh điệu cái cảm. Dù sao, Doanh Chính thế nhưng là đường đường Tần Quốc đại vương, hơn nữa vừa rồi còn diệt Hàn Quốc, như thế đại nhân vật lại bị ngăn cản ở ngoài cửa. Hơn nữa hắn vì quấy nhiễu gian phòng bên trong nhân vật, còn á lui đại tướng quân Mông Điểm. Bất quá, Doanh Chính đối tất cả những thứ này nhìn cũng không trọng yếu, bởi vì ở trong lòng hắn, quốc sư có tư cách này. Thần sắc hắn đạm nhiên, mang trên mặt vẻ tôn kính biểu lộ, cao giọng nói ra, quốc sư, quả nhân đến đây bài kiến. Vào đi. Một đạo phiêu miểu thanh âm từ trong phòng truyền ra. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành trên người khí thế tán đi. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Doanh Chính cùng Mông Điểm đi vào. Chỉ thấy gian phòng bên trong, Tô Thành lặng lặng nằm tại trên một cái ghế, sau lưng hắn, một tên khuôn mặt tinh xảo, thanh tú thoát tục nữ tử, không ngừng đè ép bả vai hắn, thoạt nhìn tựa như cái cung kính thị nữ một dạng, dạng này sinh hoạt quả thực là làm cho người tiện sát không nớt. Lúc này, Doanh Chính nhìn thấy Tô Thành sau, con ngươi cái kia lóe ra tôn kính ánh mắt, hắn hai tay đùi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra, đà tạ quốc sư. Lần này có thể thuận lợi cầm xuống Hàn Quốc, may mắn mà có quốc sư tại phía sau màn chỉ đạo. Nếu như không có quốc sư mà nói, nghĩ muốn bắt lại Hàn Quốc, vẫn là muốn có phần dưới một phen công phu. Quả nhân thật sự là không coi là báo, chỉ có thể cung kính một xá, trò chuyện biểu hiện trong lòng cảm kích. Về sau, quốc sư sẽ vinh viễn là Tần Quốc quốc sư. Nghe được Doanh Chính mà nói sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia có lực hấp dẫn độ cùng, nói ra, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, đại vương còn không muốn để trong lòng mà đi. Không cầu hoa tươi không. Mông Điểm nhìn thấy đại vương bộ dáng này sau, mang trên mặt kinh ngạc biểu lộ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đại vương bộ này tôn kính bộ dáng. Tại hắn trong ấn tượng, đại vương vẫn luôn là một bức độc đoán chuyên quyền, bá đạo bộ dáng. Thế nhưng là trước mắt đại vương bộ dáng này, giống như là học sinh nhìn thấy sư phụ của mình một dạng, từ nội tâm bên trong tràn đầy tôn kính. Mông Điểm đem ánh mắt không lộ ra dấu vết rời về phía Tô Thành, trên mặt hắn mang theo một vẻ kính nể chi tình. Có thể nói, Tô Thành là hắn gặp qua thông tuệ nhất, rất cường đại, rất người thần bí. Không có cái thứ hai. Tại Tần Quốc thời điểm, Tô Thành liền chém giết Lao Hái cùng Lữ Bất Vi, càng là giết mưu đồ làm loạn Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn, cùng thập bát công tử hồ hợi. Không nhường đại vương một mực nắm giữ chính quyền. Bây giờ tại Hàn Quốc, quốc sư vẹn vẹn thông qua Tần Quốc sứ thần bị giết dây dẫn nổ, nhường Tần Quốc thuận lợi cầm xuống Hàn Quốc. Như thế trí tuệ, quả thực là thiên hạ hán hữu. Trong lúc phất tay, liền có thể tại thất quốc bên trong khuấy động phong vân, cái này mới là chân chính đại năng. Sau lưng Tô Thành lộng ngọc, nhìn thấy Doanh Chính đối chủ nhân tôn kính như vậy, nàng tình xảo gương mặt bên trên hiện lên vẻ kiêu ngạo. Cương đại nam nhân, tổng có thể hấp dẫn khác giới lực chú ý. Lúc này, Tô Thành lông mày nhướng lên, nói ra, đại vương, Tần Quốc cự ly Hàn Quốc đường xá xa xôi, không biết ngài như thế nào cân nhắc quản khống Hàn Quốc. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Doanh Chính khẽ cho mày. Trên thực tế, hắn cũng đang vì vấn đề này phát sầu. Hàn Quốc diện tích rộng lớn, nghĩ muốn quản lý, lấy Tần Quốc trước mắt thực lực và binh lính đến xem, vẫn có một ít cố hết sức. Mặc dù bắt lại Hàn Quốc, nhưng là nghĩ muốn chân chính quản lý, vẫn là tương đối khó khăn. Thậm chí có khả năng, nếu như quản lý bất thiện mà nói, quân đội không được đúng chỗ, cái khác quốc gia sẽ nhìn chúng Hàn Quốc cục thịt béo này, nghĩ đến gần một chút. Cho nên như thế nào quản lý Hàn Quốc vấn đề này, cũng trở thành hắn hôm qua buổi tối bên trên đến hôm nay buổi sáng một mực suy nghĩ một vấn đề. Bất quá hắn con ngươi sáng lên, quốc sư tất nhiên có thể hỏi ra vấn đề này, liền nói rõ trong lòng của hắn đã có đáp án. Cho nên hắn ngữ khí tràn ngập chân thành tha thiết thỉnh giáo đạo, không biết quốc sư ý như thế nào. Chương 237, Thương Tâm Hồng Liên công chúa. Nghe được doanh chính mà nói sau, Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng tự tin biểu lộ. Hắn thanh âm trầm thấp, giàu có từ tính nói ra, "Đại vương, ngươi cảm thấy Phù Tô người này thế nào?" "Phù Tô?" Doanh chính lông mày nhướng lên. Hắn không minh bạch quốc sư vì cái gì sẽ đột nhiên để lên Phù Tô. Hắn tại trong đầu suy tư một phen, nói ra, "Phù Tô là quả nhân trưởng tử, cũng là tương lai đại tần đế quốc người thừa kế. Hắn luôn luôn chủ trương tu dưỡng dân sinh, hơn nữa từ trước đến nay yêu dân như con, thân thiết ôn hòa. Nếu như từ cái người đến nói chuyện, quả nhân người trưởng tử này vẫn là tương đối làm cho người hài lòng. Nhưng là, nghĩ muốn trở thành một cái đế vương, Phù Tô còn thiếu rất nhiều, hắn tính cách không đủ sát phạt quả đoán, quá mức nhân từ nương tay. Mà cái này cũng là quả nhân một mực do dự, nếu không muốn để hắn làm tần quốc người thừa kế ngôi vua một cái nguyên nhân. Xem như đế vương nhất định phải áp dụng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, dạng này mới có thể làm cho người kính sợ." Tô Thành cười cười, hắn và doanh chính quan điểm nhất trí. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Phù Tô liền là bởi vì quá mức nhân từ nương tay, cho nên mới cùng vương vị gặp thoáng qua. Nếu như hắn đủ quyết đoán, ngoan độc, như vậy hắn và Hồ Hợi trong lúc đó đọ sức, nhất định sẽ là hắn thắng được. Làm một tên hợp cách đế vương tới nói, quá cứng thủ đoạn, cùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị, là tất không thể thiếu. Không biết quốc sư tại sao, đột nhiên đề lên quả nhân trưởng tử Phù Tô. Doanh chính hỏi đạo, trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc. Tại ta nhìn đến, Phù Tô ngoại trừ tính cách không được ngoan độc, phương diện khác tới nói, xem như một cái đế vương vẫn là rất hợp cách. Làm sao không nhường hắn tại trấn mới rèn luyện một phen? Nghe nói như thế sau, doanh chính trong ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang. Đúng vậy a, quả nhân tại sao không có nghĩ đến? Như vậy mà nói, thứ nhất có thể rèn luyện Phù Tô, trở thành tần quốc người thừa kế. Thứ hai có Phù Tô tại, quả nhân cũng tương đối yên tâm, không cần lo lắng Hàn Quốc vương thất cũ thế lực quật khởi. Doanh chính mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Theo ta trong lúc đó, đại vương có thể đem toàn bộ Hàn Quốc giao cho Phù Tô, mà khác đại vương có thể lớn mật bổ nhiệm Hàn Phi cùng Hàn Quốc tướng quốc Trương Khai Điện, phụ tá Phù Tô. Mà khác lại giao cho Phù Tô một chi quân đội tinh nhuệ dùng để trấn áp Hàn Quốc. Nghe được Tô Thành đề nghị sau, doanh chính trên mặt ưu sầu quét sạch. Ở trong đầu hắn đã trải qua tạo thành một cái tương đối mơ hồ kế hoạch. Nhưng là quả nhân còn có một cái nghi vấn, Hàn Phi là Hàn Quốc vương thất cựu công tử, Trương Khai Điệu chính là Hàn Quốc tướng quốc, nếu để cho hai người bọn họ cái phụ tá Phù Tô, hai người có thể hay không tâm tồn dị tâm, hoặc là trực tiếp cự tuyệt cái này một yêu cầu. Doanh chính trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, hỏi đạo. Tô Thành cười nhạt một tiếng, nói ra, đại vương quá lo lắng, đầu tiên bọn hắn tất nhiên không hiểu ý tồn dị tâm, phải biết, tại cường đại tần quốc quân đội phía dưới, bọn hắn coi như tâm tồn dị tâm, cũng căn bản là không dậy nổi sóng gió gì. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu này, mảnh này thổ địa vốn chính là bọn hắn thổ sinh chấp trường địa phương, bọn hắn sẽ không nhìn xem mảnh này địa phương xuống dốc. Chỉ cần tại cường đại quân đội trấn áp xuống, bọn hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá Phù Tô. Nghe được Tô Thành kế hoạch sau, doanh chính mang trên mặt một vẻ kính nể biểu lộ, không tự chủ được cảm khái đạo, quốc sư quả nhiên đại tài, cùng quốc sư so sánh, quả nhân thật đúng là mặc cảm a. Tô Thành mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, không có trả lời. Hiện tại Hàn Quốc vương cung thế cục tương đối phức tạp, khẩn cầu quốc sư theo quả nhân cùng một chỗ, tiến vào Hàn Quốc vương cung, xử lý những chuyện này. Doanh chính hai tay đuổi cùng một chỗ, thần thái cung kính, hướng về phía Tô Thành một xá, nói ra. Nghe được doanh chính mà nói sau, Tô Thành lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại, trong đầu hắn nổi lên một đạo mị hoặc thân ảnh. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, nói ra, cũng được, vậy ta liền đi theo đại vương cùng một chỗ tiến vào vương cung. Lấy được khẳng định trả lời chắc chắn sau, doanh chính sắc mặt vui vẻ, sắc mặt mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Quốc sư mời. Doanh chính làm ra một cái mời thủ thế, nói với Tô Thành. Tô Thành gật gật đầu, hắn vỗ vỗ trên bờ vai, lộng ngọc trắng nó tay, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời phòng. Chủ nhân, chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ. Diệp Cô Thành cái này thời điểm nói ra, hắn trong đôi mắt mang theo một tia chân thành tha thiết thần thái. Tào Điệu Tăng cũng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên mặt, chờ đợi chủ nhân trả lời chắc chắn. Tốt. Tô Thành đơn giản nói ra. Một lát sau, không Tô Thành, doanh chính, còn có Mông Điểm ba người, đi tới Tử Lan Hiên cửa ra vào. Mới vừa xuất hiện, Tô Thành thân ảnh liền đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Thậm chí đại đa số Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh sĩ cũng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành. Bọn hắn trong đôi mắt mang theo một tia khiếp sợ và hoảng sợ. Tại bọn hắn nhìn đến, lúc này Tô Thành đi ở trước nhất, mà doanh chính cùng Mông Điểm cùng sau lưng Tô Thành. Hơn nữa nhìn kỹ phía dưới, doanh chính cùng Mông Điểm sắc mặt mang theo vẻ tôn kính. Cái này là đối với Tô Thành tôn kính. Phải biết, doanh chính là ai? Hắn là Tần Quốc quốc quân. Hắn vừa rồi diệt Hàn Quốc, hào không khoa trương mà nói, lúc này doanh chính tuyệt đối là còn thừa 6 quốc bên trong rất cường đại một vị quân vương. Nhưng là, lợi hại như thế nhân vật, vậy mà ở Tô Thành trước mặt, biểu hiện xuất hiện cung kính như vậy, liền nhường bọn hắn có chút kinh ngạc cùng hoảng sợ. Tiên sinh mời lên ta xe ngựa. Doanh chính hướng về phía Tô Thành nói ra. Tốt. Tô Thành gật gật đầu. Cái gì? Đại vương dĩ nhiên mời tên nam tử này, bên trên hắn ngựa xe. Tất cả Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chiến sĩ, có chút ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, tại đại vương trong suy nghĩ, Tô Thành địa vị trọng yếu như vậy. Ngay cả Mông Điểm, lúc này cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Tại Tô Thành cùng Doanh Chính ngồi lên xe ngựa sau, Mông Điểm cũng nhảy lên ngựa cao to. Xuất phát. Hồi Vương cung. Mông Điểm chợt quát một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chiến sĩ, nghe được Mông Điểm mệnh lệnh sau, thần sắc nghiêm lại, bước lấy đều nhịp bộ pháp, hướng về Vương cung phương hướng xuất phát. Lúc này, Hàn Quốc Vương cung đã bị quân Tần phong tỏa. Hàn Quốc cựu thần, Vương thất thành viên, toàn bộ đều bị giam giữ tại Vương cung trong đại điện. Cà ca. Ô ô ô. Phụ vương chết. Ta thật đau lòng a. Hồng Liên công chúa Lê Hoa Đái Vũ khóc đạo, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, hiển nhiên chuyện này gây cho nàng cực lớn tổn thương. Lúc này nàng, yếu đuối bộ dáng, cho người không nhịn được muốn ôm vào trong ngực che chở. Muội muội đừng sợ, Doanh Chính đã trải qua đáp ứng phụ vương, sẽ bỏ qua chúng ta. Hàn Phi an ủi nói ra. Chương 238, cảm động Hồng Liên. Đại vương đến. Ngay lúc này, vương cung đại điện bên ngoài vang lên một đạo vang dội thanh âm. Vừa dứt lời, một chi quân đội vọt thẳng vào đại điện bên trong, đem Hàn Quốc thần tử cùng vương thất thành viên, toàn bộ đều bao quanh vây lại. Lúc này, tất cả mọi người nhao nhao đều tại run lẩy bẩy. Bọn hắn sắc mặt phủ đầy kinh khủng, bắp chân tử đều tại run rẩy. Cả người lồng ngực nâng lên hạ xuống, con người chỗ sâu mang theo e ngại thần thái. Đặc biệt là quân tần trên người tản mát ra băng lãnh khí tức, nhường bọn hắn trực tiếp giật mình trong lòng. Hàn Quốc vương thất thành viên cùng thần tử, lúc nào gặp qua loại này tràng diện. Bọn hắn đem ánh mắt bắn ra hướng đại điện lối vào. Chỉ thấy mấy bóng người xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Tô Thành. Cái này thời điểm Hồng Liên công chúa kinh hô một tiếng, nàng gái kia tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vẻ vui mừng. Nàng không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở thời điểm này nhìn thấy bản thân trong suy nghĩ nam nhân. Ngay cả nàng có chút âm trầm tâm tình, lúc này đều biến hóa giải một số. Lớn mật. Nhìn thấy đại vương sau đó còn không quỳ xuống. Mông Điểm quát lạnh một tiếng. Trên người hắn phát ra làm cho người không dám nhìn gần khí thế. Doanh Chính sắc bén con ngươi đảo qua, bị quân đội vây ở trung gian đám người. Thần sắc hắn đạm nhiên, phản phất cho người nhìn không thấu trong lòng của hắn ý nghĩ. Đúng lúc này, Hồng Liên công chúa di chuyển lấy một đôi thon dài hai chân, nàng trực tiếp đẩy ra, ngăn khuất nàng phía trước quân tần. Nàng đi thẳng tới Tô Thành trước mặt, nàng thân thể trực tiếp nhào vào Tô Thành trong ngực. Tức khắc, Tô Thành chỉ cảm giác một cỗ nhàn nhạt, chỉ có sự nữ mới có u hương chui vào lỗ mũi. Ô ô ô Tô Thành, ta phụ vương chết rồi, Hàn Quốc chết rồi, ta đều không biết về sau làm sao bây giờ. Thật khó chịu, thật thật khó chịu. Hồng Liên công chúa vừa nói chuyện, nàng thân thể cũng đang nhỏ bé run rẩy. Lúc này nàng ôm lấy Tô Thành thân thể, cảm giác trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Tô Thành vô vô Hồng Liên công chúa phía sau lưng, an ủi đạo, còn có ta đây, không muốn khó qua, sự tình đã trải qua thành như vậy, ngươi phải học được kiên cường. Ân, ta sẽ kiên cường. Hồng Liên công chúa trọng trọng gật đầu, hướng về phía Tô Thành nói ra. Nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng, tiếp xúc đến Tô Thành cái kia thanh tịnh ánh mắt. Nàng chỉ cảm giác được, bản thân thất lạc cùng thương tâm tâm tình cũng chiếm được một tia an ủi. Nàng ôm lấy Tô Thành thân thể, càng thêm dùng sức. Thật lâu, nàng mới kịp phản ứng, nguyên đến chính mình một mực ôm lấy một cái khác giới thân thể. Nàng bỗng nhiên lui hai bước, thanh tú tuyệt tục gương mặt bên trên mang theo một tia nhàn nhạt màu hồng, liền tựa như là ánh bình minh đồng dạng, lộ ra tiểu diễm vô cùng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Phải biết, nàng thế nhưng là hoàn bích chi thân, cho tới bây giờ đều không có cùng khác giới tiếp xúc qua, càng không cần nói cùng khác giới ôm lấy. Vừa rồi tình thế cấp bách phía dưới, nàng nhìn thấy Tô Thành, trong lòng có chút kích động, lại thêm thất tá lạc tâm tình, mới có thể bổ nhào vào tại Tô Thành trong ngực. Lúc này nàng cảm giác tim mình tại ầm ầm nhảy loạn, huyết dịch đều ra tốc lưu động mấy phần. Nàng ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tô Thành ánh mắt. Tô Thành đi về phía trước mấy bước, đi tới Hồng Liên trước mặt, hắn buông tay, dường như có chút đau thích sờ sờ Hồng Liên đầu. Nói ra, ngốc nha đầu, về sau không nên thương tâm, ta liền là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nghe nói như thế sau, Hồng Liên công chúa khóc. Nàng không nhịn được lần thứ hai khóc. Câu nói này tràn ngập bá đạo vị đạo, trực tiếp để cho nàng trái tim đều run lên bần bật, nhường nội tâm của nàng ủ ấm. Nếu như muốn lấy được một cái nữ nhân tâm, đang ở nàng rất thất lạc, rất thương tâm khổ sở thời điểm, thừa lúc vắng mà bảo. Đây chính là Tô Thành, xem như lão người lái xe, lấy được một cái kinh nghiệm. Hồng Liên công chúa nghe được câu nói này sau, quả nhiên nội tâm nơi nào đó nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Ân, tốt. Hồng Liên công chúa thanh âm yếu ớt nói ra, nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đây là hạnh phúc tiểu dung. Mà liên ở Hồng Liên công chúa đẩy ra quân tần đồng thời, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chiến sĩ trong đôi mắt bắn ra hai đạo hàn quang, trên người khí thế cũng biến thành lạnh lẽo mấy phần. Bọn hắn đang chuẩn bị phát tác thời điểm, Doanh Chính khoát tay áo. Hắn ha có thể nhìn không ra, Tô Thành cùng Hồng Liên công chúa trong lúc đó có một loại không hiểu tình cảm. Doanh Chính khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, quốc sư bắt tù binh mỹ nhân thủ đoạn, thật đúng là lợi hại a. Lúc này, Tô Thành đem ánh mắt bắn ra hướng bị quân tần đoàn đoàn bao vây, Hàn Quốc thần tử cùng vương thất thành viên trên người. Hắn ánh mắt tại Hàn Phi cùng Trương Khai Địa trên người dừng lại trong chốc lát. Sau đó, hắn ánh mắt rời, khi thấy một bóng người thời điểm, hắn hai mắt tỏa sáng. Đạo thân ảnh này là cùng Hồ Phu Nhân dáng dấp tương đối tương tự một vị mỹ nhân. Khuôn mặt nàng tinh xảo, dáng người yêu nhiêu, toàn thân trên dưới phát ra thành thục vị đạo. Hơn nữa bởi vì thâm cư vương cung nguyên nhân, ở trên người nàng toát ra một cỗ khí chất cao quý. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Không sai, cái này tên nữ tử chính là Hồ Phu Nhân tỷ muội Hồ Mỹ Nhân. Dù là Tô Thành đã thấy qua sóng to gió lớn, nhìn thấy Hồ Mỹ Nhân sau đó cũng có chút kinh diễm. Đúng lúc này, Tô Thành trong đầu toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân là vừa đối tỷ muội. Hồ Phu Nhân trước mắt đã trải qua thần phục với hắn, mặc dù còn không có chân chính thu phục, nhưng cũng là trên bảng đinh đinh sự tình. Nếu như tương lai có một ngày, nhường hồ mỹ nhân cùng hồ phu nhân cái này đối hoa tỉ muội cùng một chỗ thần phục mà nói, đoán chừng sẽ rất có cảm giác ra. Hơn nữa, Lộc Ngọc là hồ phu nhân nữ nhi. Nghĩ tới cái này, Tô Thành trong đầu đã trải qua nổi lên không thể miêu tả hình ảnh. Hồ mỹ nhân cùng Hồng Liên công chúa, ta chắc chắn phải có được. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quốc sư, ta đã phái người ra roi thúc ngựa chạy tới Tân Quốc, nhường phủ Tô lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hàn Quốc. Doanh Chính nói với Tô Thành. Tô Thành gật gật đầu. Chỉ thấy, lúc này, Doanh Chính trên người phát ra một cỗ, chỉ có quân vương mới có thể có uy áp. Thần sắc hắn lạnh lùng, đảo qua trước mắt đám người, nói ra, Hàn Phi, Trương Khai Điệu, các ngươi hai người có phi phàm tài năng, làm sao không thần phục với ta? Dốc sức cho ta. Hắn như ương sắc bén ánh mắt, nhìn thẳng Hàn Phi cùng Trương Khai Điệu. Nghe được Doanh Chính mà nói sau, Hàn Phi cùng Trương Khai Điệu trên mặt mang theo một tia trào phúng biểu lộ. Hàn Phi lạnh giọng nói ra, ngươi cảm giác được chúng ta sẽ thần phục sao? Tân Vương công phá Tân Trịnh, hủy diệt Hàn Quốc vương thất, hiện tại còn muốn để cho ta ra sức cho ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Siêu một tiếng, Mông Điểm đống nhiên đạp tiến một bước, trên người hắn khí thế ẩm vàng bộc phát, trong tay trường kiếm đột nhiên rút ra, trên thân kiếm phát ra lạnh lẽo quang mang. Hắn trong đôi mắt lóe ra một sợi sắc cơ, không biết sống chết đồ vật, đại vương cho ngươi lựa chọn là để mắt ngươi, cũng dám mở miệng chống đối đại vương, quả thực là sống không kiên nhẫn được nữa. Chương 239, Hồ Mỹ Nhân cùng Hồng Liên đi theo. Mông Điểm mà nói, trực tiếp nhường Hàn Quốc thần tử cùng vương thất tất cả mọi người đều tại run lẩy bẩy. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Mông Điểm trên người toát ra một sợi sát khí. Tức khắc, bọn hắn chỉ cảm giác trái tim bỗng nhiên co rụt lại, tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Phải biết, Mông Điểm thế nhưng là một vị trải qua tàn khốc chiến tranh đại tướng. Trên người hắn khí thế, chỉ cần phóng xuất ra một tia, liền có thể nhường phổ thông lòng người thấy sợ hãi. Mà lúc này, Hàn Phi cùng Trương Khai Địa hai người thần sắc đạm nhiên. Cứ việc bọn hắn hai người đã bị Mông Điểm khí thế chèn ép có chút không thở nổi, nhưng là bọn hắn vẫn biểu hiện ra một bức thấy chết không sờn bộ dáng. Lùi ra. Doanh Chính trách mắng một tiếng. Nghe được đại vương mà nói sau, Mông Điểm có chút không cam tâm lui về phía sau một bước, tản đi trên người khí thế. Nếu như không có đại vương mệnh lệnh mà nói, hắn trực tiếp sẽ đem Hàn Phi cùng Trương Khai Địa chém giết nơi này. Lúc này Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng tự tin, làm cho người nhìn không thấu độ cung. Hắn đi về phía trước một bước, hướng về phía Hàn Phi cùng Trương Khai Địa nói ra, hai vị, không được quản các ngươi thừa nhận hay không, Hàn Quốc đã trải qua diệt vong. Đây là không thể không nói sự thật. Trước kia Hàn Quốc, Hàn Vương ngu ngốc vô năng, thần tử mục nát tham lam, vì tư lợi. Như thế quốc gia, nhất định là muốn diệt vong. Tại trước kia mà nói, Hàn Phi cùng Trương Khai Điệu, hai người các ngươi đều có phi phạm tài năng, nhưng là ở Hàn Vương cùng đông đảo nhân tố phía dưới, các ngươi lại giống như trong lồng giam mãnh thú, không cách nào phát huy các ngươi tài năng. Nhưng là bây giờ có một cái cơ hội, có thể cho các ngươi thỏa thích phát huy các ngươi tài năng. Chẳng lẽ cơ hội này các ngươi còn không trân quý sao? Các ngươi không nên quên, mảnh này thổ địa là các ngươi cố thổ. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn xem, các ngươi cố thổ từng ngày không hạ xuống sao? Tô Thành mà nói, giống như là một thanh thiết truy, hung hăng nện ở Hàn Phi cùng Trương Khai Địa trên trái tim. Bọn hắn mang trên mặt do dự biểu lộ. Không thể không nói bọn hắn hai người hiện tại đã trải qua động lòng, nội tâm đang đứng ở dãy rủa cùng bồi hồi biên giới. Không thần phục mà nói, bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn xem mảnh này cố thổ từng ngày xuống dốc. Thậm chí rất có thể, Hàn Quốc vương thất cùng thần tử, còn có bình dân, tại Tần Quốc thống trị phía dưới, nhận hết tra tấn. Nếu như thần phục mà nói, bọn hắn không chỉ có thể thi triển bản thân nội tâm khát vọng, hơn nữa cũng đều vì mảnh này cố thổ làm ra chắc tuyệt công hiến. Hàn Phi cùng Trương Khai Địa liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn có thể nhìn thấy hai bên trong ánh mắt do dự cùng bồi hồi. Tốt như vậy cơ hội, các ngươi còn do dự cái gì? Tô Thành quát lên một tiếng lớn, thể nội long tượng bàn nhược công đang chậm rãi vận chuyển, một sợi cường thế bá đạo khí thế ở trên người hắn phát ra. Tốt, chúng ta lựa chọn thần phục. Thật lâu, Hàn Phi tại cắn răng nói ra câu nói này, trên mặt hắn mang theo một tia quyết đoán. Nghe được Hàn Phi mà nói sau, Tô Thành trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Hàn Phi cùng Trương Khai Địa, hai người một cái là Hàn Quốc vương thất cựu công tử, một cái là Hàn Quốc tướng quốc. Muốn hai người kia thần phục, chỉ là thông qua trấn áp thô bạo mà nói khẳng định là không làm được. Nhất định phải từ phương diện khác tới tay, mới có thể để cho hai người kia đánh vỡ đáy lòng phòng tuyến. Đúng lúc này, Hàn Phi con ngươi khẽ nâng lên, hắn ánh mắt nhìn thẳng Doanh Chính, thanh âm bên trong mang theo sáng ở bên, nói ra, bất quá. Nếu như muốn chúng ta ra sức cho ngươi, thần vương muốn đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu. A, yêu cầu gì? Doanh Chính lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ hỏi đạo. Vương tha còn thừa Hàn Quốc vương thất thành viên cùng thần tử, không được tại Hàn Quốc bên trong lạm sát ký cô. Nghe nói như thế, Doanh Chính nhạt cười, hắn gật gật đầu nói ra, tốt. Điều kiện này, quả nhân đáp ứng. Phải biết, Doanh Chính mặc dù tính cách bá đạo, nhưng hắn cũng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Lúc đầu hắn liền không có tính toán giết chết Hàn Quốc vương thất thành viên cùng thần tử. Nếu là hắn, một mực trưởng khống Hàn Quốc mảnh này thổ địa. Tiếp đó, hắn biết phái ra quân tần, chú đóng ở Tân Trịnh nội thành cùng Hàn Quốc các cái địa phương, có quân đội trấn áp thu bạo, coi như Hàn Quốc vương thất thành viên có dị tâm, cũng là không dậy nổi cái gì sóng lớn. Hơn nữa, hắn biết phái ra phủ Tô quản lý Hàn Quốc mảnh này thổ địa, hắn liền càng yên tâm hơn. Lúc này, cũng không có Tô Thành chuyện gì. Hắn đi tới Hồ Mỹ Nhân bên người, ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Hồ Mỹ Nhân dáng người. Hắn trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Không thể không nói, Hồ Mỹ Nhân bất luận là từ dáng người, khuôn mặt hay là khí chất, đều cho người ta một loại cực phẩm thiếu phụ cảm giác. Ngạo nhân vào một, thon dài thẳng tắp hai chân, khí chất cao quý, cái này tuyệt đối là một vị vưu vật cực phẩm. Nàng dáng người là điển hình S hình đường cong, vẹn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta trong nội tâm không tự chủ được dâng lên một tia hỏa diễm. Hồ mỹ nhân tựa hồ là cảm thấy Tô Thành cái kia có chút xâm lược tính ánh mắt, trên khuôn mặt của nàng mang theo một tia giận tái đi, một đôi giống như thu thủy con người trừng mắt một cái Tô Thành, tại biểu đạt bản thân bất mãn. Nàng thân phận cao quý, lúc nào bị một cái khác giới như thế dò xét qua. Tô Thành mang trên mặt hí ngược biểu lộ, Hồ mỹ nhân có chút nổi giận bộ dáng, ở trong mắt của hắn cũng đúng có khác một phen bị đạo, liền tựa như là con ngồi tại thợ săn trước mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng. Hắn dùng trầm thấp giàu có từ tính thanh âm nói ra, không biết ngài thế nhưng là Hồ mỹ nhân. Là, ngươi là ai? Hồ mỹ nhân lạnh lùng nói ra, mang theo người sống chớ vào ngữ khí. Không biết ngươi có thể nhận biết Hồ phu nhân cùng Lộc Ngọc. Hồ phu nhân? Hồ mỹ nhân kinh nghi một tiếng, nàng là muội muội ta, thế nào? Nếu như ngươi đồng ý mà nói, ta có thể mang theo ngươi ly khai nơi này, đi cùng Hồ phu nhân đoàn tụ. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Hắn đã đem cơ hội đã cho Hồ mỹ nhân. Về phần lựa chọn thế nào, liền nhìn đối phương lựa chọn như thế nào. Hắn không phải liếm chó, tự nhiên sẽ không cần cầu đối phương nhất định cùng lấy bản thân đi. Nếu như Hồ mỹ nhân tiếp tục lưu lại vương cung mà nói, hạ chẳng có thể nghĩ. Thế nhưng là rất bi thảm. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Hồ mỹ nhân tinh xảo trắng non trên mặt mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Nàng kích động nói ra, thật. Tự nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Tô Thành khẳng định trả lời chắc chắn, nhường Hồ mỹ nhân căng cứng tâm tình thả nỗi lòng. Nàng tiến vào vương cung, chẳng qua là Hàn Vương bức bách gây nên. Nàng đời này rất đại tâm nguyện, liền là có thể Hồ phu nhân gặp nhau. Đa tạ công tử, ta tự nhiên nguyện ý. Hồ mỹ nhân trọng trọng gật gật đầu, mang trên mặt cảm kích biểu lộ, thanh âm êm dịu hướng về phía Tô Thành nói ra. Nàng lúc đầu coi là bản thân sẽ chết ở quân tần trên tay, hoặc là bị lăng đủ. Nhưng là không nghĩ tới, sẽ có như thế chuyển hướng tính một màn. Tốt. Tô Thành mang trên mặt một tia ý vị thâm trường tiểu dung. Con ngồi đã trải qua mắc câu, tổng có một ngày ta sẽ nhường ngươi và Hồ phu nhân cái này đối hoa tỷ bội cùng một chỗ. Đúng rồi, còn có Lộc Ngọc. Ngẫm lại đều làm cho người có chút kích động. Tô Thành tại nội tâm âm thầm nghĩ tới vượn. Lập tức, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Hồng Liên công chúa tấm kia kinh diễm gương mặt bên trên. Ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Nghe được Tô Thành mà nói sau, Hồng Liên thần sắc sững sờ. Nàng không nghĩ tới Tô Thành sẽ đột nhiên hỏi nàng vấn đề này. Đây là đang hướng ta thổ lộ sao? Nàng trái tim tại ầm ầm nhảy loạn, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia nhàn nhạt màu hồng, thoạt nhìn như là để mắt. Nàng ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tô Thành, thanh âm yếu ớt, thần thái hơi có chút thẹn thùng gật gật đầu, nói ra, ta nguyện ý. Chương 240, trùng phùng, thu hoạch được điểm tín ngưỡng, mở ra vị diện thông đạo. Cáo biệt doanh chính sau đó, Tô Thành mang theo Hồ mỹ nhân cùng Hồng Liên công chúa về tới Tử Lan Hiên. Lúc này, làm Hồ phu nhân nhìn thấy Hồ mỹ nhân thời điểm, nàng gái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên hiện lên một tầng kích động cùng hưng phấn, trong đôi mắt mang theo một tia không thể tin thần thái. Muội muội, thật là ngươi? Cái này làm sao có thể? Nàng kinh hô một tiếng, ngay cả thân thể mềm mại đều có một ít rung động đấu, cả người hô hấp biến gấp rút, chỗ ngực cùng một chỗ một phủ, hiển nhiên có chút khiếp sợ. Tỷ tỷ, thật sự là ta. Không nghĩ tới sinh thời lại có thể lần thứ hai cùng ngươi một lần nữa gặp nhau. Thật là vui, quá kích động. Hồ mỹ nhân thân thể bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước, nàng ôm lấy Hồ phu nhân, thấp giọng khóc thút thít. Hồ mỹ nhân cùng Hồ phu nhân ôm nhau mà khóc. Hai người các nàng gương mặt bên trên đều lộ vẻ kích động cùng hưng phấn biểu lộ. Lộc Ngọc, ngươi nhanh tới. Đây là ta muội muội, cũng là ngươi tiểu di. Chúng ta người một nhà, rốt cục một lần nữa tụ ở cùng một chỗ. Hồ phu nhân lấy tay trà sát một chút trên mặt nước mắt, nàng quay đầu, hướng về phía một bên Lộc Ngọc nói ra, trong lời nói mang theo một tia run rẩy. Lộc Ngọc nghe được mẫu thân mà nói sau, cái kia một trương thanh tú tuyệt tục trên mặt, có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng đều sớm từ mẫu thân trong miệng nghe nói tại vương cung bên trong có một cái nàng thân tiểu di, nhưng là không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thật gặp được. Tiểu di, ta là Lộc Ngọc. Lộc Ngọc tâm tình lúc này cũng có chút chập trùng, nàng tiến lên cùng Hồ mỹ nhân cùng Hồ phu nhân ba người lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Một màn này thoạt nhìn cho người đặc biệt đừng cảm động. Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Tiểu Long nữ đám nữ đã trải qua hốc mắt có chút phím hồng. Tốt chất nữ, thật là ngươi a. Hồ mỹ nhân khai tâm nói ra, nàng có chút đau thích sở lấy Lộc Ngọc đầu, nàng trên mặt mặc dù mang theo nước mắt, nhưng đây là hạnh phúc nước mắt. Thật lâu sau, ba người mới tách ra. Sau đó, các nàng nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, trong ánh mắt mang theo nồng đậm lòng cảm kích. Chủ nhân, thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi đối ta cùng muội muội, còn có nữ nhi thiên đại ân tình, đời ta thật sự là không coi là báo. Hy vọng tiếp sau có thể làm trâu làm ngựa, tiếp tục báo đáp ngươi. Hồ phu nhân ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Cái gì? Chủ nhân tỷ tỷ ngươi nhận hắn làm chủ nhân? Đây là có chuyện gì? Hồ mỹ nhân mang trên mặt một tia giận tái đi, nàng trong đôi mắt lóe ra không thể tin thần thái. Phải biết, trở thành người khác thị nữ, khả năng liền đại biểu cho địa vị thấp thấp kém. Nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ tỷ tỷ mình? Trở thành người khác thị nữ. Lúc này, nàng nhìn xem Tô Thành ánh mắt trở nên có chút bất thiện. Tô Thành biểu lộ trở nên có chút bất đắc dĩ. Hồ phu nhân cảm thụ đến Hồ mỹ nhân cảm xúc biến hóa sau, nàng mang trên mặt một tiểu dung, hướng về phía Hồ mỹ nhân nói ra, muội muội, ngươi nghe ta khi nói, không nên kích động. Hồ phu nhân đem Tô Thành như thế nào nàng và Lộc Ngọc trùng phùng sự tình mày nói một lần. Nghe đến, Hồ mỹ nhân trên mặt mang theo một vẻ xấu hổ. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên trợ giúp, Hồ Mỹ Nhân cùng Lộng Ngọc lớn như vậy bận điệu. Lúc này, Lộng Ngọc một đôi như thu thủy con người, nhìn chằm chằm Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Nàng trong đôi mắt mang theo thật sâu tình ý, nếu như nói có độ trung thành mà nói, đoán chừng nàng đối Tô Thành độ trung thành đã đạt đến 90 phía trên. Trong lòng nàng, Tô Thành vị trí biến càng ngày càng trọng yếu, thậm chí nàng sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Quãng đời còn lại, mời để cho ta hảo hảo thủ hộ ngươi. Lộng Ngọc ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta hướng ngươi chân thành xin lỗi. Hồ Mỹ Nhân thanh âm yếu ớt nói ra, nàng trên mặt mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Sau đó nàng ánh mắt nhìn thẳng Tô Thành, thần sắc biến tôn kính cùng chân thành, trịnh trọng nói ra, công tử, đa tạ. Bốn chữ này mặc dù sơ lược, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra được, bốn chữ này bên trong bao hàm chân thực tình cảm. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tô Thành dùng trầm thấp giàu có tử tính tiếng nói ra. Hắn con ngươi khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn lướt qua, trước mắt Lộng Ngọc, Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân dáng người. Trong ánh mắt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra cực nóng. Không thể không nói, Hồ Mỹ Nhân gia tộc gen sát thực cường đại. Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân, hai người thoạt nhìn, toàn thân đều lộ ra một cỗ thành thục vị đạo, các nàng nhất cử nhất động trong lúc đó đều tràn đầy lấy cực hạn mị hoặc. Chặt chẽ trắng non khuôn mặt, ngạo nhân vào một, điển hình ép đường cong dáng người. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào kháng cự. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Hồ Mỹ Nhân cùng Hồ Phu Nhân lần đầu tiên, đều sẽ toát ra bốn chữ, cực phẩm thiếu phụ. Về phần Lộng Ngọc, vậy liền lại càng không cần phải nói, nàng nhưng là đang tử Lan Hiên bên trong, có thể cùng tử nữ cô nương tại nhan trị bên trên phân cao thấp mỹ nhân. Lộng Ngọc hiện tại đã trải qua, bị Tô Thành thu phục. Sớm muộn có một ngày, Hồ Mỹ Nhân cùng Hồ Phu Nhân, các ngươi cái này đối hoa tỉ muội, trốn không thoát ta bàn tay. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Xem như lão người lái xe tới nói, loại này thiếu phụ, càng thêm cố có chí mạng tính dụ hoặc. Thiếu nữ đại biểu là thuần khiết thanh xuân, nhưng là thiếu phụ, đại biểu là bị hoặc cùng thành thủ. Tựa hồ là cảm giác được, Tô Thành cái kia hơi có chút cực nóng ánh mắt, Hồ Mỹ Nhân cùng Hồ Phu Nhân, còn có Lộng Ngọc, ba người trái tim. Tại âm ầm nhảy loạn, phản phất sắp nhảy ra cổ họng. Thật sự là, Tô Thành ánh mắt, phản phất có ma lực đồng dạng, có thể xâm lấn nhân trái tim. Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là tu luyện qua Long Tượng Bàn Nhược Công, trong cơ thể hắn khí huyết dồi dào, dương cương khí tức nồng đậm. Liên xem như Hồ Mỹ Nhân cùng Hồ Phu Nhân dạng này thiếu phụ, cũng khó tránh khỏi ở trong lòng không tự chủ được phát lên hảo cảm. Tiếp đó, Tô Thành đem Hồ Mỹ Nhân giới thiệu cho cái khác chúng nữ bên nhau. Dù sao, về sau, Hồ Mỹ Nhân cũng phải dung nhập đại gia đình này bên trong. Một lát sau, Tô Thành về tới gian phòng của mình bên trong. Hắn lặng lặng nằm trên ghế, con mắt nhắm lại, thần thái tự nhiên, ngón tay không ngừng gõ lan can, cả người giống như lâm vào suy tư mở dạng. Hàn Quốc đã trải qua diệt vong, không lâu sau đó, phủ Tô sẽ đi tới Hàn Quốc, dẫn theo Hàn Phi cùng Trường Khai Điệu, cộng đồng quản lý Hàn Quốc. Trước mắt nhìn đến, lại đợi ở nơi này bên trong cũng không có ta sự tình gì. Trọng yếu nhất là, cũng không kiếm được điểm tín ngưỡng. Cho nên, tiếp đó, muốn đi nơi nào đây? Hắn lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, âm thầm nỉ non đạo. Lập tức, cái kia như tinh thần con người, lóe qua một tòa tinh quang, hiển nhiên đối đón lấy đến hành trình, đã có tốt kế hoạch. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia thần bí độ cùng, tiếp đó, hiểu động, chờ đợi ta đến a. Đúng lúc này, keng. Chúc mừng tốc chủ, trợ giúp doanh chính tiêu diệt Hàn Quốc, thu hoạch được điểm tín ngưỡng một bạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 4.280. Hệ thống lạnh như băng thanh âm, tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành mang trên mặt một tia hài lòng biểu lộ. Hơn 4 bạn tín ngưỡng cái gì? Rất tốt. Cái này thì tương đương với ta có thể triệu hoán 4 lần bị diện nhân vật. Tô Thành thì thào nói ra. Trên mặt hắn mang theo một tia chờ mong, trong đầu mặc niệm, hệ thống, giúp ta mở ra vị diện thông đạo, ta muốn triệu hoán vị diện nhân vật. Chương 241, triệu hoán, độc cô cầu bại. Ken đang đánh mở vị diện thông đạo, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 3.280. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau đó, Tô Thành trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong. Không biết lần này sẽ triệu hoán đến cái nào một vị diện nhân vật. Ở trước đó mà nói, mỗi lần triệu hồi ra nhân vật, hệ thống đều không có nhường hắn thất vọng. Đúng lúc này, Tô Thành trước mặt không gian nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tan, giống như là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Hắn con ngươi khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm vị diện không gian. Vị diện trong không gian truyền đến một cỗ làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức. Đồng nhiên, một cỗ bàng bạc kiếm ý trong phòng tràn ngập ra. Cỗ này kiếm ý lạnh lẽo đến cực điểm, tựa như có thể làm cho người sinh ra đến từ trong xương vị lạnh. Thật cường đại kiếm ý. Tô Thành thán phục một tiếng, trên mặt hắn mang theo một tia kinh khủng. Phải biết, hắn thế nhưng là kế thừa Thái Cực Quyền kiếm, đối với kiếm ý lý giải đã đạt đến rất cao thâm cảnh giới. Huống chi, ở bên cạnh hắn còn có cái Diệp Cô Thành dạng này sử dụng kiếm cao thủ. Ngay cả cái Nhiếp cùng Bệ Trang đều cùng hắn tiến hành qua kiếm cách nào so với liệu. Nhưng là, ở cổ này kiếm ý trước mặt, hắn vẫn cảm thấy có chút hãi hùng kết bía. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử. Người này rốt cuộc là người nào? Tô Thành trong đầu qua một lần các cái trong vị diện sử dụng kiếm cao thủ, có thể có được như thế cường đại kiếm ý, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Đang ở hắn lâm vào suy tư thời điểm, vị diện không gian phảng phất tại chậm rãi ngoan ngoại, một bóng người thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy đạo thân ảnh này sau đó, Tống Thành nhíu mắt. Khoảng cách gần phía dưới, người này trên người kiếm ý giống như thực chất tính đồng dạng, Tô Thành bèn bèn nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua, liền cảm giác con mắt đâm có chút đau nhức. Đạo thân ảnh này thân mặc trắng đen xen kẽ trường bào, hắn ánh mắt như ưng đồng dạng sắc bén, bên trong bắn ra tựa như thần binh lợi khí đồng dạng sắc bén quang mang. Hắn trên tay không có nắm chặt trường kiếm, nhưng lại cho người ta một loại kiếm đạo tông sư cảm giác. Cả người đứng ở nơi nào, tựa như núi cao ổn trọng, giống như rõ ràng như gió phiêu dật. Trên người hắn khí tức, làm cho người nhìn không thấu, mười phần thần bí khó lường. Thật cường đại nội lực ba động. Tô Thành ở trong lòng cảm giác thở ra một hơi. Dù hắn đã là thần thoại tam trọng cường giả, nhưng là ở đạo thân ảnh này phía dưới, hắn cảm thấy áp lực. Ở trong lòng hắn, ẩn ẩn đã trải qua đoán được, trước mắt thân ảnh rốt cuộc là người nào. Lập tức, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng đạo thân ảnh này đỉnh đầu, ánh mắt dừng lại ở nơi này đạo thân ảnh số liệu trên thuộc tính, tính danh, độc cô cầu bại đến từ thế giới, thần điêu hiệp nữ. Độ trung thành, 76, 60-70 có phản bội khả năng, 71-80 vĩnh viễn không phản bội, 81-90 thể chết cũng đi theo. Cảnh giới, thần thoại cửu trọng. Kỹ năng, kiếm pháp vô địch. Không sai. Đạo thân ảnh này chính là độc cô cầu bại. Tô Thành mang trên mặt hài lòng biểu lộ, trong lòng đã trải qua vui nở hoa. Phải biết, độc cô cầu bại thế nhưng là Kim Dung lão gia tử bút vị kế tiếp thần bí cường đại nhân vật. Độc cô cầu bại, từ hào kiếm ma. Hắn tính cách ngay thẳng, cao ngạo, không thích câu thúc, chậm nhưng mà ra, đột nhiên lại ẩn. Trong lòng hắn, có mềm mại địa phương, cũng có người bình thường tính, cũng có đại hỷ đại bi sau thê lương tâm cảnh. Ẩn cư sau uy danh trải qua hơn trăm năm mà không suy, bởi vậy có thể thấy được, hắn có bao nhiêu mạnh mẽ và lợi hại. Giang hồ đã không có thân ảnh hắn, nhưng khắp nơi tràn đầy hắn truyền thuyết. Tại kiếm mộ vách đá, hắn trước phần mộ, khắc lấy tung hoành giang hồ 30 dư năm, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, quân hùng thúc thủ trường kiếm công lợi, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử vậy. Liên đơn này điều mà thê lương nhắn lại, đã hết nói ra vị này tuyệt thay mặt cao thủ, bệ nghệ thiên hạ, ngạo thế quân hùng mỹ phong, cũng nói ra nội tâm tịch mịch cùng tiêu điều. Nhìn qua thiếu ngạo giang hồ người đều biết rõ, Phong Thanh Dương truyền thụ cho lệnh hồ xung độc cô cửu kiếm, chính là độc cô cầu bại sáng tạo. Phong Thanh Dương nói ra bộ này kiếm pháp thời điểm, thần sắc mang theo kính nể, độc cô cửu kiếm, chỉ có tiến không có lùi. Chiêu chiêu đều là tiến công, tấn công địch không thể không thủ, mình đương nhiên không cần thủ. Đặt ra bộ này kiếm pháp độc cô tiền bối, tên là cầu bại, lão nhân gia ông ta suốt đời muốn cầu bại một lần mà không thể được nha, kiếm này pháp thi triển ra đến, vô địch thiên hạ, cần gì phải thủ. Nếu có người công được lão nhân gia ông ta về kiếm tự thủ, lão nhân gia ông ta thật muốn tâm hoa nộ phóng, vui vô cùng. Không cầu hoa tươi không. Bởi vậy có thể thấy được, độc cô cầu bại kinh khủng cùng bệ nghệ. Tại độc cô cầu bại nhược quán phía trước, sử dụng lăng lệ cương mãnh kiếm, không gì không phá, nhược quán chi tiền cùng hà sóc quần hùng tranh phong. 30 tuổi trước dùng tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng nộ thương nghĩa sĩ bất tường, chính là vứt bỏ thâm cốc. 40 tuổi trước dùng đại xảo bất công vô phong trọng kiếm, ỷ lại hoành hành thiên hạ. Sau đó tiến dần vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới, đây là tuyệt diệu võ học cảnh giới, cũng là tuyệt diệu học vấn cảnh giới. Phi hoa trích diệp đều có thể đả thương địch thủ. Vô chiêu thắng hữu chiêu, vô kiếm thắng hữu kiếm. Cái này chính là độc cô cầu bại sau đó cảnh giới. Tô Thành không nghĩ tới, hệ thống dĩ nhiên cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, lại có thể triệu hoán đến như thế một cái võ lâm đại bốt. Không độ trung thành có 76 sao. Còn tốt, đạt đến vĩnh viễn không phản bội cấp độ. Tô Thành gật gật đầu, sắc mặt mang theo một tia hài lòng. Như thế một vị cường giả, có thể trở thành Tô Thành người hầu, cái này để trong lòng hắn hơi hơi có chút kích động. Tô Thành đem hắn ánh mắt rời về phía cuối cùng một cột, thần thoại cửu trọng, cùng Biên Thiên Cương là một dạng cảnh giới. Hắn âm thầm nhị non đạo, đối với độc cô cầu bại thực lực, cũng cảm thấy hài lòng. Viên Thiên Cương sở dĩ là thần thoại cựu trọng cảnh giới, cái này cùng hắn sống mấy trăm năm, đồng thời tư chất siêu phàm, tồn tại quan hệ mật thiết. Nhưng là độc cô cầu bại, cũng liền sống chừng 100 tuổi, lại có thể có được thần thoại cựu trọng cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, độc cô cầu bại thực lực khủng bố cỡ nào. Trước mắt mà nói, độc cô cầu bại cùng Viên Thiên Cương là hắn triệu hoán đúng chỗ mặt nhân vật, thực lực rất cường đại hai vị cường giả. Không biết độc cô cầu bại cùng Viên Thiên Cương đem so sánh lên, người nào thực lực càng thêm lợi hại một chút đây? Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra một lần cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lập tức, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng cuối cùng một cột, thấy được độc cô cầu bại kỹ năng, chỉ có giản đơn bốn chữ, kiếm pháp vô địch. Mặc dù sơ lược, nhưng là lộ ra một loại bá khí. Đơn thuần kiếm pháp tới nói, độc cô cầu bại đã đạt đến vô địch thiên hạ cảnh giới. Đây cũng là hệ thống tại sao đem độc cô cầu bại kỹ năng tổng kết thành kiếm pháp vô địch nguyên do. Chương 242, Diệp Cô Thành VS độc cô cầu bại. Lúc này độc cô cầu bại thu hồi trên người lạnh lẽo kiếm ý, hắn hai tay đùi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra, độc cô cầu bại, bái kiến chủ nhân. Nghe nói như thế sau, Tô Thành mang trên mặt đắc ý cùng tự hào biểu lộ. Như thế cường đại một cái võ lâm đại bột, vậy mà sẽ là hắn thủ hạ, cái này nếu như là ở kiếp trước mà nói, hắn căn bản nghĩ đều không dám nghĩ. Tô Thành gật gật đầu, nói ra, đứng lên đi, đi theo ta sẽ không để ngươi thất vọng. Đúng lúc này, Tử Lan Hiên trên không, nhớ tới một trận thê lương sục sôi Tê Minh Thanh. Lắng nghe phía dưới, Tê Minh Thanh bên trong vậy mà còn mang theo một tia hưng phấn. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, độc cô cầu bại lúc này cũng cảm thấy, trận này Tê Minh Thanh có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Độc cô cầu bại, ta dẫn ngươi đi gặp một cái quen thuộc bạn cũ. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, trên mặt hắn lộ ra một vẻ thần bí khó lường thiếu dung. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng gian phòng bên trong. Độc cô cầu bại theo sát phía sau, thân hình hắn đi theo Tô Thành cùng một chỗ, biến mất trong phòng. Lần thứ hai xuất hiện, hai người thân ảnh đã trải qua rơi vào Tử Lan Hiên lầu các lâu đỉnh phía trên. Chỉ thấy một đạo uy mạnh bá khí mãnh cầm thân ảnh trên bầu trời Tử Lan Hiên không ngừng xoay quanh. Khi thấy Tô Thành cùng Độc Cô Cầu bại thân ảnh sau đó, đạo thân ảnh này bỗng nhiên một cái lao xuống, đi thẳng tới Tử Lan Hiên lầu các mái nhà. Nhìn kỹ phía dưới, nó mang trên mặt một loại nhân cách hóa biểu lộ, có vẻ hơi kích động, phảng phất là gặp được đã lâu không gặp chủ nhân đồng dạng. Hắn thu hồi cánh, bước lấy kỳ thô hai chân, đi tới Độc Cô Cầu bại bên người. Nó đầu tại Độc Cô Cầu bại trên bờ vai cọ sát, phảng phất là ở đỉnh ngọn. Quả nhiên là ngươi, thần điêu. Không nghĩ tới, ở nơi này phiến thế giới bên trong, vậy mà còn có thể cùng ngươi chung vùng. Thật sự là sung sướng sung sướng. Độc Cô Cầu bại trên mặt mang theo vẻ vui mừng, hơi có chút kích động nói ra. Hắn vươn tay, sờ lên thần điêu đầu, thần điêu lộ ra rất là dịu dàng ngoan ngoãn, con mắt nhắm lại, phảng phất là ở hưởng thụ một dạng. Không nên quên, thần điêu thế nhưng là Độc Cô Cầu bại thần sủng. Tại Độc Cô Cầu bại tuổi già, thần điêu bồi tiếp hắn đã xong nhân sinh toàn bộ hành trình. Lập tức, Độc Cô Cầu bại ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Đa tạ chủ nhân, ta cùng với thần điêu làm bạn thời gian rất lâu, lúc này thấy đến thần điêu, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút kích động cùng cao hứng cảm xúc. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tô Thành nhạt cười nói ra. Đúng lúc này, hai bóng người thình lình xuất hiện ở Tử Lan Hiên lầu các lâu đỉnh phía trên. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, ánh mắt liền trên dưới đánh giá Độc Cô Cầu bại. Trong đó một bóng người thân mặc hôi sắt trường bào, là một vị đầu chọc lão giả, tầm tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình, thoạt nhìn giống như là phổ thông đến cực điểm quét rác lão giả một dạng. Mặt khác một bóng người, trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm, toàn thân phun ra khí tức bén nhọn, hai mắt bên trong lóe ra một sợi quang mang. Chủ nhân, vị này là? Diệp Cô Thành hiếu kỳ đánh giá Độc Cô Cầu bại. Nhìn kỹ phía dưới, hắn trong đôi mắt mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Không sai, liền là hưng phấn cùng kích động. Đây là gặp phải cao thủ sau đó mới có thể có cảm xúc. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác ương, Độc Cô Cầu bại trên người lộ ra một tia, nhường hắn đều cảm giác được hai hùng khiếp vía kiếm ý huyết dịch sôi trào, chiến ý dâng trào. Đây chính là hắn xuất hiện tại cảm thụ. Một tên đỉnh tiêm kiếm khách, là Tịch Mịch, cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn rất khó tìm tới, cùng hắn thực lực tương đương kiếm khách. Tại Lục Tiểu Phượng truyền kỳ bên trong, Diệp Cô Thành khó cầu được một trận thua, duy nhất có thể vào hắn pháp nhãn kiếm khách, cũng bèn bèn chỉ có Tây Môn Suy Tuyết. Bất quá, liền xem như Tây Môn Suy Tuyết, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn rất chờ mong sự tình là cái gì. Đương nhiên là gặp phải một vị cùng hắn thực lực tương đương kiếm khách, sau đó luận bàn một phen. Lúc này, nhìn thấy thần bí cường đại Độc Cô Cầu bại, hắn há có thể buông tha cái này cái luận bàn cơ hội tốt. Vị này là Độc Cô Cầu bại, là cái khác vị diện kiếm đạo cao thủ. Ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi hai cái vẫn là ai mạnh ai yếu? Tô Thành nhàn nhạt nói ra, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, ở tại trong đôi mắt mang theo một tia cảm thấy hứng thú quá mang. Diệp Cô Thành nghe được chủ nhân mà nói sau, lông mày nhíu lại, hắn chỉ cảm giác được huyết dịch của mình lưu động ra tốc mấy phần. Siêu một tiếng, chỉ thấy hàn mang lóe lên, trong tay hắn phi hồng đã bị rút ra, thân kiếm tại nhỏ bé run rẩy, phát ra trận trận kiếm reo. Hắn nắm chặt trường kiếm, xa xa một chỉ, mũi kiếm trực chỉ Độc Cô Cầu bại, có dám một trận chiến không? Hắn trong đôi mắt lóe ra hưng phấn quan mang. Không, thần điêu trong miệng tức khắc phát ra một tiếng chói tai sắc bén âm thanh tiếng. Nó hướng phía trước bước ra một bước, mở ra cánh, đốn lượn điêu câu ngoài miệng lóe ra hàn mang, một đôi sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành. Thần điêu có linh, nó há có thể nhìn xem bản thân đã từng chủ nhân bị người khác khiêu khích? Đây là tuyệt đối không cho phép. Độc Cô Cầu bại cái kia một đôi thâm thúy con ngươi, thản nhiên nhìn một cái Diệp Cô Thành, trên mặt hắn mang theo mỉm cười, ở trong lòng hắn, đồng dạng giấy lên một tia nhiệt huyết. Lấy hắn nhắc quang, há có thể nhìn không ra, Diệp Cô Thành cũng là một vị thực lực cường đại kiếm đạo cao thủ. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hứng thú. Đối với kiếm khách tới nói, cùng cường đại đối thủ luận bàn, là một kiện rất đáng được làm cho người hưng phấn sự tình. Hắn vô vô thần điêu phía sau lưng, nói ra, không sao, ta cũng đã lâu không có hoạt động một chút cái này đem lao ra khỏi. Lúc này Độc Cô Cầu bại, hắn dáng người thẳng tắp, cả người liền giống như một đem thần binh lợi khí đồng dạng, có một loại không dám nhìn gần cảm giác. Nhưng là, làm cho người cảm thấy quỷ dị vâng. Hắn đứng ở nơi nào, liền tựa như không tồn tại đồng dạng, ngay cả trên người khí tức, cũng làm cho người không dò được. Xoát một tiếng, Tử Lan Hiên lầu cắt trên lầu chót, lần thứ hai xuất hiện hai bóng người. Trong đó một bóng người, thân mặc hoa lệ áo bào, một đầu màu xám trắng tóc, cho người ta một loại lạnh tuấn yêu dị cảm giác. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất chúng, thông dong đạm nhạt nam tử. Không sai, hai người này chính là cái Nhiếp cùng Bệ Trang. Độc Cô Cầu bại từ vị diện trong không gian đi ra thời điểm, bọn hắn hai người liền cảm thụ đến một cỗ cường đại kiếm ý. Tại trong lòng bọn họ cũng hứng thú, muốn xem một chút vị này đột nhiên xuất hiện kiếm đạo cao thủ rốt cuộc là người nào. Thú vị, thú vị. Thậm chí ngay cả Quỷ Cốc phái hai đại truyền nhân dĩ nhiên cũng bị hấp dẫn mà đến. Tô Thành khép cười một tiếng, trên mặt có thú biểu lộ biến càng thêm nồng đậm. Tiên sinh, vị này là? Cái Nhiếp nói với Tô Thành, hắn lên dưới đánh giá một phen Độc Cô Cầu bại. Chương 243, ta lấy nhanh cây thay thế trường kiếm. Cái Nhiếp lúc này nhắm mắt, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được Độc Cô Cầu bại trên người toát ra từng sợi kiếm ý. Cái này một sợi kiếm ý nhường hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phải biết, hắn thế nhưng là Quỷ Cốc phái tung kiếm thuật truyền nhân, tại kiếm pháp một trên đường cơ hồ không người có thể so sánh. Nhưng là hết lần này tới lần khác, trên người Độc Cô Cầu bại hắn thấy được tí ti không kém đối bản thân kiếm ý, thậm chí cỗ này kiếm ý so với hắn còn thâm ảo hơn cùng thần bí. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Cầu bại lai lịch, nhường hắn cảm nhận được một tia hiếu kỳ cùng hứng thú. Ở một bên vệ trang, lúc này nhìn thấy Độc Cô Cầu bại sau, lạnh lùng trên mặt lần đầu nổi lên kinh ngạc biểu lộ. Quỷ Cốc phái tung kiếm thuật cùng hành kiếm thuật, tuyệt đối là tần thời minh nguyệt bên trong đỉnh tiêm kiếm thuật. Bất luận là vệ trang vẫn là cái nhiếp, bọn hắn trong đôi mắt lóe qua một tia kiếm kỵ. Bá đạo, thần bí, cao ngạo. Đây chính là vệ trang cùng cái nhiếp đối Độc Cô Cầu bại ấn tượng đầu tiên. Người này là ta người hầu. Hắn gọi Độc Cô Cầu bại. Tô Thành hướng về phía vệ trang cùng cái nhiếp, nhàn nhạt nói ra. Đúng lúc này, chỉ thấy Độc Cô Cầu bại xuề bàn tay ra, bàn tay hắn chỗ phát ra một sợi quang mang. Một cỗ từ nội lực hình thành hấp lực tại bàn tay hắn chỗ bộc phát. Chỉ thấy Tử Lan Hiên trong đình viện trên đại thụ nhánh cây trực tiếp bị hấp lực bẻ gãy một cây, rơi vào trong tay hắn. Hắn đem nhánh cây hướng về phía Diệp Cô Thành xa xa một chỉ, nói ra, ta lấy nhánh cây thay thế trường kiếm. Hắn trong ngôn ngữ lộ ra một vòng tự tin. Không nên quên, hắn tu vi đã trải qua đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu, vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới. Phi hoa trích diệp đều có thể đả thương địch thủ. Nhưng là câu nói này rơi vào Diệp Cô Thành trong lỗ tai, liền tốt là đối với hắn vũ nhục một dạng. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, hai con ngươi bắn ra lăng lệ hàn mang, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, ngay cả trên người hắn khí chất đều biến ác liệt mấy phần. Tại Lục Tiểu Phượng truyền kỳ bên trong, hắn tuyệt đối là đại bột tồn tại. Hắn kiếm pháp có thể xưng vô địch, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn thiên ngoại phi tiên một chiêu này. Lúc này lại có người muốn dùng một đầu nhanh cây, liền nghĩ cùng hắn nhất quyết cao thấp. Đây không phải đối với hắn vũ nhục là cái gì? Người này khinh thường như vậy, một hồi muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Diệp Cô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất luận là cái nào một cái kiếm khách, bọn hắn đấy lòng đều là cao ngạo. Sao có thể dễ dàng tha thứ người khác trả đạp bản thân tôn nghiêm? Độc Cô Cầu bại hành động này, rơi vào vệ trang cùng cái nhất trong mắt, cũng có vẻ hơi khoa trương cùng lỗ mãng. Bọn hắn hai người đều cùng Diệp Cô Thành đấu qua, tự nhiên biết rõ Diệp Cô Thành kiếm thuật, không kém cỏi chút nào tại bọn hắn hai người. Dùng nhánh cây đối chiến, cái này hay là bọn hắn lần đầu gặp. Người này hoặc là đồ điên, hoặc là liền là thực lực cường đại đến làm cho người đối pháp nắm lấy cấp độ. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rõ ràng, người trước khả năng sẽ tương đối lớn một chút. Vậy liền, bắt đầu chiến đấu a. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói ra, trên người khí thế ẩm vàng bộc phát, trong tay phi hồng tại nhỏ bé run rẩy, phát ra một trận kiếm reo. Bảo kiếm có linh, nó tựa hồ cũng cảm thấy chủ nhân thể nội cực nóng chiến ý. Xoát một chút, Diệp Cô Thành thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, thân hình hắn dĩ nhiên xuất hiện ở cự ly Độc Cô Cầu bại chừng một mét địa phương. Ở trong mắt của hắn, mặc dù Độc Cô Cầu bại hành vi có chút khinh thường, nhưng là không thể phủ nhận là trên người đối phương toát ra kiếm ý, đáng ra hắn thận trọng đối đãi. Cho nên từ vừa ra tay, hắn liền sử dụng toàn lực, không có một tia giữ lại. Siêu một tiếng, trong tay hắn trường kiếm hung hăng xẹt qua Độc Cô Cầu bại cổ. Bất luận là tốc độ, độ chính xác, vẫn là góc độ, đều hoàn mỹ đến cực điểm, không có chút nào tì vết. Nhìn thấy một kích này sau, vệ trang cùng cái nhiếp ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, bọn hắn gật gật đầu. Một chiêu này nhường bọn hắn hai người đều có chút kinh diễm. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thành trường kiếm đã cách Độc Cô Cầu bại cổ chỉ có khoảng nửa mét. Nửa mét cự ly, đối với đỉnh tiêm kiếm khách tới nói, hoàn toàn có thể làm được tất sát một kích. Đám người đem ánh mắt bắn ra hướng Độc Cô Cầu bại, chỉ thấy lúc này hắn thật giống như bị sợ choáng váng đồng dạng, không núp ních, không có chút nào phản kích hoặc là tránh né động tác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chiêu thứ nhất liên đệ Độc Cô Cầu bại có chút thúc thủ vô sách sao? Vệ trang cùng cái nhiếp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, bọn hắn trên mặt mang theo một tia không thể tin biểu lộ. Diệp Cô Thành một kích này, mặc dù hung ác vô cùng, nhưng cũng không phải nói không có phá giải xử lý pháp. Bọn hắn nhìn xem, Độc Cô Cầu bại không nhúc nhích bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, hắn đối Độc Cô Cầu bại thực lực, thế nhưng là tương đối có tự tin. Dù sao, đối phương thế nhưng là Kim Dung lão gia dưới ngoài bút, thần bí cường đại võ lâm đại bút. Thậm chí có thể nói, Độc Cô Cầu bại là Kim Dung lão gia tử ghi chữ viết trong chốn võ lâm, rất cường đại một vị cường giả cũng không đủ. Tô Thành mới sẽ không tin tưởng, Độc Cô Cầu bại liền cái này một kích đều không tiếp nổi. Quả nhiên, đang ở Diệp Cô Thành trường kiếm, cự ly Độc Cô Cầu bại cổ, vẹn vẹn chỉ có vài tấc thời điểm. Độc Cô Cầu bại động. Trong tay hắn nhánh cây, tựa như hời hợt một kích, trực tiếp đón nhận Diệp Cô Thành trường kiếm, lệnh trường kiếm góc độ chết đi. Đồng thời, tại cự đại lực dưới đường, Diệp Cô Thành phi hồng, kém chút bị nhánh cây bắn bay. Thật là khủng khiếp lực đạo, thật là khủng khiếp độ chính xác. Diệp Cô Thành trong lòng giật mình, âm thầm nghĩ tới, sau đó hắn thân thể bỗng nhiên vừa lui. Lúc này đã cách Độc Cô Cầu bại tồn tại mấy mét cự ly, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong đôi mắt mang theo kiêng kỵ sâu đậm. Ngay ở vừa rồi, hắn liền đối phương xuất thủ tựa hồ cũng có chút thấy không rõ. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Quái không được đối phương biết dùng một chi nhánh cây liền muốn cùng ta đối chiến, nguyên lai thực lực của hắn đã trải qua đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Diệp Cô Thành ở trong lòng nghĩ đạo. Bất quá, dạng này mới có thú. Nhìn kỹ phía dưới, hắn trong đôi mắt hưng phấn cùng màu nhiệt huyết lộ ra càng thêm nồng nặc. Hắn chỉ cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đều đang sôi trào. Có thể cùng như thế cường đại kiếm đạo cao thủ so chiêu, cũng là hắn vinh hạnh. Vệ trang cùng cái nhiếp nhìn thấy Độc Cô Cầu bại, dĩ nhiên hời hợt lợi dụng nhánh cây, đem Diệp Cô Thành lăng lệ một kích hóa giải sau đó. Bọn hắn mang trên mặt một tia không thể tưởng tượng nổi. Thật thần kỳ tinh diệu kiếm pháp. Cái này đã đạt tới vô ngã cảnh giới, phi hoa trích diệp, đều có thể đả thương địch thủ. Có lẽ, chúng ta sư phó, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vệ Trang cùng cái Nhiếp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bọn hắn biểu lộ trở nên có chút kích động. Có thể nhìn thấy như thế cao thủ đang thi triển bản thân kiếm pháp, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái học tập cùng lĩnh ngộ kỳ ngộ. Chương 244, Độc Cô Cầu bại chuyển thụ kiếm ý kiếm pháp không sai. Thế nhưng là, một mực chỉ chú trọng tiến công, mà lại thiếu một lần biến hóa. Nếu như thiếu khuyết biến hóa mà nói, ngươi địch nhân có thể trong nháy mắt liền có thể đánh giá ra, ngươi kiếm thế nó đi. Độc Cô Cầu bại nhàn nhạt nói ra, hắn trong đôi mắt mang theo một tia hân thưởng. Có thể đem kiếm ý lĩnh ngộ được loại trình độ này, ở trong mắt Độc Cô Cầu bại, Diệp Cô Thành tính là một gã đỉnh tiêm kiếm khách. Bất quá, mặc dù Diệp Cô Thành là đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ, nhưng theo Độc Cô Cầu bại, hắn kiếm pháp vẫn tồn tại một chút kẽ hở cùng tí vết. Nghe được Độc Cô Cầu bại mà nói sau, Diệp Cô Thành càng là lâm vào suy tư, hắn lông mày nhỏ bé nhăn cùng một chỗ, phản phất là ở lĩnh hội Độc Cô Cầu bại mới vừa mới nói chuyện một dạng. Đương nhiên, hắn lông mày giãn ra, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, thì ra là thế. Hắn âm thầm nhị non đạo. Đi qua vừa rồi đối phương chỉ điểm sau đó, hắn cảm giác được bản thân đối với kiếm ý lý giải nâng cao một bước. Phải biết, giống hắn loại này đỉnh tiêm kiếm khách, nếu như muốn tăng lên kiếm pháp mà nói, hạng gì khó khăn. Nhưng là, Độc Cô Cầu bại vẹn vẹn mấy câu, liền để hắn đối kiếm ý có sâu hơn biết. Ở một bên quan chiến Vệ Trang cùng Cái Nhiếp, nghe được Độc Cô Cầu bại mấy câu nói đó sau, bọn hắn cũng lâm vào đốn ngộ. Thật lâu, bọn hắn mới phản ứng tới, mang trên mặt một tia tỉnh ngộ. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, bản thân cảnh giới giống như núi lỏng ra một chút. Tựa hồ, không lâu liền có thể đột phá đây. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiền bối, như vậy, mời đến thưởng thức một chút, đón lấy đến một kiếm này. Diệp Cô Thành mang trên mặt tự tin biểu lộ, nói ra. Lúc này, hắn đối Độc Cô Cầu bại xưng hô, đã trải qua đổi thành tiền bối. Vui lòng thưởng thức. Độc Cô Cầu bại nhàn nhạt nói ra, cả người thoạt nhìn phong khinh vân đạm, siêu nhiên tiêu sái, tốt một bức thế ngoại cao nhân bộ dáng. Quay một chút, Diệp Cô Thành trên người khí thế lần thứ hai bộc phát, thể nội lực phảng phất phát tiết thủy đập lớn đồng dạng, hào không bảo lưu bạo phát đi ra. Trong tay hắn trường kiếm cũng đang khẽ run, phát ra từng đợt kiếm reo, phảng phất là cảm thụ đến chủ nhân cực nóng chiến ý. Thiên ngoại phi tiên, hắn chợt quát một tiếng, trong tay trường kiếm phảng phất là sống tới một dạng, bộc phát ra chói mắt quang mang. Một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang hung hăng từ trên xuống dưới, tại Độc Cô Cầu bại đỉnh đầu đánh xuống. Nhanh đến cực hạn, giống như chớp giật, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Tại Lục Tiểu Phượng truyền kỳ bên trong, thiên ngoại phi tiên thế nhưng là Diệp Cô Thành át chủ bài, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được một kích này. Liền xem như Tây Môn Phiêu Tuyết, ở dưới một chiêu này cũng chỉ có bị thua phần. Vệ Trang cùng cái Nhiếp nhìn thấy một kích này sau, bọn hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, Diệp Cô Thành kiếm ý so với trước càng thêm cường đại. Thậm chí một chiêu này thiên ngoại phi tiên, ngay cả bọn hắn đều có thể cảm giác được một tia áp bách. Độc Cô Cầu bại nhìn thấy một kích này sau, nhẹ giọng nói ra, không sai. Tính được là một chiêu tinh diệu kiếm pháp. Một chiêu này đã trải qua có thể gây nên hắn lực chú ý, lúc này trong cơ thể hắn nội lực liên tục không ngừng hướng về nhánh cây dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy trong tay hắn nhánh cây bị sáng chói hạ quang bao vây, phản phất đã trải qua hóa thân trở thành thần binh lợi khí một dạng. Siêu một tiếng, Độc Cô Cầu bại trong tay nhánh cây bay thẳng cướp ở trên đỉnh đầu. Chỉ thấy vô số nhánh cây biến ảnh thình lình xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Mỗi một nhánh cây đều phát ra khí thế ác liệt. T. Vệ Trang cùng cái Nhiếp thấy như vậy một màn sau, hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật cường đại kiếm chiêu, lại có thể hóa thân trở thành vô số đạo kiếm ảnh. Nếu như trong tay hắn nắm chặt là chân chính trường kiếm mà nói, như vậy một chiêu này uy lực tuyệt đối có thể xưng kinh khủng, hủy thiên diệt địa. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong mấy mắt, Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên đã trải qua đạt tới Độc Cô Cầu bại đỉnh đầu. Chỉ thấy vô số cái nhánh cây mến ảnh, giống như là một trường con nhện lớn lưới đồng dạng, trực tiếp đem Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên bao phủ trong đó. Thiên ngoại phi tiên kiếm mang, giống như là trong lồng giống như dã thú, tại mạnh mẽ đâm tới, muốn đào thoát kiếm vong khống chế. Thế nhưng là, Độc Cô Cầu bại kiếm võng, tiên cố không phá bỡ nổi, nhà tù không thể phá, gắt gao khống chế thiên ngoại phi tiên. Thời gian dần qua, Diệp Cô Thành thể nội lực có chút không kiên trì nổi, thiên ngoại phi tiên cũng trở nên có chút hết sạch sức lực. Đang không ngừng giằng co phía dưới, thiên ngoại phi tiên kiếm mang biến càng ngày càng ảm đạm. Không có quá nhiều thời gian dài, thiên ngoại phi tiên liền hóa thành điểm điểm quang trạch, tiêu tán tại trong không khí. Diệp Cô Thành thấy như vậy một màn sau, có chút khiếp sợ và hoảng sợ. Phải biết, thiên ngoại phi tiên, thế nhưng là hắn tuyệt kỹ thành danh, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có thất bại một ngày. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút thất lạc, thật lâu không thể bình phục. Độc Cô Cầu bại nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành khuôn mặt, hỏi đạo. Diệp Cô Thành con ngươi khẽ nâng lên, hắn cũng muốn biết rõ bản thân thiên ngoại phi tiên vì sao sẽ thất bại. Tại hắn nhìn đến, thiên ngoại phi tiên là hoàn mỹ một kích, không có chút nào tì vết cùng khuyết điểm. Vệ Trang cùng cái Nhiếp cũng dựng lô thai lên, nghĩ muốn nghe một chút Độc Cô Cầu bại kiến giải. Tại thực lực tuyệt đối phía trước, bất luận cái gì xinh đẹp đều không chịu nổi một kích. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, uy lực đủ mãnh liệt, liền xem như thường thường không có gì lạ một chiêu, cũng có thể bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Độc Cô Cầu bại cười cười, nói ra. Nghe đến, Tô Thành cũng gật gật đầu, đây cũng là hắn bên trong nghĩ thầm pháp. Mặc kệ tại cái nào cái vị diện, nắm đấm lớn liền là đạo lý, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta đây là đi lệch đường a. Kiếm chiêu không cần hoa lệ, chỉ cần thực lực đủ cường đại, phi hoa trích diệp liền có thể đả thương người. Chờ thực lực cường đại tới trình độ nhất định, liền căn bản không cần dựa vào kiếm chiêu hoặc là bảo kiếm uy lực. Giống như là trước mắt tiền bối đồng dạng, dùng một chi nhánh cây, liền có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Diệp Cô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn con ngươi lóe ra tình quang. Lần chiến đấu này, đối với hắn mà nói biết thêm không ít. Lập tức dùng, hắn đối lấy Độc Cô Cầu Bại, không người một xá, nói ra, đa tạ tiền bối chỉ đạo. Độc Cô Cầu Bại thần sắc lớn hiểu, rất là thản nhiên đón nhận, Diệp Cô Thành cái này một xá. Vệ Trang cùng cái nhiếp nghe được, Độc Cô Cầu Bại một đoạn này chân quý mà nói sau, hai người cũng là có rõ ràng cảm ngộ. Bọn hắn cũng đối với Độc Cô Cầu Bại nhỏ bé hơi bái, nói ra, tiền bối võ học cảnh giới, chính là chúng ta ngưỡng vọng ở tại. Sau đó, bọn hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, mang trên mặt hiếu kỳ cùng kính nể biểu lộ. Như thế cường đại cường giả, tiên sinh là như thế nào thu phục hắn trở thành người hầu? Chương 245, thu phục Dạ Mạc tổ chức. Người không phục gạt bỏ. Đi qua trận chiến đấu này, Diệp Cô Thành, Vệ Trang còn có cái nhất ba người, bọn hắn rốt cũng biết, Độc Cô Cầu Bại thực lực vẫn là có bao nhiêu cường đại. Đặc biệt là đối phương trên kiếm đạo lý giải, đơn giản đã trải qua vô địch. Dĩ nhiên dùng một cái nhánh cây, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Cô Thành, dạng này thực lực, tại bọn họ trong mắt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vô ngã vô vật, phi hoa trích diệp, liền có thể đả thương người. Tại trong lòng bọn họ, Độc Cô Cầu Bại thình lình đã đạt đến kiếm pháp cao nhất cảnh giới. Nhìn đến về sau, phải được thường hướng Độc Cô Cầu Bại thỉnh giáo kiếm pháp. Diệp Cô Thành, Vệ Trang còn có cái nhiếp, bọn hắn trong đôi mắt đồng thời lóe qua một đạo tinh quang, trong lòng âm thầm nghĩ tới: "Chủ nhân, ta nghĩ cười thần điêu, ở chung quanh chuyển một chút, một hồi liền sẽ trở về." Độc Cô Cầu Bại mang theo một chút cung kính, xin chỉ thị đạo. Dù sao hắn và thần điêu mới vừa vặn trùng phùng, hơn nữa cũng vừa mới đến cái này cái thế giới, đối mảnh này thế giới cũng có được một chút hiếu kỳ. Tô Thành gật gật đầu, mang trên mặt ôn hòa ý cười, nói ra: "Tốt." Nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại đối Tô Thành tôn kính như vậy một màn, Vệ Trang cùng cái nhiếp trợn tròn mắt. Cường giả như vậy, vậy mà sẽ đối Tô Thành cung kính như thế. Bọn hắn ở trong lòng không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến. Đúng lúc này, thần điêu tê minh một tiếng, nó mở ra cánh, trên người phát ra khí tức bén nhọn, thoạt nhìn bá khí uy mãnh liệt, hiển nhiên thần thú mãnh cầm. Độc Cô Cầu Bại thân hình lóe lên, đi thẳng tới thần điêu phía sau lưng. Thần điêu vỗ cánh, nương theo lấy một tiếng tê minh, nó thân ảnh đã biến mất tại Tử Lan Hiên lầu các mái nhà. Tốt một bức cao nhân bộ dáng. Vệ Trang cùng cái nhiếp trong lòng khen thở ra một hơi. Diệp Cô Thành cùng Tạo Điệu Tăng, lúc này mang theo một số kính nể biểu lộ, nhìn xem đi xa thần điêu trên lưng thân ảnh. Phiêu giật tiêu sái, không bám vào một khuôn mẫu, cao ngạo lạnh lùng. Đây chính là Độc Cô Cầu Bại cho bọn hắn cảm thụ. Một lát sau, Vệ Trang cùng cái nhiếp cũng rời đi nơi đây. Tạo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành đi theo Tô Thành thân ảnh, đi tới Tử Lan Hiên lầu 2. Lúc này, Tô Thành nhã gian bên trong chỉ có một mình hắn. Chỉ thấy, lúc này, gian phòng bên trong một chỗ ngóc ngách xuất hiện từng sợi hắc vụ, nương theo lấy hắc vụ, hai bóng người rất là đột ngột xuất hiện ở nơi hẻo lánh cái kia. Cái này hai bóng người một đen một trắng, bọn hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân lộ ra băng lãnh khí tức, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người có chút hãi hùng kết vía. Càng khiến người ta có chút hiếu kỳ là, tại trong tay bọn họ, riêng phần mình nắm bước một cây tối sầm một lông vũ trắng, lông vũ cho người ta một loại khí tức nguy hiểm. Bạch Phượng bái kiến chủ nhân, Mặc Nha bái kiến chủ nhân. Tại bọn hắn xuất hiện ngay mắt, bọn hắn nhao nhao quỳ một chân, sắc mặt lộ ra tôn kính, ngựa khí cung kính nói ra. Tô Thành nhìn thấy cái này hai bóng người sau đó, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng hài lòng độ cung, nói ra, đứng lên đi. Không sai, cái này hai bóng người chính là Bạch Phượng cùng Mặc Nha. Chủ nhân, ta và Bạch Phượng về sau nhất định thể sống chết hiệu chung chủ nhân. Mặc Nha đứng lên sau, thần sắc chân thành tha thiết nói ra. Nếu như không phải Tô Thành mà nói, hắn và Bạch Phượng còn tại Cơ Vô Dạ dưới tay, liền là tù trong lồng mánh thu đồng dạng, vĩnh viễn không chiếm được tự do. Cơ Vô Dạ đã bị Tô Thành chém giết, Bạch Phượng cùng Mặc Nha tự nhiên thần phục tại dưới tay hắn. Tô Thành vừa mới đến Tân Trịnh thời điểm, hắn liền chấn áp thô bạo Mặc Nha, để hắn hàng phục. Mà Mặc Nha cũng một mực chờ lấy một ngày này, chờ đợi thoát ly Cơ Vô Dạ ma chảo, lấy được tự do lần nữa. Ba một tiếng, Tô Thành vươn tay, ở giữa không trung đánh một cái búng tay, chỉ thấy gian phòng bên trong lần thứ hai xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm, trên mặt hắn mang theo một tấm màu đen bằng sắt mặt nạ, dưới mặt nạ trong con ngươi lóe ra băng lãnh hàn mang, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm cho người tâm thấy sợ hãi, tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Trên người hắn càng là lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Khi hắn xuất hiện thời điểm, trực tiếp nhường Mặc Nha cùng Bạch Phượng nhắm mắt. Bạch Phượng cùng Mặc Nha có thể rõ ràng mà cảm giác được, ở nơi này đạo thân ảnh khí thế áp bách phía dưới, bọn hắn hai người giống như là thấp kém run rế đồng dạng, tiện tay đều có thể nghiền ép. Viên Tiên Cương bái kiến chủ nhân. Viên Tiên Cương mới vừa xuất hiện, liền đối với Tô Thành cung kính một xá, nói ra: "Hai người này, về sau liền gia nhập Phán Quyết tổ chức." Tô Thành ánh mắt dừng lại trên người Viên Tiên Cương, hắn chỉ Bạch Phượng cùng Mặc Nha, nói ra: "Phán Quyết." Bạch Phượng cùng Mặc Nha ở trong lòng kinh hô một tiếng, chẳng lẽ đây là chủ nhân trong tay thần bí thế lực sao? Bọn hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tuân mệnh. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Viên Tiên Cương cung kính đáp lại đạo. Sau đó hắn con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Phượng cùng Mặc Nha, tràn đầy xem kỹ vị đạo. Không nên quên, Phán Quyết thế nhưng là hắn một tay tạo dựng lên, không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể gia nhập Phán Quyết tổ chức. Cảm ứng được Bạch Phượng cùng Mặc Nha thể nội khí tức ba động sau đó, hắn gật gật đầu, nói ra, cũng tạm được à. Lúc này Bạch Phượng cùng Mặc Nha chỉ cảm giác được bản thân trong lòng bên trên đè ép một khối tảng đá lớn, đối phương ánh mắt phảng phất là mang theo lôi đỉnh chi uy, nhường bọn hắn hai người cảm thấy cực hắn mãnh liệt uy áp. Bọn hắn chỉ cảm giác được trong cơ thể mình khí tức đều có một ít rối loạn, thậm chí bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, thực lực cường đại, không thể địch nổi, cực đoan kinh khủng. Đây chính là Viên Thiên Cương mang cho Bạch Phượng cùng Mạc Nha cảm thụ. Phán Quyết tổ chức là ta lòng bàn tay kế tiếp thế lực, các ngươi hai người về sau liền gia nhập Phán Quyết, mà hắn chính là lấy các ngươi về sau thủ lĩnh. Tô Thành đối Bạch Phượng cùng Mạc Nha nói ra. Nghe nói như thế sau, Bạch Phượng cùng Mạc Nha có chút cẩn thận nhìn thoáng qua Viên Thiên Cương, biểu lộ trở nên có chút bị khuất. Ở nơi này vị đại ma vương dưới tay, về sau bọn hắn thời gian đoán chừng không dễ chịu lắm. Nói không chừng còn muốn nhận huấn luyện tàn khốc. Gia nhập Phán Quyết tổ chức, chỉ có một đầu ranh giới cuối cùng. Kia chính là thề sống chết hiệu chung chủ nhân, vĩnh viễn không thể phản bội. Nếu như để cho ta phát hiện, các ngươi hai người dám can đảm đối chủ nhân có hai lòng, như vậy hậu quả, các ngươi bản thân suy nghĩ a." Viên Thiên Cương lạnh lùng nói ra, trong giọng nói băng lãnh khí tức, trực tiếp nhường nhiệt độ trong phòng đều giảm xuống. Bạch Phượng cùng Mạc Nha không nhịn được đánh run một cái, bọn hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, Viên Thiên Cương trên người tản mắt ra, không che giấu chút nào sắc cơ. Đây là gia vai phủ đầu, cũng là cảnh cáo cùng nhắc nhở. Thề sống chết hiệu chung chủ nhân, tuyệt sẽ không phản bội." Bạch Phượng cùng Mạc Nha vội vàng nói ra. Nghe nói như thế sau, Viên Thiên Cương tản đi trên người khí thế, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Phượng cùng Mạc Nha. "Viên Thiên Cương, đem Dạ Mạc tổ chức thu phục a. Nếu như bọn hắn không thần phục mà nói, cái kia liền trực tiếp bôi giết chết." Tô Thành nhàn nhạt nói ra. "Dạ Mạc tổ chức là cơ vô dạng, đi qua mấy chục năm tạo dựng, cường đại ám sát cùng tổ chức tình báo. Nếu như có thể thuộc về Phán Quyết tổ chức mà nói, đối với Phán Quyết tổ chức cũng là một sự giúp đỡ lớn." "Tuân mệnh." Viên Thiên Cương cung kính nói ra. Chương 246, Triệu Hậu, làm sao sẽ là ngươi? Lúc này chỉ thấy Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, hắn ánh mắt dừng lại ở Bạch Phượng cùng Mạc Nha trên người, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thần bí khó lường độ cung. Siêu một tiếng, chỉ thấy hắn cong ngón búng ra, một mảnh trong suốt mỏng băng nháy mắt chui vào hai người đỉnh đầu. Tại mỏng băng chui vào Bạch Phượng cùng Mạc Nha đỉnh đầu đồng thời, bọn hắn chỉ cảm giác được thể nội nội lực giống như xen lẫn một tia như có như không tạp chất. Cỗ này tạp chất phi thường thần bí, tựa như là hoàn toàn chiếm cứ tại trong cơ thể của bọn họ, căn bản không cách nào khứ trừ. Nháy mắt, thể nội chuyển đến một cỗ ngứa lạ. Cỗ này ngứa lạ càng ngày càng mãnh liệt, coi như bọn hắn muốn dùng nội lực đi chấn áp cũng căn bản làm không được đến. Bọn hắn trực tiếp vươn tay ở trên người cào, muốn làm dịu loại này ngứa lạ, thế nhưng là căn bản không có đưa đến cái tác dụng gì, ngược lại càng cào càng ngứa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Phượng cùng Mạc Nha liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn có thể nhìn thấy hai bên trong mắt e ngại cùng kinh khủng. A a a, ngứa quá a, căn bản chịu không được. Bọn hắn đã nhanh muốn đem ra rẻ đều lấy ra đạo đạo huyết ngân. Tô Thành nhìn thấy hai người bộ dáng sau, lần thứ hai cong ngón đúng ra, chỉ thấy hai quả hắc sắc dược hoàn rơi vào Bạch Phượng cùng Mạc Nha trong miệng. Dầm một tiếng, Bạch Phượng cùng Mạc Nha đột nhiên đem hắc sắc dược hoàn nuốt nhập thể nội, thể lực ngứa lạ dần dần biến mất. Bọn hắn đã bình định dưới tâm thần, đem ánh mắt bắn ra Tô Thành, mang trên mặt không hiểu cùng nghi hoặc biểu lộ. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn thần thông? Tô Thành ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bạch Phượng cùng Mạc Nha, ngữ khí không được xen lẫn một tia tình cảm nói ra, quả này dược hoàn chỉ có thể quản các ngươi một tháng nữa lạ. Kế tiếp tháng, ta sẽ tiếp tục cho ngươi dược hoàn. Không sai, đây chính là sinh tử phù. Đối với Tô Thành tới nói, hắn ưa thích đem tất cả mọi thứ đều vững vàng mà trưởng khống tại trong lòng bàn tay. Lòng người khó dò, hắn rất không tin liền là lòng người. Bạch Phượng cùng Mạc Nha tất nhiên dám phản bội cơ vô dạng, kia sẽ đến có một ngày có phải hay không cũng sẽ phản bội hắn. Cho nên hắn phải dùng sinh tử phù một mực trưởng khống lấy Bạch Phượng cùng Mạc Nha. Chỉ có tại sinh tử phù khống chế phía dưới, Bạch Phượng cùng Mạc Nha mới có thể hoàn toàn thần phục ở hắn dưới chân. Cùng với đi tin tưởng một người, còn không bằng đưa nó một mực trưởng khống tại lòng bàn tay. Đây cũng là Tô Thành tác phong trước sau như một. Nghe được Tô Thành sau khi giải thích, Bạch Phượng cùng Mạc Nha trên mặt mang theo một tia dính sợ cùng e ngại. Bọn hắn không nghĩ tới, chủ nhân dĩ nhiên nắm giữ lấy như thế thần bí quỷ dị thủ đoạn. Vừa rồi ngứa lạ nhường bọn hắn cảm giác được sống không bằng chết, coi như đánh chết bọn hắn, tráng nhóm cũng không muốn một lần nữa. Mời chủ nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ thể sống chết hiệu chung chủ nhân. Bạch Phượng cùng Mạc Nha thần sắc cung kính, quỳ lạy trên mặt đất, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra: "Đem bọn hắn hai người dẫn đi a." Tô Thành hướng về phía Viên Thiên Cương nói ra, hắn tin tưởng Viên Thiên Cương sẽ không để cho hắn thất vọng. Tại Viên Thiên Cương rèn luyện phía dưới, Bạch Phượng cùng Mạc Nha sẽ trở thành Phán Quyết trong tổ chức cường đại sát thủ. "Tuân mệnh." Viên Thiên Cương cung kính nói ra. Vừa dứt lời, Viên Thiên Cương mang theo Bạch Phượng cùng Mạc Nha thân ảnh biến mất trong phòng. Lúc này, gian phòng bên trong chỉ còn lại Tô Thành một người thân ảnh. Tân chỉnh chuyến đi đã trải qua vẽ lên hoàn mỹ câu hảo. Tiếp đó, liền muốn lên đường tiến về kế tiếp địa phương. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trên mặt hắn lộ ra một vẻ chờ mong cùng cảm thấy hứng thú biểu lộ. Phải biết, Thiên Hành Cựu Ca nội dung cốt truyện chẳng qua là Tần Thời Minh Nguyệt làm nền mà thôi. Hắn rất chờ mong, tiếp đó cùng Tần Thời Minh Nguyệt bên trong những người khác vật đánh giao đạo, còn có Phán Quyết tổ chức đã trải qua thu phục La Võng, rất nhanh Dạ Mạc cũng sẽ bị Phán Quyết tổ chức thu phục. Phán Quyết tổ chức thế lực sẽ tiến một bước mở rộng. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nhỉ non đạo, trên mặt hắn mang theo hài lòng biểu lộ. Hiện tại hắn dưới tay thế lực càng ngày càng cường đại. Lúc này Phán Quyết nghiễm nhiên là đại biểu cho chân chính thẩm phán, bất luận kẻ nào đều không thoát được Phán Quyết chế tài. Đây là Tô Thành vụng trộm thế lực. tin tưởng Chu Vô Thị cũng mau muốn đem Hộ Long Sơn Trang tạo dựng lên. Phán quyết ở trong tối, Hộ Long Sơn Trang ở ngoài sáng. Một sáng một tối, đang ở Tô Thành, Lâm Bảo suy tư thời điểm, gian phòng xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen thình lình xuất hiện ở gian phòng trong góc. Không cầu hoa tươi không. Đạo thân ảnh này, trên mặt che lại một mảnh vải đen, cho người nhìn không ra hắn cụ thể mặt mũi. Cầm trong tay hắn một đem trường kiếm, trên người phát ra băng lãnh khí tức, tại hắn xuất hiện mấy mắt, thân hình hắn lóe lên hướng về Tô Thành phương hướng công tới, hơn nữa, trong tay hắn trường kiếm, phản phất muốn hung hăng xẻ qua Tô Thành cổ. Tô Thành con ngươi khẽ nâng lên, mang trên mặt khinh miệt biểu lộ. Liền cái này công phu mèo ba chân, còn dám tại trước mắt ta làm càn. Hắn nhàn nhạt nói ra, mang trên mặt hí ngược biểu lộ. Lấy hắn tu vi võ học, há có thể nhìn không ra, trước mắt người áo đen, tu vi cũng chẳng qua là hậu thiên cảnh giới. Liền xem như Lăng Tuyết cùng Hàn San võ công, đều so trước mắt người áo đen muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, ánh mắt hắn trên dưới đánh giá một phen, người áo đen dáng người, trong ánh mắt mang theo một tia thú vị thần thái, còn là cái nữ nhân, thú vị. Đang ở người áo đen trong tay trường kiếm, nhanh muốn đến Tô Thành cổ thời điểm. Chỉ thấy Tô Thành rũi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm cũng đã bị hắn bắn bay, thoát ly hắc nhân thủ bên trong. Ta ngược lại muốn xem là ai như thế lớn mật, cũng dám ám sát ta. Hơn nữa tu vi võ công đã vậy còn quá thấp, đây là tới chịu chết sao? Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời, hắn cả người thân hình, nháy mắt đi tới người áo đen trước mặt. Hắn vươn tay chỉ, trực tiếp một thanh giật xuống người áo đen trên mặt che mặt. Một chương mị hoặc, kinh diễm tuyệt tục khuôn mặt, thình lình xuất hiện ở Tô Thành trong tầm mắt. Tô Thành kinh nghi một tiếng, Triệu Hậu, làm sao sẽ là ngươi? Khoảng cách gần quan sát phía dưới, Triệu Hậu cả người, thoạt nhìn càng thêm có sức hấp dẫn. Khuôn mặt nàng tinh xảo trắng nõn, da dẻ tại hơi có chút lờ mờ dưới ánh sáng, phát ra điểm điểm quang trạch, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào kháng cự, thể nội dâng lên một đoàn hỏa diễm. Khuôn mặt tuyệt tục, dáng người bốc lửa, thon dài thẳng tắp hai chân, đây quả thực là điển hình S hình đường cong. Bất luận cái gì khác giới nhìn thấy, Triệu Hậu mị hoặc thân ảnh đều không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hơn nữa, Triệu Hậu trên người thành thục thiếu phụ khí tức, phản phất là cố có chí mạng lực sát thương đồng dạng, cho người ánh mắt lóe qua cực nóng. Chương 247, Triệu Hậu tâm ý, ta thích ngươi. Tô Thành nhìn xem Triệu Hậu cái kia toàn thân áo đen cách đắn mặc, mang trên mặt thú vị biểu lộ, rõ ràng Triệu Hậu không nghĩ để những người khác người đưa nàng nhận ra. Phải biết, hiện tại Tân Trịnh đã bị quân Tần chiếm lĩnh, trong thành đâu đâu cũng có tần binh. Nếu như Triệu Hậu lộ ra chân dung mà nói, đoán chừng sẽ bị rất nhiều người đều nhận ra. Triệu Hậu thế nhưng là doanh chính mẫu thân, càng là Tần Quốc thái hậu, thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, nếu để cho người khác thấy được nàng, ra vào Tử Lan Hiên bậc này phong nguyệt chẳng sợ, tất nhiên sẽ có tổn hại Tần Quốc uy nghiêm. Nhưng là, tại Triệu Hậu trong lòng, không biết vì cái gì, sẽ lúc sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Tô Thành, nàng mỗi ngày buổi tối bên trên đi ngủ thời điểm, trong đầu càng là sẽ không tự chủ được hiện ra Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Thế là nàng kìm nén không được trong lòng tưởng niệm chi tình, đổi lại một thân y phục giả hành, đi tới Tử Lan Hiên bên trong, muốn gặp Tô Thành. Ở trước đó Tô Thành cự tuyệt nàng mấy lần, cái này càng thêm khơi dậy nàng trong đó hiếu kỳ cùng chinh phục cảm giác. Bất luận là nữ nhân còn là nam nhân, đều có dạng này một cái tâm lý, càng không chiếm được, càng đối với hắn lanh đạm người, nàng thì sẽ càng cảm thấy hứng thú. Lúc này hai người cự ly rất gần, Triệu Hậu cảm giác được bản thân mặt nạ bị giật xuống, sau đó nàng mang trên mặt vẻ kinh hoàng, ánh mắt trốn tránh, có chút không dám nhìn thẳng Tô Thành. Nàng tinh xảo trắng non gương mặt bên trên càng là không tự chủ được mang theo một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Cả người trái tim cũng đang ầm ầm nhảy loạn, giống như là một đầu mai con tại đi loạn một dạng. Đặc biệt là nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt. Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là tu luyện qua Long Tượng Bàn Nhược Công, thể nội khí huyết dồi dào, dương cương khí tức nồng đậm, đối với khắp giới tồn tại chí mạng lực hấp dẫn. Ngươi làm sao sẽ đột nhiên chạy đến Tử Lan Hiên đến? Tô Thành gặp Triệu Hậu không có nói chuyện, tiếp tục hỏi đạo. Đồng thời trên mặt hắn mang theo một tia bất đắc dĩ biểu lộ. Hắn ha có thể không biết Triệu Hậu đến nơi này là vì cái gì? Ở trước đó thời điểm, hắn tự tuyệt mấy lần Triệu Hậu, liền là hy vọng Triệu Hậu có thể minh bạch tâm ý của hắn. Không nghĩ đến Triệu Hậu, vậy mà như thế kiên trì không ngừng. Mặc dù nói, Triệu Hậu bất luận là dáng người, khuôn mặt hay là khí chất, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí, trên người nàng toát ra một tia thiếu phụ thành thục khí chất, càng là nhường lòng người đầu lửa nóng. Thế nhưng là đối với Tô Thành tới nói, bên cạnh hắn căn bản vốn không thiếu mỹ nữ. Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Tiểu Long Nữ chờ chút. Bất luận là cái nào một cái mỹ nhân tư sắc, đều không chút nào kém cỏi hơn Triệu Hậu. Nói thật, tại Tô Thành trong lòng, mặc dù đối với Triệu Hậu có từng tia ý nghĩ, nhưng là còn không có đi đến, nghĩ muốn đạt đến cưỡng ép chiếm hữu loại trình độ kia. Triệu Hậu nghe được Tô Thành mà nói sau, thanh âm yếu ớt nói ra, "Ta ăn ngay nói thật à, ta thích ngươi." "Ân, ta không hiểu rõ, bằng ta tư sắc, ngươi vì cái gì biết một hai lần, lại ba lần cự tuyệt ta?" Triệu Hậu nâng lên dũng khí, đi về phía trước hai bước, đều nhanh muốn đụng vào Tô Thành lồng ngực. Nàng ánh mắt thẳng tắp Tô Thành con mắt, phản phất muốn từ bên trong tìm ra đáp án. Tô Thành vội vàng lui về sau hai bước, nói ra, khu cụ. "Triệu Hậu, bằng ngươi thân phận địa vị, tìm cái gì dạng nam tử tìm không thấy? Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền tìm tới ta? Lại nói, ta hiện tại căn bản là không thiếu mỹ nữ a." "Hừ." Triệu Hậu nhẹ hừ một tiếng, mang trên mặt vẻ bất mãn. Nàng còn thật không có nghĩ đến, lại có một ngày thực sự có người sẽ có thể cự tuyệt nàng dụ hoặc. Gặp qua phượng hoàng người, làm sao sẽ coi trọng quả đen? Tô Thành tướng mạo anh tuấn, thực lực cường đại, trên người phảng phất có ma lực đồng dạng, hấp dẫn lấy khác giới ánh mắt. Cái khác nam tử cùng Tô Thành so sánh, căn bản cũng không có xử lý cách nào so với, nhất định chính là trên trời dưới đất. Từ nàng đệ nhất mắt thấy đến Tô Thành thời điểm, cũng có chút trầm mê, không thể tự thoát ra được. Triệu Hậu, ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai Tân Trịnh. Tô Thành chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế sau, Triệu Hậu tâm lý hoảng, cảm giác giống như có cái gì đồ trọng yếu biến mất một dạng. Đi. Người đi nơi nào? Triệu Hậu hỏi đạo. Nàng gái kia một đôi giống như thu thủy con ngươi, mang theo thật sâu không bỏ. Trời đất bao la, tổng có ta đi địa phương. Tô Thành đánh lấy ha ha nói ra, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tô Thành có thể cảm giác được Triệu Hậu nội tâm thất lạc. Sau một hồi lâu, không Triệu Hậu con ngươi nâng lên, nhìn thẳng Tô Thành con mắt, phản phất là hạ quyết tâm đồng dạng, kiên định nói ra, ta đi theo ngươi cùng đi. Cái gì? Ngươi đi theo ta cùng đi? Lần này đến phiên Tô Thành kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Triệu Hậu dĩ nhiên đối với hắn tình cảm sâu như vậy. Triệu Hậu, ngươi thế nhưng là Tần Quốc Thái Hậu a. Ngươi đi sau đó, chẳng lẽ doanh chính sẽ không đem lòng sinh nghi sao? Huống chi, ngươi thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, nếu như tại Tần Quốc mà nói, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi đi theo ta đi, tiền đồ xa vời, nói không chừng còn muốn ăn thật nhiều đau khổ đây. Tô Thần nhàn nhạt nói ra, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Yên tâm đi, ta sẽ cùng doanh chính nói rõ ràng. Lại nói nữa, ta cũng không phải như vậy lời nói nhỏ yếu cô đường, sẽ không sợ sẽ chịu khổ. Ta mới sẽ không tin tưởng, ngươi sẽ để cho ta dạng này hiểu điệu mỹ nhân chịu khổ đây. Đúng hay không đúng à? Triệu Hậu có chút hoạt bát, hướng về phía Tô Thành nháy mắt, nói ra. Ách! Đã như vậy mà nói, vậy cũng có thể. Tô Thành suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói ra. Trước hết để cho Triệu Hậu cùng lấy bản thân, về phần có thu hay không, trước mắt hắn vẫn chưa nghĩ ra. Lấy được Tô Thành khẳng định trả lời chắc chắn sau, Triệu Hậu tâm lý thích. Nàng mang trên mặt một vòng nhàn nhạt tiêu dung, giống như là tiểu cô nương một dạng. Thật đúng là cái bưu vật cực phẩm a. Tô Thành ở trong lòng cảm thán một phen, nhìn thoáng qua Triệu Hậu cao gầy yêu nhiều dáng người. Đúng lúc này, Triệu Hậu thân hình lóe lên, thừa dịp Tô Thành không chú ý thời điểm, đi thẳng tới Tô Thành bên người, tại trên mặt hắn toát một cái. Tô Thành còn không có kịp phản ứng, Triệu Hậu thân hình liền đã biến mất trong phòng. Khi hì, ta rời đi trước, ta muốn trở về thu dọn đồ đạc, sau đó cùng ngươi cùng rời đi. Nương theo lấy nàng thân ảnh biến mất, một đạo thanh thúy thanh âm chuyển vào Tô Thành trong lỗ tai. Cảm thụ đến trên mặt ướt át, Tô Thành mang theo một tia bất đắc dĩ biểu lộ. Đối với Triệu Hậu dạng này nữ nhân mà nói, liền xem như Tô Thành thân làm lão người lái xe, cũng có chút khó có thể chống đỡ. Chương 248, ly khai Tân Trịnh, chúng nữ đi theo. Sáng sớm hôm sau, Tân Trịnh bên ngoài thành xuất hiện hai khung trang trí xe ngựa sang trọng, hướng về nơi xa chạy tới. Có thể dùng lên loại này xe ngựa sang trọng người, không phú thì quý. Trong đó trên một cổ xe ngựa, mã phu là một gã phổ thông đến cực điểm đầu chọc lão giả. Hắn một tay hiện lên hành lễ hình, một tay cầm roi ngựa, hắn thân mặc hôi sắc trường bào, ánh mắt nhắm lại, toàn thân thoạt nhìn không có nửa chút tu vi, phản phất tùy thời đều có thể bỏ qua một dạng. Mặt khác trên một cổ xe ngựa mã phu, trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm. Trong cơ thể hắn phát ra, làm cho người cảm giác được khí tức nguy hiểm. Trong hai tròng mắt thỉnh thoảng lóe qua một sợi hàn mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người hãi hùng kết vía, tê cả da đầu. Cái này tuyệt đối là một tên đỉnh tiêm kiếm khách, cho người cảm giác hiếu kỳ lạ, như thế cường đại một tên kiếm khách, lại là một tên mã phu. Mà tại hai cung trên xe ngựa không, có một con mãnh cầm đang không ngừng xoay quanh, mãnh cầm trong miệng truyền đến trận trận tê minh thanh, tựa như tại thủ hộ lấy cái này hai cung xe ngựa một dạng. Nhìn kỹ phía dưới, tại mãnh cầm phía sau lưng, một bóng người ngạo nhưng mà lập. Đạo thân ảnh này tràn đầy bá khí cùng bệ nghệ, một bức tiêu sái không bị trói buộc bộ dáng. Không sai, cái này hai cung xe ngựa chính là Tô Thành xe ngựa. Hắn hiện tại cũng đang ly khai Tân Trịnh trên đường, chuẩn bị xuất phát đi trước kế tiếp địa điểm. Hắn đối phán quyết tổ chức hạ mệnh lệnh, đã trải qua thông chi doanh chính, tin tưởng doanh chính lúc này đã trải qua biết hắn ly khai tin tức. Bất quá, vì cái gì sẽ có hai cung xe ngựa? Thật sự là Tô Thành, bên người nữ nhân quá nhiều, cho nên mới mướn hai cung xa hoa, không gian tương đối lớn xe ngựa. Hàn San, Lăng Tuyết, Đông Vương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Loan Loan, Lộng Ngọc, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Tiểu Long Nữ, Sư Kỳ Huyên, Triệu Hậu, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Lộng Ngọc, Tử Nữ, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân, Minh Châu Phu Nhân, Hồng Liên Công Chúa, Diễm Linh Cơ. Những cái này mỹ nhân, toàn bộ đều đi theo Tô Thành rời đi Tân Trịnh. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Thành hậu cung đoàn đã trải qua biến được cái này sao khổng lồ. Lúc này, Tô Thành nằm Lăng Tuyết trong ngực, cả người con mắt nhắm lại, buông lỏng toàn thân. Lăng Tuyết lấy tay xoa hắn huyệt thái dương, Hàn San đấm bóp cho hắn lấy chân, thoạt nhìn tốt không được hài lòng. Còn có Lộng Ngọc, trong tay bưng một bàn rõ ràng tắm sạch sẽ hoa quả. Chỉ cần Tô Thành miệng một trường, Lộng Ngọc liền đem hoa quả đưa vào Tô Thành trong miệng. Dạng này sinh hoạt, tuyệt đối là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ sinh hoạt. Không thể không nói, Tô Thành thật đúng là biết hưởng thụ a. Ánh mắt hắn nhỏ bé khẽ nhếch mở, thấy được một thân toàn thân tử sắc trang phục, yêu nhiêu mị hoặc thân ảnh. Đạo thân ảnh này rõ ràng là tử nữ. Từ khi tử nữ biết rõ, Tô Thành muốn rời khỏi tin tức sau đó, nàng không chút do dự cùng suy tư, trực tiếp đặt xuống quyết tâm, muốn đi theo Tô Thành cùng rời đi Tân Trịnh. Thậm chí, liên tử Lan Hiên, nàng cũng giao cho thủ hạ đi quản lý. Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng qua mang. Hắn ánh mắt hơi có chút không chút kiêng kỵ đảo qua tử nữ dáng người. Hắn há có thể không biết tử nữ đối tâm ý của hắn. Nếu như không phải hắn lời nói, tử nữ há sẽ cam lòng ly khai nàng một tay sáng tạo Tử Lan Hiên. Bởi vậy có thể thấy được, tại tử nữ trong nội tâm Tô Thành địa vị trọng yếu bậc nào. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt bắn ra hướng mặt khác một đạo thành thục thiếu phụ trên người. Không sai, tên này cực phẩm thiếu phụ rõ ràng là Triệu Hầu. Hôm qua cùng Tô Thành cáo đường sau đó, nàng liền về tới vương cung bên trong thu thập xong đồ mình. Đồng thời, nàng cũng đem bản thân muốn rời khỏi tin tức nói cho Doanh Chính. Làm Doanh Chính nghe nói mẫu thân mình đối Tô Thành lại có tình cảm sau đó, hắn cả người một bước, trên mặt hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hắn vạn lần không ngờ mẫu thân mình dĩ nhiên sẽ thích được quốc sư, cái này khiến hắn nửa ngày đều phản ứng không đến, hô hấp đều có chút gấp rút, chỉ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng suy tư phía dưới, hắn vẫn là tôn trọng mẫu thân mình lựa chọn. Quốc sư a quốc sư, ngươi ngay cả quả nhân mẫu thân đều lựa chạy. Doanh Chính ở trong lòng cảm khái đạo, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Hơn nữa, hôm nay hắn sáng sớm liền nhận được một phần thẻ tre. Cái này rõ ràng là Tô Thành đường phán quyết tổ chức giao cho Doanh Chính thẻ tre, trên đó viết Tô Thành muốn rời khỏi tin tức. Lúc đầu Doanh Chính chuẩn bị tại Tô Thành muốn rời khỏi thời điểm tự mình ra khỏi thành cung tiễn, nhưng là không nghĩ tới Tô Thành dĩ nhiên giống như lần trước, không nói một tiếng rồi rời đi. Quốc sư, người mãi mãi cũng là Tần quốc quốc sư. Doanh Chính nỉ non một tiếng, hắn trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định thần sắc. Mà một bên khác, hai kéo xe ngựa tốc độ không phải rất nhanh, hướng về xa phương chạy tới. Chủ nhân, chúng ta lần này là đi đâu? Lăng Tuyết thanh âm ngọt ngào hỏi đạo. Nàng nhìn xem trong ngực Tô Thành, ánh mắt dừng lại ở tấm kia tuấn lãng trên mặt, trong lúc nhất thời thấy có chút mê dại. Nghe được Lăng Tuyết mà nói sau, chúng nữ cũng nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, chờ đợi đối phương đáp lại. Đến ngươi liền biết. Tô Thành buông tay, tại Lăng Tuyết trên mũi vuốt một cái, trên mặt hắn mang theo một tia thần bí tiêu dung. Nếu không muốn như thế thần bí a, còn bắt đầu bán cái nút. Đông Phương Bất Bại liếc qua Tô Thành, có chút bất mãn nói ra. Đúng vậy à, ngươi nói cho ta chỗ, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi tham mưu một chút đây. Diễm Phi ngữ khí ôn hòa nói ra. Không nên quên. Diễm Phi thế nhưng là Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, nàng địa vị gần như chỉ ở Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới, nàng đối với cái này phiến thế giới, thế nhưng là mười phần hiểu rõ, thậm chí đối võ lâm phân chia thế lực đều mười phần rõ ràng. Mặc kệ đi đâu, dù sao ta sẽ vĩnh viễn cùng tại chủ nhân bên người. Lộc Ngọc mang trên mặt ngọt ngào tiêu dung, thanh âm êm dịu nói ra. Ân, vẫn là nhà ta Lộc Ngọc ngoan. Tô Thành trêu ghẹo nói một câu. Mà câu nói này trực tiếp nhường Lộc Ngọc náo loạn một cái mặt đỏ ửng, nàng chỉ cảm giác được tim mình tại ầm ầm nhảy loạn. Cái khác chúng nữ cũng nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Lộc Ngọc, phát ra từng đợt vui sướng tiếng cười. Mà Dương Giao Cầm, cái này là một bộ đạm nhiên bộ dáng, phản phất là không ăn khói lửa nhân gian tiên tử một dạng. Ken một tiếng, ma nữ loan loan một đôi chân trần, bảy bóng lúc ních, trắng nón vòng chân bên trên chuồng lục lạc, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Chủ nhân như thế thần thần bí bí, chẳng lẽ là tìm một cái thế ngoại đạo nguyên, muốn cùng ta nhóm ẩn cư sao? Ma nữ loan loan thanh âm mị hoặc nói ra. Tô Thành liếc một cái Loan Loan, có chút im lặng. Mặt khác một kéo xe ngựa bên trong, Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, Tiểu Long Nữ, Sư Kỳ Huyên, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh chủ nữ cũng đang lẫn nhau đùa giỡn, thỉnh thoảng truyền đến một trận như chuông bạc tiếng cười. Chương 249, Thiên Tông, Tiểu La Lệ hiểm động. Đạo gia khởi nguyên từ viễn cổ ẩn sĩ truyền thống, người sáng lập Lao Tử đối hàm cốc bế quan lấy khoáng thế chi tác đạo đức kinh, chủ trương lấy tự thân tu luyện đi đến vạn vật dung hợp trí cao cảnh giới. 300 năm trước, đạo gia bởi vì đối đạo lý giải khác biệt, phân liệt thành Thiên Tông cùng Nhân Tông, sau đó một mực tranh đấu không ngớt. Thiên, Nhân hai tông phân liệt sau đó, tranh đoạt tiêu điểm chính là tổ sư truyền xuống, trước kia thời đại tương truyền trấn môn kiếm quyết đế. Song phương ước định mỗi 5 năm tỉ thí một lần, người thắng liền có thể chấp trưởng tuyết đế. Tuyết đế, tại Phong Hồ Tử Kiếm phổ thập đại danh kiếm bên trong, bài danh đệ lục. Thiên Tông cùng Nhân Tông vẫn luôn tranh đấu lẫn nhau, song phương không ai phục ai. Bởi vì bọn hắn tại đạo lý niệm bên trên tồn tại khác biệt quan điểm, cho nên một mực ở vào tình trạng giằng co. Mà chỉ cần có thể đoạt được tuyết đế, liền đại biểu cho bọn hắn chế trụ mặt khác một phương, cho nên tuyết đế tại song phương trong suy nghĩ địa vị lộ ra 10 phần trọng yếu. Cái này cái đoạn thời gian, Thiên Tông trưởng môn nhân chính là Xích Tùng Tử, Nhân Tông trưởng môn nhân chính là Tiêu Giao Tử. Theo Thiên Tông, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, cho nên bọn hắn tu đạo càng thêm thiên hướng về vô tình cái này một đạo. Thiên hạ thương sinh, ở trong mắt Thiên Tông chẳng qua là run rế một dạng. Bọn hắn tu luyện chính là vô tình vô ngã, siêu thoát đối thế tục. Mà Nhân Tông cùng Thiên Tông lý niệm vừa vặn tương phản. Bọn hắn cho rằng tư tưởng đạo gia là nhập thế lại xuất thế lần nữa, cho nên Nhân Tông cao thủ phần lớn đều là lòng dạ thiên hạ người nhân. Đứng ở đạo gia tổng đàn chân núi, xa xa nhìn lại, đạo gia tổng đàn là từ hai tòa cao vút trong mây sơn phong tạo thành, trên ngọn núi quấn quanh lấy lượn lờ vân vụ, lúc ẩn lúc xuất hiện. Hai ngọn núi này giống như là hai thanh thần binh lợi kiếm đồng dạng, cho người ta một loại áp bách khí thế. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ truyền đến trận trận điểu thú tê minh thành, như có tiên hạc tại vây quanh sơn phong xoay quanh đồng dạng, tốt một bức tiên gia phúc địa phái đoàn. Bên trái sơn phong chính là Thiên Tông địa bàn, về phần bên phải sơn phong tự nhiên là Nhân Tông địa bàn. Ở đạo gia không có phân liệt trước đó, hai ngọn núi này trung gian có một cây cầu xà nhà, hai tòa trên ngọn núi người lẫn nhau lui tới, ở chung rất là hòa hợp. Nhưng là Thiên Tông cùng Nhân Tông phân liệt sau đó, trung gian cầu nối đã trải qua trở thành một tòa cầu gãy. Lúc này, bên trái sân phong, Thiên Tông trên diễn võ tràng. Tại diễn võ tràng phía trên vương, một tên lão giả bản tòa mà ngồi ở một đoàn màu xám bồ đoàn bên trên. Hắn khuôn mặt tang thương, cho người nhìn không ra hắn số tuổi thật sự, con mắt nhỏ bé khép lại cùng một chỗ, tựa hồ là muốn ẩn tàng ở bên trong phong mang, cả người thoạt nhìn không có chút nào tu vi ba động. Thậm chí, nếu không phải tinh tế quan sát mà nói, căn bản đều không cảm thấy được hắn tồn tại. Cái này thình lình đạt tới thiên nhân hợp nhất, phản pháp quy chân cảnh giới. Hắn thân mặc rộng thùng thình đạo gia trường bào, đem hắn hơi có chút còn xuống thân thể, bao phủ trong đó. Hắn cái kia lông mày màu trắng buông xuống, đã trải qua đạt tới nơi cảm, tuyết bạch râu ria, cũng theo lấy một trận thanh phong lắc lư, thoạt nhìn một bức thế ngoại cao nhân bộ dáng. Không sai, tên lão giả này chính là Tiên Tông nội tình, đệ nhất cao thủ, Bác Minh Tử. Tại Bác Minh Tử bên cạnh trong tay, ngồi một tên ước chừng tuổi thất tuần lão giả. Tóc hắn, lông mày, râu ria cũng đã trắng bệnh, thân mặc một thân hoa lệ áo bào. Hắn hai chân xếp bằng ở một trương màu xám bồ đoàn bên trên, tại hai chân bên trên đặt ngang lấy một thanh cả người màu xám đen trường kiếm. Cái này đem trường kiếm tạo hình cổ phát, giống như không có khai phong đồng dạng, ở tại trên chuôi kiếm vương nặng một khỏa lam sắc bảo thạch. Nhìn kỹ phía dưới, cái này đem trường kiếm cổ phát bề ngoài phía dưới lại cho người ta một loại phong mang tất lộ, cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cái này đem trường kiếm rõ ràng là đạo gia truyền thừa bảo kiếm Tuyết Đế, mà tên này lão giả tự nhiên là Thiên Tông trưởng môn nhân Xích Tùng Tử. Hắn tu vi đã trải qua tiếp cận thiên nhân hợp nhất cảnh giới, càng là đã trải qua liên tục ba vòng đánh bại nhân tông, đoạt được Tuyết Đế. Tại Bác Minh Tử cùng Xích Tùng Tử hai bên vây ngồi mười mấy tên Thiên Tông đệ tử. Những đệ tử này mỗi cái đều là Thiên Tông tinh anh, trên người bọn họ lộ ra bảng bạc nội lực ba động. Lúc này diễn võ tràng trung ương nhất, sáu tên Thiên Tông trưởng lão trang nghiêm mà đứng. Cái này sáu tên trưởng lão là trừ Xích Tùng Tử cùng Bác Minh Tử bên ngoài, Thiên Tông bên trong rất cường đại sáu vị trưởng lão. Trên người bọn họ lộ ra làm cho người không dám nhìn gần khí tức, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều mau dậy đi. Bất cứ người nào đặt ở bên ngoài trong chốn võ lâm đều là trí cường tồn tại. Bọn hắn trong hai tròng mắt lóe qua một sợi hàn mang. Mà tại sáu người trung ương nhất đứng đấy một tên ước chừng 8 tuổi khoảng chừng nữ đồng. Tên này nữ đồng trên mặt mang theo cùng nàng niên kỷ cực không tương xứng thành thục cùng bộ trọng. Nàng trong tay nắm lấy một đem trường kiếm, trên thân kiếm phát ra lạnh lẽo hàn mang. Một màn này lộ ra không được hài hòa. Cái khác nữ 8 đồng tuổi còn là ở khóc giống niên kỷ, thế nhưng là trước mắt nữ đồng lại là một bức băng lãnh vô tình bộ dáng, phảng phất vạn năm hàn băng. Khuôn mặt nàng trắng nõn, tựa như cái bút bê một dạng, bất luận kẻ nào nhìn thấy tên này nữ đồng cũng nhịn không được thán phục một tiếng, mỹ nhân bại hoại. Làm cho người không hoài nghi chút nào là tên này nữ đồng sau khi lớn lên tuyệt đối là một vị hại nước hại dân cấp bậc mỹ nhân. Nhìn kỹ phía dưới, sáu tên trưởng lão nhìn về phía tên này nữ đồng trong ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ sâu đậm, phảng phất là như lâm đại địch một dạng. Một màn này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy mà nói, tất nhiên sẽ kinh điệu cái cảm, đường đường sáu tên Thiên Tông trưởng lão vậy mà sẽ đối một tên nữ đồng kiêng kỵ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một màn này thoạt nhìn rất là buồn cười, khôi hài. Xích Tùng Tử thấp bình tĩnh thanh âm, trong giọng nói mang theo không hiểu uy nghiêm, nói ra, hiểu động, bắt đầu đi. Ân, tốt. Nữ đồng nghe nói như thế sau, trọng trọng gật gật đầu. Nàng cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mang theo một tia nghiêm túc, băng lãnh thần sắc dùng. Rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có 8 tuổi nữ đồng, làm sao sẽ có như thế thành thục biểu lộ xuất hiện. Không sai. Tên này nữ đồng rõ ràng là hiểu động. Nhìn qua Tần Thời Minh một người, có lẽ đều đối hiểu động cái này một cực phẩm mỹ nhân, mang có một tia miễn tưởng a. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Hiểu Mộng mặc dù xuất hiện tràng cảnh không nhiều, nhưng là không tí ti ảnh hưởng nàng kinh diễm. Nàng cho người ta lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Nàng thân đẹp ưu nhã, lại cao quý lạnh lùng, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra cô gái tuổi thanh xuân đáng yêu một mặt. Chương 250, Hiểu Mộng độc chiến 6 đại trưởng lão. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, sau khi lớn lên Hiểu Mộng, tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc vưu vật cực phẩm. Mỗi lần nàng ra sân thời điểm, đều cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Liên xem như cách màn hình, đều có thể cảm giác được nàng cái kia làm cho người không cách nào kháng cự khí tức. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người trong ánh mắt lóe qua cực nóng, thể nội càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Đúng lúc này, diễn võ tràng bầu không khí biến lạnh lẽo mấy phần. Khi nghe đến Xích Tùng Tử mà nói sau, sáu vị trưởng lao trên người khí thế ầm vang một phát. Bọn hắn trong tay trường kiếm phát ra lạnh lẽo quang mang, trong hai tròng mắt càng là bắn ra làm cho người không dám nhìn gần hàn quang. Phải biết, đạo gia thế nhưng là Tần Thời Minh Nguyệt bên trong thần bí cường đại một đại thế lực. Mặc dù đạo gia đã trải qua chia ra thành Thiên Tông cùng Nhân Tông, nhưng là không tí tí ảnh hưởng Thiên Tông cùng Nhân Tông tại võ lâm bên trong lực ảnh hưởng. Có thể trở thành Thiên Tông 6 đại trưởng lão, thực lực bọn hắn gần với Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử. Không hề nghi ngờ, thực lực bọn hắn rất khủng bố. Bất luận bọn hắn cái nào một người, đặt ở bên ngoài trên võ lâm, đều tuyệt đối là trí cường tồn tại. Nhưng là, lúc này bọn hắn trong ánh mắt lóe qua một tia kiên kỵ, mang trên mặt biểu tình thận trọng, phảng phất tại trước mặt bọn hắn, không được là một gã nữ đồng, mà là một tên tuyệt đỉnh cao thủ một dạng. Hiểu Mộng như là bút bê đồng dạng, mang trên mặt non nớt cùng tính trẻ con. Bất quá, tại non nớt cùng tính trẻ con phía dưới, xen lẫn một tia lạnh ý. Rất khó tưởng tượng, tại nàng như thế nhỏ niên kỷ, liền đã nắm giữ băng lãnh khí thế. Xoát một tiếng, sáu vị trưởng lão thân hình biến hóa, Hiểu Mộng bị bao bọc vây quanh, vây ở trung gian. Trên người bọn họ bao vây lấy lam sắc quang mang, trong tay trường kiếm cũng phun ra nuốt vào lấy u lam sắc kiếm mang. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, mắt trước thoạt nhìn chỉ có 8 tuổi nữ đồng thể nội, ẩn giấu đi kinh khủng bực nào lực lượng. Cho nên, bọn hắn không dám có chút tê liệt chủ quan. Cơ hồ là ở cùng một thời gian, bọn hắn sáu người thân hình động. Bọn hắn trong tay trường kiếm, thẳng tắp hướng về Hiểu Mộng đâm tới. Như thế mạo hiểm một màn, cho người không khỏi nín thở. Đang ở sáu tên trưởng lão trường kiếm sắp tiếp xúc đến Hiểu Mộng trên người thời điểm, chỉ thấy Hiểu Mộng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người đột nhiên bật lên như ứng cướp một dạng, Nàng thân thể trực tiếp đằng không mà lên, mũi chân nhẹ nhàng tại 6 vị trưởng lão trên thân kiếm giẫm mạnh. Sau đó, nàng trong tay trường kiếm mang theo băng lãnh khí tức, trực tiếp đâm về trong đó một vị trưởng lão. Một màn này, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nội tâm vậy mà sẽ kinh hô một tiếng, đây là chỉ có 8 tuổi nữ đồng sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phản ứng như thế lực cùng nội lực ba động, cái này hoàn toàn là không thua với trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ a. Đúng lúc này, bị Hiểu Mộng công kích cái này tên trưởng lão, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn chỉ cảm giác được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Trái tim của hắn càng là ở thùng thùng trực nhảy, phản phất sóc nhảy ra cổ họng. Cái này là nguy cơ sinh tử mới có thể có phản ứng. Lập tức, trên mặt hắn mang theo một tia vẻ tàn nhẫn. Tại Hiểu Mộng trường kiếm sắp tiếp xúc đến hắn cổ thời điểm, hắn cả người thân hình nhanh lùi lại, trong tay trường kiếm bộc phát ra một cỗ làm cho người hãi hùng khiếp vía kiếm mang. Kiếm mang hướng về Hiểu Mộng lồng ngực đâm tới. Chỉ thấy, Hiểu Mộng cái kia có chút non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, phảng phất mang theo một tia khinh thường, khóe miệng nàng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Thủ đoạn nhỏ bé hơi run, trong tay trường kiếm mang theo khí thế ác liệt, nháy mắt liền bá đạo ra màn, đem cái này tên trưởng lão kiếm mang phá bỡ. Sau đó, nàng thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí đã nhanh đến không cách nào dùng mắt thường đi bắt. Sau một khắc xuất hiện, nàng thân thể dĩ nhiên xuất hiện ở cái này tên trước mặt trưởng lão, mà nàng trong tay trường kiếm, cự ly cái này tên trưởng lão cổ, vẹn vẹn chỉ có một tấc. Tựa hồ sau một khắc, liền có thể nhường cái này tên trưởng lão mệnh tăng ngay tại chỗ. "Ngươi thua." Hiểu Mộng thanh âm có chút non nớt nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia bá khí cùng lãnh diễm. "Ai?" Cái này tên trưởng lão rung lắc lắc đầu, thấp thở ra một hơi, hắn có chút túi đầu tăng khí, mang trên mặt một vẻ xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân như này thân phận địa vị và tu vi, lại có một ngày thất bại tại một cái 8 tuổi tiểu nữ hài trên tay. Hắn sắc mặt bởi vì bị quất, biến đến đỏ bừng, túi đầu rời đi diễn võ tràng trung ương. Hiểu Mộng thực lực lại tiến bộ. Ngồi phía trên diễn võ tràng Xích Tùng Tử, mang trên mặt an ủi biểu lộ nói ra. Phía trên Phương Bắc Minh Tử, nhìn thấy Hiểu Mộng như thế gọn gàng giải quyết hết một tên trưởng lao sau đó, hắn nhỏ bé hơi híp con mắt, mở ra mấy phần, lộ ra bên trong một tia phong mang. Trên diễn võ tràng, Hiểu Mộng giải quyết hết một tên trưởng lao sau đó, cơ hồ là không có chút nào dừng lại, nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, giống như là một đầu nhỏ báo săn, đồng dạng lần thứ hai phóng tới còn thừa 5 tên trưởng lão. Cái này 5 tên trưởng lão nhìn thấy Hiểu Mộng vừa rồi không những đánh tan bọn hắn liên thủ, lại trong nháy mắt đem một tên trưởng lão đánh bại, bọn hắn trên mặt mang theo trước đó chưa từng có thận trọng cùng kiên kỵ. Thật mạnh, tiểu nha đầu này rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt quái vật, tuổi con nhỏ dĩ nhiên có thực lực như thế, trưởng thành về sau còn cao đến đâu, bọn hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau một cái, nháy mắt mỗi người bọn họ trên trường kiếm đều phun ra lạnh lẽo kiếm mang. Kiếm mang trên không trung lẫn nhau giao hội, ở giữa không trung lại có một thanh cự kiếm đang chậm rãi ngưng tụ mà thành. Cái này khiến cự kiếm rõ ràng là 5 vị trưởng lão kiếm mang biến thành. Cự kiếm bên trên phát ra khí tức nguy hiểm, phản phất có thể bổ ra cái này đại địa, mới vừa xuất hiện, ngay cả ánh nắng đều biến mờ đi mấy phần, phản phất là thiên thần trong tay thần binh một nửa. "Đi!" 5 vị trưởng lão cùng nhau chợt quát một tiếng. Vừa dứt lời, cái này khiến cự kiếm hướng lấy Hiểu Mộng lời nói bóng dáng nhỏ bé, từ trên xuống dưới đánh xuống. Cái này chính là 5 vị trưởng lão liên thủ một kích. Liền xem như thần thoại cảnh sơ kỳ cường giả, tại gặp phải tất cả những thứ này thời điểm, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hiểu Mộng nhìn thấy cái này khiến cự kiếm sau, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia ngưng trọng. Bất luận nói thế nào, nàng cũng vẹn vẹn chỉ có 8 tuổi. Trước mắt cái này đạo công kích, cho nàng một tia uy hiếp cảm giác, để cho nàng không thể không đánh lên 12 phần tinh thần, muốn thận trọng đối đãi. Chỉ thấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, nháy mắt buộc phát ra khí thế khủng bố. Ở trung quanh nàng, giống như tạo thành một cơn lốc, đưa nàng đạo bảo thổi kêu phần phật, một đầu đen như mực mái tóc cũng đang theo gió tung bay, cả người giống như hóa thân trở thành một tôn tiểu thiên thần. Chương 251, Nhân Tông trưởng môn, Tiêu Giao Tử áp lực lúc này hiểu động, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Tại trong mắt tất cả mọi người, nàng đã trải qua không chỉ là một cái 8 tuổi nữ đồng, mà là thực lực cao thâm cường giả. Chỉ thấy, nàng trong tay trường kiếm, nháy mắt bị một tầng hàn băng bao vây, trên thân kiếm mang theo lạnh lẽo hàn quang, ngay cả chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phân. Nếu là nhìn một chút, phản phất có thể cắt đứt người hai mắt. Đang ở 6 vị trưởng lão, kiếm mang hóa thành trường kiếm, sắp bổ tới Hiểu Mộng đỉnh đầu thời điểm. Hiểu Mộng trên trường kiếm hàn băng, phản phất là sống tới đồng dạng, hàn băng hóa sau từng đầu tiểu xà, hướng về đỉnh đầu cự kiếm mà đi. Hàn băng hình thành tiểu xà tại Tiểu Mộng thao túng dưới, trực tiếp đem đỉnh đầu nàng cự kiếm gắt gao bao trùm. Trong mấy mắt, tại cự kiếm trên thân kiếm đã trải qua bao vây lấy một tầng thật dày hàn băng. "Phá!" Hiểu Mộng trong miệng phát ra một tiếng non nớt khẽ kêu âm thanh, nhưng lại mang theo một loại không hiểu uy nghiêm. Vừa dứt lời, răng rắc một tiếng, 6 vị trưởng lão kiếm mang hóa thành trường kiếm, đứt thành từng khúc. Sau đó, Hiểu Mộng cái kia một đôi hơi có chút băng lạnh ánh mắt, nhàn nhạt liếc qua đối diện 5 vị trưởng lão. Nàng đem trong tay trường kiếm xa xa một chỉ thấy 5 thanh từ hàn băng tạo thành trường kiếm, nháy mắt đến tại 5 vị trưởng lão chỗ cổ. Tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như chớp giật, căn bản không có nhường có bọn hắn phản ứng thời gian. Lúc này, hàn băng hóa thành hàn kiếm, cự ly 5 vị trưởng lão cổ, vẹn vẹn chỉ có một tấc cự ly. Phản phất sau một khắc, liền có thể xuyên thấu bọn hắn huyết hầu. 5 vị trưởng lão chỉ cảm giác được tê cả da đầu, tay chân lạnh bướt. Thậm chí, bọn hắn có thể cảm giác được khí tức tử vong. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, tử vong sẽ cách bọn hắn gần như vậy. Cái này làm sao có thể? dĩ nhiên đem chúng ta liên thủ tạo thành công kích đều phá hết. Hiểu mộng tiểu nha đầu này, thật đúng là yêu người ta. Cái này để cho chúng ta những cái này lao ra hỏa sống thế nào? Ai, ta tấm mặt mau này, hôm nay xem như mất hết, dĩ nhiên thua ở một cái 8 tuổi nữ đồng trên người. Năm vị trưởng lão nội tâm kinh hô đạo, đối với trước mắt một màn, nửa ngày đều phản ứng không đến. Thật lâu, bọn hắn mới khôi phục một tia thanh minh. Bọn hắn trên mặt, đầu tiên là mang theo kinh ngạc, sau đó lại là khiếp sợ và hoảng sợ, cuối cùng là an ủi. Không sai, liền là an ủi. Trận chiến đấu này vốn chính là vì kiểm tra hiểu mộng thực lực. Xuất hiện lại nhìn đến, hiểu mộng thực lực cường đại, Thiên Tông tiền đồ có lẽ liền trên người hiểu mộng. Trong lòng bọn họ cùng nhau toát ra cái này cái ý nghĩ. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa rồi liên thủ một kích, có thể đủ chống lại thần thoại sơ kỳ cường giả trang, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị hiểu mộng hàn băng phong ấn lại, sau đó từng khúc phá thoái. Năm vị trưởng lão, đa tạ. Hiểu mộng cầm trong tay trường kiếm, ôn quyền nói ra, nàng mang trên mặt hài đồng trẻ con khí cùng đắc ý, một đôi như bảo thạch trong con ngươi, mang theo hưng phấn cùng kích động. Dù là nàng tâm tính thành thục, cũng bất quá là một cái 8 tuổi nữ đồng, khó tránh khỏi sẽ có một số tiểu hài biểu lộ. Nói dứt lời sau, năm vị trưởng lão chỗ cổ, hàn băng hóa thành lợi kiếm biến mất. Hiểu Ngộng, ngươi cái này nha đầu, thật đúng là không cho chúng ta cái này mấy cái lao ra hỏa để mặt. Trong đó một cái trưởng lão cười ha hả nói ra, mang trên mặt an ủi biểu lộ. Đúng vậy à, tốt xấu chúng ta cũng là Thiên Tông 6 đại trưởng lão, bái tại ngươi cái tiểu nha đầu trên tay, ai, không cách sống, tấm mặt mo này không địa phương đi. Mặt khác một cái trưởng lão phụ hòa đạo, mặc dù hắn ngự khí mang theo một lần oán trách, nhưng là trên mặt lại mang theo hòa ái tiêu dung. Nhìn đến Thiên Tông bên trong, Hiểu Mộng tiểu nha đầu này, ngoại trừ ngươi, còn thật không có người có thể ngăn cản được rồi nàng. Bác Minh Tử mở ra cái kia hai con mắt híp lại, mang trên mặt ôn hòa tiêu dung, không nhanh không chậm hướng về phía bên cạnh trong tay xích tùng tử nói ra. Đúng vậy a, Hiểu Mộng quá yêu nghiệt, nàng thiên phú đúng là hiếm thấy, có lẽ chúng ta khai sơn tổ sư cũng bất quá cũng như vậy thôi. Xích tùng tử cung kính nói ra, lập tức hắn đem ánh mắt bắn ra hướng trên diễn võ tràng, cái kia đạo lời nói bóng dáng nhỏ bé bên trên, tiếp tục nói ra, có lẽ không dùng đến mấy năm, ngay cả ta cũng không phải nàng đối thủ đây. Bác Minh Tử nghe nói như thế sau cười cười, vị trí có thể. Trên mặt hắn mang theo hòa ái biểu lộ, trong đôi mắt lóe qua hài lòng thần thái, nhìn về phía Hiểu Mộng trong ánh mắt mang theo một tia tại tán thưởng. Mà lúc này, tại diễn võ tràng bên cạnh một tòa tiểu sơn phong bên trên, ngọn núi này có chút ẩn nấp, có thể đem diễn võ tràng nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt trung niên nam tử đứng ở đỉnh núi. Hắn thân mặc một thân đạo bào, trên đạo bào tồn tại trúc tử đường vân, tựa như biểu đạt hắn có đức độ tính cách. Hắn râu ria cùng tóc đã trải qua thành màu xám trắng, ánh mắt trông về phía xa, lưu ý lấy trên diễn võ tràng tình huống. Hắn một tay lưng ở sau lưng, một tay nắm nuốt hơi có chút bụi râu bạc, mang trên mặt một tia vẻ cảm khái. Không cầu hoa tươi không. Khi hắn nhìn thấy Hiểu Mộng một người độc chiếm 6 đại trưởng lão, cũng đem 6 vị trưởng lão đánh bại, hắn biểu lộ trở nên có chút nghiêm trọng. Nhìn đến Thiên Tông lại xuất hiện một vị yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, hắn thanh âm trầm thấp, cảm khái nói ra. Không sai, tên nam tử này chính là Nhân Tông trưởng môn Nhân Tiêu Giao Tử. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, hắn hành tung phiêu hốt, thần long kiến thủ bất kiến bĩ, thực lực càng là thần bí khó lường, cường đại vô cùng. Một tháng sau, liền là 5 năm một lần, tranh đoạt tuyết tế thi đấu đã trải qua liên tục 3 vòng, Nhân Tông đều không địch lại Thiên Tông, lần này nhất định muốn cầm xuống tuyết tế. 5 năm một vòng, 3 vòng liền là dòng dã 15 năm. 15 năm, tuyết tế đều bị Thiên Tông nắm trong tay, cái này đối với Nhân Tông tới nói, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Cái này 15 năm đến, Thiên Tông một mực gần ẩn đè lên Nhân Tông một đầu, cái này khiến Tiêu Giao Tử trong lòng rất là không thoải mái. Bây giờ, nhìn thấy Thiên Tông lại xuất hiện một vị yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, cái này khiến xem như Nhân Tông trưởng môn Tiêu Giao Tử cảm thụ đến vô cùng áp lực. Lần này, tuyết tế nhất định sẽ thuộc về Nhân Tông. Tiêu Giao Tử ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trong đôi mắt mang theo kiên định thần sắc. Hắn ánh mắt trông về phía xa, nhìn xem trên diễn võ tràng, xích tùng tử trên hai chân đặt ngang lấy tuyết đế, trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Sau đó, hắn lại sẽ ánh mắt rời về phía Bắc Minh Tử, chỉ cảm giác giật mình trong lòng, mang trên mặt kiêng kỵ thần sắc. Nói thật, hắn và xích tùng tử tu vi tương đương, nếu như chiến đấu mà nói, kết quả là chia 5 năm. Nhưng là gặp gỡ Thiên Tông nội tình, đệ nhất cao thủ Bắc Minh Tử, tuyệt không bất kỳ phần thắng nào. Đúng lúc này, lấy người trước mắt thực lực, muốn một lần nữa chấp trưởng tuyết đế, chỉ có thể dựa vào vật khí. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào Tiêu Giao Tử trong lỗ tai. Tức khắc, Tiêu Giao Tử trên mặt mang theo một tia kinh khủng, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là ai? Hắn kinh hô một tiếng, thậm chí hắn liền đối phương lúc nào xuất hiện ở phía sau đều không có phát hiện. Hắn manh liệt xoay người, một đạo thẳng tắp thân hình đập vào mi mắt. Phải biết, hắn thế nhưng là thần thoại tứ trọng cường giả, thậm chí ngay cả đối phương xuất hiện đều không có chút nào phát giác được. Bởi vậy có thể thấy được thực lực đối phương tuyệt đối so với hắn muốn mạnh hơn nhiều. Thần bí sâu không lường được, đây chính là hắn đối cái này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh ấn tượng. Thế là hắn đem ánh mắt rời về phía đạo thân ảnh này, khuôn mặt như thế tuổi trẻ, cái này làm sao có thể. Chương 252, tô thành mục tiêu, Hiểu Mộng. Phải biết, nghĩ muốn trở thành thần thoại cường giả, chẳng những phải có phi phàm thiên phú, còn có đi qua mấy chục năm khổ tu, nhưng là người trước mắt thật sự là quá trẻ a. Lúc nào thần thoại cảnh cường giả như thế trẻ? Tiêu Giao Tử trong đôi mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, thần sắc hắn cảnh giác, có vẻ hơi đề phòng, đối phương đột nhiên đến vẫn là có gì mục đích. Lập tức hắn đem ánh mắt lui về phía sau, rơi vào cái này đạo tuổi trẻ thân ảnh phía sau một tên trên người lão giả. Tên lão giả này thân mặc hôi sắc trường bào, một tay cầm cái chổi, một bài hiện lên hành lễ hình, cả người thoạt nhìn giống như là cái phổ thông lão giả, phảng phất tùy thời đều có thể bỏ qua mở dạng. Lão giả giống như là cung kính cực kỳ người hầu đồng dạng, lặng lặng thủ hộ lấy tuổi trẻ thân ảnh phía sau. Nhưng quái gì vâng, Tiêu Giao Tử từ nơi này tên lão trên thân người, dĩ nhiên cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Không sai, liền là khí tức nguy hiểm. Đối phương tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tiêu Giao Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tại nội tâm âm thầm nghĩ tới, ngươi là ai? Tiêu Giao Tử gặp đối phương không có nói chuyện, hắn lần thứ hai hỏi đạo. Tô Thành. Nghe được Tiêu Giao Tử mà nói sau, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia đạm nhiên biểu lộ, cả người thoạt nhìn tiêu sái tự nhiên, thong dong đạm nhạt. Hắn sở dĩ đi tới đạo tông, một mặt là vì thu hoạch điểm tín ngưỡng, mặt khác một phương diện, tự nhiên là vì hiểu động. Phải biết, cái này cái đoạn thời gian hiểu động, còn chỉ là một đứa bé. Tục ngữ nói thật tốt, giáo dục muốn từ ba ba nắm lên. Nếu như chờ đến hiểu động lớn lên mà nói, tại có thể bắt được, cũng có chút khó khăn. Tin tưởng nhìn qua Tần Thời Minh một người, đều đối hiểu mộng ôm có một tia mê tưởng, Tô Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tất nhiên xuyên biệt đến Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hiểu mộng. Nghĩ tới, hiểu mộng sau khi lớn lên, cái kia mị hoặc dáng người, lanh diễm khí chất, còn có thon dài thẳng tắp hai chân, Tô Thành trong ánh mắt liền mang theo một tia cực nóng. Tô Thành. Tiêu Giao Tử nhỉ non một câu, ở trong lòng hắn, ẩn ẩn đối Tô Thành thân phận có một tia suy đoán. Không nên quên, đạo tông mặc dù một phân thành hai, trở thành Thiên Tông cùng Nhân Tông. Nhưng là, Thiên Tông cùng Nhân Tông vẫn là trong chốn võ lâm thần bí cường đại thế lực. Tại thất quốc bên trong, bọn hắn có được bản thân tình báo hệ thống, nắm trong tay trong thiên hạ thế cục biến hóa. Mà Tiêu Giao Tử mặc dù tị thế bất xuất, nhưng hắn đối trong thiên hạ lớn việc nhỏ đều rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ trước mắt Tô Thành, đây là Tần Quốc quốc sư? Tiêu Giao Tử lớn gan suy đoán đạo. Phải biết Tần Quốc quốc sư, nhưng là đang thất quốc bên trong hiển hách nổi danh. Không những trợ giúp Doanh Chính chém giết Lao Hái cùng Lữ Bất Vi tạo phản thế lực, nhường Doanh Chính một mực trưởng khống vương quyền, càng là cường thế chém giết Âm Dương Gia Hộ Pháp một trong tinh hồn. Ngay cả Doanh Chính thập bát tử hồ hợi đều chết ở hắn thủ hạ. Chẳng lẽ ngươi là Tần Quốc quốc sư, Tô Thành? Tiêu Giao Tử hỏi đạo. Hư danh mà thôi, lại không cần phải nói, Tô Thành nhàn nhạt nói ra, phản phất kia hảo không thèm để ý quốc sư một đầu hàm. Nghe được Tô Thành khẳng định trả lời chắc chắn sau, Tiêu Giao Tử trên mặt mang theo một tia kinh khủng, hắn không nghĩ tới người trước mắt chính là Tần Quốc quốc sư. Tháng sau, Thiên Tông cùng Nhân Tông sẽ cử hành 5 năm một lần tranh đoạt tuyết tế thi đấu, nếu như dựa theo ngươi trước mắt thực lực, muốn chiến thắng Xích Tùng Tử mà nói, kết quả chẳng qua là chia 5 năm. Vận khí tốt một chút, nói không chừng ngươi sẽ chiến thắng Xích Tùng Tử. Nhưng là nếu như nói vận khí hơi nhỏ bé kém một chút, như vậy một vòng này thi đấu, Tuyết Tế đoán chừng lại sẽ cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Tô Thành đạm nhiên nói ra, trên mặt hắn mang theo một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Bất luận như thế nào, ta sẽ đem hết toàn lực chiếm lấy Tuyết Tế, lần này thi đấu, ta nhất định sẽ thắng được. Tiêu Giao Tử kiên định nói ra, trên mặt hắn mang theo một tia quyết đủ. Thiên Tông liên tục 3 vòng, đều vững vàng ngăn chặn Nhân Tông một đầu, cái này khiến xem như trưởng môn hắn, có chút xấu hổ vô cùng. Nếu như ta nói, ta có 100 năm chắc, có thể làm cho ngươi ở đây lần thi đấu bên trong, lấy được thắng lợi đây. Tô Thành giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Cái gì? Tiêu Giao Tử lông mày nhíu lại, có chút không thể tin kinh hô một tiếng. Có thể để cho ta lấy được cái này lần thi đấu thắng lợi. Lập tức, trên mặt hắn mang theo một tia giật khí, trong ánh mắt lóe qua một tia lạnh lẽo và mang theo lạnh ý nói ra, tiên sinh hẳn là tại ăn nói bừa bãi à. Hắn thế nhưng là thần thoại tứ trọng cường giả, tự nhiên biết rõ, nếu như muốn tại trong vòng một tháng tăng thực lực lên mà nói, kia căn bản là chuyện không có khả năng. Không nhưng là người trước mắt, lại có thể cam đoan hắn tại thi đấu bên trong lấy được thắng lợi, cái này làm sao có thể? Ngoại trừ phát ngôn bừa bãi, Tiêu Giao Tử thực tế là nghĩ không ra lý do gì. Làm càn. Dĩ nhiên đối chủ nhân bất kính. Tào Điệu Tăng đông nhiên bước ra một bước, trên người hắn khí thế ẩm vàng một phát, toàn thân tắm rửa kim quang, làn da bên trên phảng phất có được nhạt màu vàng kim nhạt đang chảy, phảng phất như là giống như da thiết cốt, hắn hai mắt mãnh liệt mở ra, lộ ra bên trong phong mang, cả người tựa như một tôn nộ mục kim cương. Đúng lúc này, Tiêu Giao Tử nhắm mắt, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Tào Điệu Tăng thể nội bành trướng nội lực ba động, cái này cố nội lực to lớn thuần khiết, thần thánh vô cùng. Hắn không nghĩ tới tên lão giả này thực lực vậy mà như thế cao thâm. Loại tu vi này ba động, muốn so thần thoại tứ trọng mạnh hơn nhiều a. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Hắn đem ánh mắt rơi vào Tô Thành trên mặt, sắc mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, thực lực như thế cường đại lão giả, vậy mà sẽ cam tâm trở thành đối phương một tên người hầu. Lúc này, Tô Thành ở trong mắt của hắn, lộ ra có một ít thần bí. Hắn trong hai trong mắt, lóe ra một chút hy vọng, có lẽ đối phương thật có xử lý pháp, có thể để cho ta tại lần này thi đấu bên trong thu hoạch được thắng lợi. Ngươi thật có xử lý pháp, để cho ta tại thi đấu bên trong thu hoạch được thắng lợi. Đó là tự nhiên. Ta Tô Thành nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy ta phải trả giá thật lớn đây. Tiêu Giao Tử nhìn thẳng Tô Thành, hỏi đạo. Tại hắn nhìn đến, đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp hắn thu hoạch được thắng lợi, đối phương tất nhiên có mưu đồ. Nghe nói như thế sau, Tô Thành cười cười, rung lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên là vì điểm tín ngưỡng, chỉ cần có thể trợ giúp Tiêu Giao Tử thu hoạch được thắng lợi, hắn sẽ lần thứ hai sẽ thu hoạch được một số lớn điểm tín ngưỡng. Thuận tay vì đó, cũng không mưu đồ. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Tiêu Giao Tử ánh mắt, một mực đều tại cẩn thận lưu ý lấy Tô Thành thần sắc biến hóa. Hắn có thể trở thành Nhân Tông trưởng môn nhân, tự nhiên duyệt vô số người sẽ phán đoán một người nói chuyện thật giả. Ở trong mắt của hắn, Tô Thành ánh mắt thanh tịnh, thần sắc chân thành, tự nhiên sẽ không nói dối. Tốt, vậy ta ở nơi này bên trong cảm ơn trước ngươi. Tiêu Giao Tử hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, hơi có chút kích động nói ra. Chương 253, lần đầu giao phong. Phải biết, Nhân Tông có thể liền tiếp theo 3 vòng, tại tranh đoạt Tuyết Tế thi đấu bên trong đều bị thua. Chuyện này một mực đặt ở Tiêu Giao Tử trong nội tâm, nhường hắn 15 năm đến, đều cảm giác được lưng đeo một tòa núi lớn. Hiện tại, rốt cục có hy vọng có thể một lần nữa được đoạt lại Tuyết Tế. Tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút kích động. Đúng lúc này, Thiên Tông trên diện võ tràng, Bác Minh Tử lỗ hai khẽ động, hắn hai con ngươi manh chúng, đột nhiên bắn ra giống như thực chất tính quang mang, cái kia thâm thủy ánh mắt trực tiếp bắn ra hướng bên cạnh trên ngọn núi. Mà liên ở Bắc Minh Tử phát giác ra thời điểm, Xích Tùng Tử cũng biến sắc, hắn loáng thoáng cảm ứng được một cô yêu ớt khí tức ở bên cạnh trên ngọn núi lẩn núp. Bọn chuột nhắt phương nào, dám chôn chôn tránh tránh, nhìn trộm Thiên Tông. Hắn quát lên một tiếng lớn, thanh âm giống như thiên lôi cuộn cuộn. Trên người hắn khí thế ầm vang một phát, kinh khủng nội lực ba động, trực tiếp tại quanh người hắn tạo thành một cô gió lốc, đem hắn rộng thùng thình trường bào thổi bay phất phới, một đầu bạch sắc tóc cũng theo gió phiêu lãng, thoạt nhìn cả người tràn đầy sát khí. Hắn trên hai chân Tuyết Tế bị đột nhiên nắm ở trong tay, cả người trên người toát ra không che giấu chút nào sát cơ. Đang ở hắn quát lớn đồng thời, trên diễn võ tràng tinh anh đệ tử cùng 6 vị trưởng lão còn có hiểu động, nhao nhao đem ánh mắt theo trưởng môn ánh mắt đầu nhập bắn đi. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào lãnh ý, các đệ tử nhao nhao rút ra bên hông trường kiếm, bọn hắn thần sắc cảnh giác, khí thế dĩ nhiên nhảy lên tới đỉnh phong. Phải biết Thiên Tông thực lực thế nhưng là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm tồn tại, còn có Bắc Minh Tử như vậy cao thủ tỏa chấn, bây giờ lại có người một mình nhìn trộm Thiên Tông, quả thực là tự tìm cái chết. Chúng ta bị phát hiện. Tiêu Giao Tử biến sắc, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Trên mặt hắn mang theo một tia tự trách, vừa rồi hắn hơi có chút kích động, cho nên trên người khí tức nhỏ bé tiết lộ. Không nghĩ tới Bắc Minh Tử cùng Xích Tùng Tử linh mẫn như thế, trong nháy mắt liền phát giác hắn khí tức ba động. Ha ha, cái kia có gì trở ngại? Phát hiện liền phát hiện, vừa bạn dưới đi chiếu cố bọn hắn. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, mang trên mặt một tia thú vị tiêu dung, Bắc Minh Tử thế nhưng là tần thời minh nguyện bên trong, sâu không lường được thần bí nhân vật. Hắn ngược lại nghĩ phải xem thử xem, nhân vật như vậy có gì chỗ thần kỳ. Cái này không tốt lắm đâu, chúng ta nhìn trộm Thiên Tông, dù sao không phải là cỡ nào hào quang sự tình. Tiêu Giao Tử nhướng mày nói ra. Tô Thành cười cười, nói ra, không sao, cùng ta xuống, trước xem một chút, Bác Minh Tử cùng Xích Tùng Tử. Hắn trong giọng nói lộ ra bá khí cùng không thể nghi ngờ vị đạo. Nghe nói như thế sau, Tiêu Giao Tử trong ánh mắt lóe qua một tia ánh sáng. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên dám một người, liền đi sông Thiên Tông địa bàn. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm dấy lên một chút hy vọng, đối phương như thế có quyết đoán, có lẽ thật có hy vọng, trợ giúp hắn cầm xuống lần này thi đấu. Hắn gật gật đầu. Vậy thì tốt, liền cùng tiên sinh đi đến cái này một lần. Vừa dứt lời, xoát mà một chút, Tô Thành cùng Tạo Điệu tăng thân ảnh, trực tiếp tại chỗ biến mất. Tiêu Giao Tử thân ảnh theo sát phía sau. Sau một khắc, bọn hắn ba người thân ảnh đã xuất hiện ở Thiên Tông diễn võ tràng đất. Mới vừa xuất hiện, bọn hắn ba người liền bị Thiên Tông tinh anh đệ tử, 6 vị trưởng lão đoàn đoàn bao vây. Hiểu Ngọc lời nói bóng dáng nhỏ bé cũng thình lình ở trong đó. Nàng cầm trong tay trường kiếm, trẻ con gương mặt non nớt bên trên mang theo một tia lanh ý không nên quên. Nàng thế nhưng là ngoại trừ Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử bên ngoài, toàn bộ Thiên Tông bức người mạnh nhất. Tiêu Giao Tử, ngươi thân làm Nhân Tông trưởng môn nhân, lại trốn tránh tránh, nhìn trộm chúng ta Thiên Tông đệ tử luận võ. Hành vi như vậy, há lại một cái trưởng môn gây nên? Xích Tùng Tử mang trên mặt một tia giễu cợt, ngữ khí trào phúng nói ra. Nghe nói như thế sau, Tiêu Giao Tử sắc mặt biến khó nhìn lên, hắn trong hai tròng mắt lóe ra một sợi hàn quang, lạnh lùng nói ra, Xích Tùng Tử, thiếu muốn đắc ý. Một tháng sau thi đấu, ta sẽ nhường ngươi biết rõ lợi hại. Nếu như nói trước đó mà nói, hắn đối trận này thi đấu chỉ có 5 thành lòng tin. Nhưng là, xuất hiện lại đến nói, có Tô Thành trợ giúp, hắn đối lần này thi đấu đã có 7-8 phần lòng tin. Ha ha, ngươi cũng chẳng qua là thần thoại tứ trọng cảnh giới, dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng. Không nên quên, các ngươi Nhân Tông đã trải qua liên hệ 3 vòng, đều không có đạt được Tuyết Tế. Nếu như cái này lần còn không có đạt được Tuyết Tế, ta xem ngươi Nhân Tông cũng phải dần dần không hạ xuống. Ha ha. Xích Tùng Tử cười ha ha một tiếng, chào phúng nói ra. Hừ. Tiêu Giao Tử lạnh rên một tiếng, hắn lồng ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên là bị Xích Tùng Tử đâm chọt chỗ đau. Hắn hận không được, hiện tại liền cùng Xích Tùng Tử đến một trận đại chiến. Lúc này, Xích Tùng Tử đem ánh mắt rời về phía Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng trên người. Hắn con ngươi trên dưới đánh một phen Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng, tốt một cái tuổi trẻ tài tuấn, nghiên kỷ nhẹ nhàng lại nhưng đã bước vào thần thoại tam trọng. Xích Tùng Tử liếc mắt liền nhìn ra khám phá Tô Thành cảnh giới. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời được Tạo Điệu Tăng trên người. Liếc nhìn qua, cái này là một vị phổ thông đến cực điểm lão giả, đứng ở nơi nào, phảng phất tùy thời đều có thể đem hắn bỏ qua. Nhưng là, nhìn kỹ phía dưới, loan thoáng tên lão giả này lại cho người ta một loại khí tức nguy hiểm. Cái này rõ ràng là đã đạt đến, giống như Bắc Minh Tử cảnh giới, phản pháp quy chân, thiên nhân hợp nhất. Tốt một cái thâm tàng bất lộ lão giả. Hắn ở trong lòng sợ hai thán phục đạo. Làm Xích Tùng Tử ánh mắt đang đánh giá Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng đồng thời, Tô Thành cũng đang đánh giá lấy Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử. Không thể không nói, có thể trở thành Thiên Tông hai vị đại lão, Xích Tùng Tử bị Bắc Minh Tử thực lực quả nhiên cường đại. Đặc biệt là Bắc Minh Tử, một thân thực lực đã trải qua sâu không lường được, liền xem như đánh với Tạo Điệu Tăng, chiến đấu kết quả cũng chưa biết chừng. Bắc Minh Tử hai con mắt híp lại, mở ra mấy phần, hắn ánh mắt dừng lại trên người Tạo Điệu Tăng. Trên mặt hắn mang theo một tia thú vị tiêu dung. Lấy hắn cảnh giới, há có thể cảm thấy không ra trước mắt Tạo Điệu Tăng, giống như hắn là cường giả đỉnh cao. Nhưng là, làm hắn cảm thấy hiếu kỳ là, cường giả như vậy, dĩ nhiên đứng ở nơi này vị người trẻ tuổi sau lưng. Thoạt nhìn, sắc mặt còn mang theo một chút cung kính, liên phảng phất là một tên cung kính người hầu một dạng. Thế là, hắn đem ánh mắt phóng xuống Tô Thành, tựa hồ là muốn khám phá tên này người trẻ tuổi địa vị đồng dạng, vẫn là dạng người gì, mới có thể thu phục cường giả như vậy. Tô Thành không có chút nào để ý tới Bác Minh Tử ánh mắt. Hắn đem ánh mắt dừng lại lại không nơi xa, một đạo lời nói bóng dáng nhỏ bé trên người. Tại tần thời minh nguyệt bên trong, hắn chỉ gặp qua Hiểu Mộng thành người trạng thái hình dạng. Nhưng là, Tiểu La Lệ trạng thái Hiểu Mộng, hắn còn thật không có gặp qua. Trước mắt Hiểu Mộng, giống như là một đứa con nít bằng xanh mở dạng, bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ không tự chủ được dâng lên hào cảm. Chương 254, Tiểu La Lệ Hiểu Mộng hiếu kỳ. Hiểu Mộng da thịt trắng đoán, khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất là thượng đế tỉ mỉ điều khắc đi ra một dạng. Một đôi linh động con người, tràn đầy ngây thơ cùng đáng yêu. Quái không được Hiểu Mộng, sau khi lớn lên là cái hại nước hại dân vưu vật cực phẩm. Nguyên lai nàng tại nhỏ thời điểm, liền là một vị mỹ nhân thôi. Tựa hồ là cảm thụ đến Tô Thành ánh mắt, Hiểu Mộng dương mắt nhìn thẳng Tô Thành. Ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào Thiên Tông địa bàn. Hiểu Mộng dùng cái kia hơi có chút non nớt thanh âm, lạnh lùng nói ra. Nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể lộ ra làm cho người không dám nhìn gần khí tức. Nhìn thấy bộ dáng này Hiểu Mộng sau đó, Tô Thành mang trên mặt một tia thú vị biểu lộ. Ở trong mắt của hắn, lúc này Hiểu Mộng giống như là một cái tiểu muội muội đồng dạng, đặc biệt đừng đáng yêu. Tô Thành mặc dù là cái lão người lái xe, nhưng là đối nhỏ như vậy 8 tuổi nữ đồng, còn sinh không dậy nổi cái gì khinh nhẫn chi tâm, hắn cũng không phải cầm thú. Lúc này Hiểu Mộng, ở trong mắt của hắn, chỉ là đơn thuần đáng yêu mà thôi. Tô Thành không có trả lời Hiểu Mộng mà nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Xích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, nói ra, một tháng sau, chính là Thiên Tông cùng Nhân Tông thi đấu. Ta là Tiêu Giao Tử mời tới người giúp đỡ. Một tháng sau, ngoan ngoãn đem trong tay Tuyết Tế giao ra tới đi. Câu nói này tràn đầy bá khí. Nghe nói như thế sau, Thiên Tông 6 vị trưởng lão, cùng tinh anh đệ tử, bọn hắn trong ánh mắt, nhao nhao lóe ra hàn quang, trên người càng là toát ra không che giấu chút nào sát cơ. Đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Thiên Tông, thế nhưng là trong chốn võ lâm thực lực cường đại thế lực, không nghĩ đến, lại có một ngày sẽ bị người ở trước mặt khiêu khích như vậy. Bọn hắn sao có thể dễ dàng tha thứ? Liên tại bọn hắn chuẩn bị vây công Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng thời điểm, tất cả dừng tay. Một đạo trầm thấp, lại vô cùng rõ ràng thanh âm truyền vào tại đám người trong lốt hai. Bác Minh Tử nhỏ bé mở mắt, trên mặt hắn mang theo một tia làm cho người nhìn không tấu biểu lộ. Hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua Tạo Điệu Tăng, hắn tự nhiên rõ ràng, ngược lại thực lực và hắn không kém bao nhiêu. Nếu để cho môn phái đệ tử cùng 6 vị trưởng lão tùy tiện xông lên phía trước mà nói, chỉ cần đưa đầu người phần. Hiểu Mộng mới mặc kệ mọi việc, nàng bởi vì là tiểu hải tử, tính cách còn tương đối xung động, không khống chế được tâm tình mình. Chỉ thấy nàng tốc độ nhanh đến cực điểm, thẳng tắp tấn công về phía Tô Thành. Tựa hồ là muốn đem cái này cái địch tới đánh, chém giết đôi dưới kiếm. Nàng toàn thân lộ ra khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt, nàng đã tới Tô Thành bên người. Nàng trên trường kiếm phun ra một đạo, làm cho người lạnh đến trong xương tủy kiếm mang. Chỉ gặp trường kiếm vung lên, kiếm mang hung hăng xẹt qua Tô Thành cổ. Đúng lúc này, Tạo Điệu Tăng đông nhiên đạp tiến một bước. Trên người hắn khí thế ầm vang một phát, làn da bên trên càng là phát ra từng sợi kim quang, phản phất hóa thành đồng nhân một dạng. Hắn hướng về cái này đạo kiếm mang, hung hăng oanh ra một quyền. Nháy mắt, hắn hai mắt trợn lên, cả người thoạt nhìn giống như là Phật đã giáng lâm một dạng. Cơ hồ là ở trong phút chốc, hắn nắm đấm cùng Hiểu Mộng kiếm mang hung hăng đụng đâm vào cùng một chỗ. Ken một tiếng, kiếm mang cùng nắm đấm đụng tới sau đó, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Xích Tùng Tử thấy như vậy một màn sau, nội tâm kinh hô đạo, đây là cái gì thần kỳ công phu, lại có thể đem Hiểu Mộng kiếm mang sinh sinh đánh tan. Như thế cường đại hoành luyện công phu, đơn giản thiên hạ hiếm thấy. Xem như Tiên Tông trưởng môn nhân, hắn tự nhiên biết rõ Hiểu Mộng thực lực có bao nhiêu cường đại. Đặc biệt là Hiểu Mộng thi triển ra đến kiếm mang, càng là lăng lệ vô cùng. Cái nào sợ là hắn, cũng không dám dùng một đôi nhục quyền đi chống cự Hiểu Mộng kiếm mang. Thật mạnh, tuyệt đối cường giả. Cái này chính là Xích Tùng Tử đối Tạo Điệu Tăng ấn tượng. Bác Minh Tử con ngươi nhỏ bé hơi co lại, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, vừa rồi Tạo Điệu Tăng đang xuất thủ nháy mắt, trên người toát ra khí tức. Cố khí tức này, không chút nào kém cỏi hơn hắn. Thậm chí, đối phương hành luyện công phu, càng là thần kỳ. Người trẻ tuổi này cùng cái này cái cổ quái lão giả, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đấy lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Hiểu Mộng nhìn thấy bản thân kiếm mang, lại bị Tạo Điệu Tăng dễ như trở bàn tay một quyền đánh tan. Nàng cái kia có chút non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, đầu tiên là toát ra kinh ngạc, sau đó mang theo một tia không chịu thua biểu lộ. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nháy mắt nhanh lùi lại, nói ra, ngươi cái này lao đầu là ai? Làm sao thực lực như thế cường đại? Tạo Điệu Tăng trầm mặc không nói, hắn một tay đặt ở trên cằm, hiện lên hành lễ hình, nỉ non một câu, A Di Đà Phật. Cả người trên người khí thế còn chưa tan đi đi, phản phất giống như là trung thực thủ hộ giả đồng dạng, thủ hộ lấy Tô Thành. Tiểu Hữu, ngươi cái này vị người hầu, thực lực thật đúng là cường đại. Bác Minh Tử mở miệng nói ra, chắc chắn các hạ liền là Bác Minh Tử đi. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tô Thành hướng về phía Bác Minh Tử nói ra, hắn có thể đủ cảm giác được đối phương thể nội cái kia bành trướng như bao la nội lực ba động, liền tựa như một đoàn mặt trời nhỏ đồng dạng, cho người không dám nhìn thẳng. Tiểu Hữu đến từ Tần Quốc. Bác Minh Tử hỏi đạo, hắn trong ánh mắt lóe ra không hiểu thần thái. Tô Thành chính là Tần Quốc quốc sư. Còn không đợi Tô Thành trả lời, Tiêu Giao Tử trực tiếp mở miệng nói ra, Đồng thời, trên mặt hắn mang theo một tia hơi có chút đắc ý biểu lộ. Những năm gần đây, Thiên Tông một mực vững vàng đè lên một đầu nhân tông. Lúc này, nhìn thấy Bắc Minh Tử cùng Sích Tùng Tử, nghe được Tô Thành lai lịch sau, cái kia hơi có một ít kinh ngạc biểu lộ, trong lòng của hắn mang theo vẻ đắc ý à. Tần Quốc Quốc sư, Bắc Minh Tử nhỉ non một câu. Thiên Tông giống như nhân tông, tại trong thế tục đều có bản thân tình báo hệ thống. Hắn tự nhiên biết rõ, Tần Quốc Quốc sư chính là một vị tuổi trẻ tài tuấn, không những trí nhiều như yêu, hơn nữa sát phạt quả đoán, thực lực cường đại. Đã từng trợ giúp Doanh Chính, một mực trưởng không chính quyền. Thậm chí, lại không lâu trước đó, còn trợ giúp Doanh Chính đem Hàn Quốc diệt vong câu. Sích Tùng Tử cũng có một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi lại là Tất Quốc bên trong hiển hách nổi danh Tần Quốc Quốc sư. Một tháng sau, thi đấu bên trên gặp a. Tô Thành mang trên mặt một tia thú vị biểu lộ, thần sắc đạm nhiên nói ra. Vừa dứt lời, hắn liền thân hình lóe lên, rời đi nơi đây. Sích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử nhìn chằm chằm Tô Thành đi xa thân ảnh, mang trên mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tiểu La Lệ hiểu ngộ, nhìn xem Tô Thành biến mất thân ảnh, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia yêu kỳ. Nàng mới vừa mới có thể cảm giác được vị đại ca ca này, nhìn nàng ánh mắt mang theo một tia quen thuộc cảm giác, liền giống như trước kia vị đại ca ca này ở nơi nào gặp qua nàng đây. Chương 255, thu hiểu mộng làm đệ tử. Thiên Tông trên diễn võ tràng, tại Tô Thành đám người rời đi sau, Bắc Minh Tử hai con mắt híp lại, lộ ra một sợi tinh mang. Hắn đem ánh mắt đầu nhập bắn trên người hiểu mộng, mang trên mặt một tia vui vẻ yên tâm biểu lộ, trong ánh mắt lóe qua một tia tán thưởng. Vừa rồi Tô Thành đám người đến, hiểu mộng đột nhiên xuất thủ, Lâm Nguy không sợ biểu hiện xuất hiện, không để cho hắn thất vọng. Có thể nói hiểu mộng thiên phu yêu nghiệt, trên người càng thêm tràn đầy cùng nàng tuổi tác cực không tương xứng thành thục cùng một trọng. Hiểu mộng, vừa rồi ngươi một người độc chiếm sáu đại trưởng lão, cũng đem hắn đánh bại. Thiên Tông bên trong, ngoại trừ trưởng môn cùng ta bên ngoài, ngươi thế nhưng là đệ nhất cao thủ. Bác Minh Tử cao giọng nói ra, sắc mặt mang theo một tia hài lòng. Nghe nói như thế sau, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt đầu nhập bắn trên người hiểu mộng. Lúc này, sáu vị trưởng lão biểu lộ mang theo một vẻ xấu hổ, bọn hắn cảm giác được bản thân khuôn mặt nóng bỏng đốt. Bọn hắn không nghĩ tới, bản thân có một ngày vậy mà sẽ thua ở một cái 8 tuổi nữ đồng trên người. Càng thêm nhường bọn hắn kinh ngạc là, bọn hắn 6 người liên thủ đều không phải là hiểu mộng đối thủ. Cái này nhường trong lòng bọn họ cảm giác được biệt khuất, đồng thời cũng cảm thụ đến một tia trường giang sóng sau đè sóng trước. Bọn hắn nhìn về phía hiểu mộng trong ánh mắt mang theo một tia yêu chiều cùng an ủi. Thiên Tông có người kế nghiệp, trong lòng bọn họ cùng nhau toát ra cái này cái ý nghĩ. Cái khác tinh anh đệ tử nhìn xem hiểu mộng ánh mắt có hâm mộ, có ghen ghét, có cực nóng, còn có kính nể. Đương nhiên nhiều hơn là ghen ghét. Đoán chừng hiểu mộng về sau tiền đồ vô lượng a, bọn hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cùng hiểu mộng so sánh, bọn hắn tiên phú nhất định chính là cặn bã. Sích Tùng Tử ánh mắt hơi có chút lửa nóng. Thiên Tông trong tay hắn vẫn luôn vững vàng để lại nhân tông một đầu, càng là liên tục 3 vòng đều đoạt được tuyết tế tranh đoạt thi đấu. Hiện tại Thiên Tông lại xuất hiện một vị giống hiểu mộng dạng này yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Thiên Tông về sau phát triển tất nhiên sẽ huy hoàng vô cùng. Ở trong lòng hắn cảm giác được 10 phần tự hào. Tổ sư, hiểu mộng làm ra hết thảy đều là nên làm, về sau ta sẽ hảo hảo tu luyện, thể sống chết thủ hộ Thiên Tông tôn nghiêm. Hiểu mộng thanh âm non nớt nói ra, nàng song quyền ôm cùng một chỗ, hướng về phía Bắc Minh Tử không người một xá. Rất khó tưởng tượng, một cái 8 tuổi nữ đồng, dĩ nhiên sẽ có cao thâm như vậy thực lực, hơn nữa tâm trí cũng như thế thành thục, không tiêu không gốc, cùng kính kiêm tốn. Nếu như là những người khác lời nói, có thể lấy được thành tựu như thế, đoán chừng đều sớm cái đôi vểnh lên trời. Nghe được hiểu mộng mà nói sau, Bắc Minh Tử hài lòng gật gật đầu. Trên mặt hắn mang theo một tia hòa ái tiểu dung, ngựa khi ôn hòa nói ra, hiểu mộng, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta quan môn đệ tử? Ông một tiếng. Câu nói này thì tương đương với một đạo kinh lôi, trực tiếp tại đám người trong đầu nổ vang. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sáu vị trưởng lão trong đôi mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần thái, bọn hắn không nghĩ tới, tổ sư vậy mà sẽ tự mình thu hiểu mộng vì thân truyền đệ tử. Lúc đầu bọn hắn coi là hiểu mộng sẽ trở thành Sích Tùng Tử đồ đệ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ cảm giác được 10 phần khiếp sợ, thần sắc hoảng sợ, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngay cả hô hấp đều biến dồn dập mấy phần. Phải biết, Bác Minh Tử thế nhưng là xem như Thiên Tông nội tình, càng là Thiên Tông đệ nhất cao thủ, thực lực của hắn tuyệt đối sâu không lường được. Thậm chí tại Bác Minh Tử trước mặt, bọn hắn chỉ cảm giác được mình tựa như run rế đồng dạng, một ngón tay đều có thể nghiền chết bọn hắn. Có thời điểm vẻn vẹn Bác Minh Tử trên người tản mát ra một sợi khí thế, liền nhường bọn hắn cảm giác được vô cùng uy áp, nhường bọn hắn sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Không nghĩ tới tổ sư vậy mà sẽ tự mình thu hiểu mộng làm đệ tử. Bọn hắn nhìn thoáng qua hiểu mộng, con ngươi chỗ sâu mang theo một tia hâm mộ và cực nóng. Có thể đủ lấy được Bác Minh Tử thân truyền, quả thực là bọn hắn nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Cái khác tinh anh đệ tử càng không cần phải nói, bọn hắn biểu hiện xuất hiện một mặt kinh ngạc, miệng há to đủ để nhét vào một cái trứng gà. Bọn hắn hô hấp đều biến dồn dập, trái tim càng là ở đập bịch bịch. Có thể trở thành Bắc Minh Tử đồ đệ, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho ngày sau tiền đồ vô lượng, thực lực sâu không lường được. Bọn hắn nằm mơ đều mơ tưởng bị Bắc Minh Tử chỉ điểm một chút. Thế nhưng là hiện tại hiểu mộng dĩ nhiên trở thành Bắc Minh Tử thân truyền đệ tử. Sích Tùng Tử lúc này thần sắc cũng hơi sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới Bắc Minh Tử vậy mà sẽ tự mình dạy bảo hiểu mộng, thu hiểu mộng vì thân truyền đệ tử. Bất quá nếu có Bắc Minh Tử tự mình dạy bảo hiểu mộng mà nói, cũng là một cái lựa chọn tốt nhất. Hiểu mộng cái kia có chút trẻ con gương mặt non nớt bên trên mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Nàng cặp kia linh động trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, giòn tan hỏi đạo, thật sao? nàng biểu lộ phảng phất là không thể tin được một dạng. Hiểu Ngộng ở nơi này bên trong, cảm ơn trước tổ sư. Ha ha, còn gọi tổ sư a. Bác Minh Tử cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra. A. Hiểu Ngộng sững sờ, sau đó phản ứng tới, nàng hai tay ôm quyền, hướng về phía Bác Minh Tử cung kính một xá, nói ra, sư phó ở trên, xin nhận Hiểu Ngộng một xá. Ân, không sai, không sai. Bác Minh Tử trên mặt mang theo không che giấu chút nào hài lòng cùng mừng rỡ. Đến tận đây, Hiểu Ngộng chính thức trở thành Bác Minh Tử đồ đệ. Mà cái này cũng cùng Tần Thời Minh Nguyệt bên trong nội dung cốt truyện không kém bao nhiêu. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Hiểu Ngộng 8 tuổi liền đánh bại Thiên Tông 6 đại trưởng lão, sau đó thành lập Bắc Minh Tử đệ tử. Lúc này, Nhân Tông một chỗ đại điện, Tiêu Giao Tử mang theo Tô Thành đi tới chỗ này đại điện. Trên đại điện ngồi 6 vị Nhân Tông trưởng lão. Tại Tiêu Giao Tử, Tô Thành còn có Tảo Điệu Tăng mới vừa vào đến, bọn hắn ánh mắt liền nhìn chăm chú tới. Đương nhiên, bọn hắn ánh mắt nhiều hơn là ở Tô Thành cùng Tảo Điệu Tăng trên người dò xét. Trưởng môn, hai vị này là? Nhân Tông đại trưởng lão mở miệng nói ra. Nhìn kỹ phía dưới, cái này người trên mặt mang theo một tia vẻ âm trầm, xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Vị này là Tô Thành tiên sinh, sẽ giúp chúng ta Nhân Tông một chút sức lực, đoạt lấy Tuyết Tế tranh đoạt thi đấu. Từ hôm nay trở đi, Tô Thành tiên sinh chính là Nhân Tông tôn quý nhất khách nhân. Tiêu Giao Tử nhàn nhạt nói ra, hắn ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đại trưởng lão, nói ra: "Trưởng môn, một tháng sau liền là Tuyết Tế tranh đoạt thi đấu. Nếu như lần này thi đấu, ngươi chính là thua mà nói, cái này trưởng môn vị trí, ngươi có phải hay không muốn chuyển một rồi?" Đại trưởng lão trong ánh mắt lóe qua một tia trào phúng, sau đó nhìn về phía Tô Thành cùng Tảo Điệu Tăng, tiếp tục nói ra, hai vị này, một cái là lông đầu tiểu tử, một cái là phổ thông đến cực điểm lão giả, muốn dựa vào hai cái vị này đoạt được thi đấu, trưởng môn đại nhân có phải hay không có chút giản nên hồ đồ rồi. Chương 256, giao hân 6 đại trưởng lão, Tiêu Giao Tử bội phục. Phải biết, Tảo Điệu Tăng thực lực là thần thoại lục trọng, Tô Thành là thần thoại tam trọng. Đại trưởng lão tu vi chẳng qua là chỉ là thần thoại nhị trọng cảnh giới. Hắn tự nhiên nhìn không thấu, Tô Thành cùng Tảo Điệu Tăng thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Ở trong mắt của hắn, Tô Thành thoạt nhìn giống như là một cái lông đầu tiểu tử. Như thế tuổi trẻ, thực lực của hắn có thể mạnh đi nơi nào? Về phần Tô Thành sau lưng lão giả, vậy liền càng không cần phải nói. Thân mặc một mạc hôi sắc trường bào, một tay cầm cái chổi, một tay đặt ở cái cằm phía dưới, làm ra một cái cổ quái tạo hình, toàn thân không có nửa điểm tu vi ba động, cả người thoạt nhìn phổ thông đến cực điểm, phàm phất tùy thời đều có thể bỏ qua. Tiêu Giao Tử nghe được đại trưởng lão mà nói sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết nhìn thoáng qua Tô Thành, lưu ý đến đối phương cũng không có sinh khí sau, trong lòng mới yên tâm xuống đến. Đại trưởng lão, ngươi ý tứ gì? Hắn lạnh lùng hỏi đạo, trong hai tròng mắt bắn ra giống như thực chất tính hàn mang, làm cho người không dám nhìn gần. Lúc này hắn đã trải qua nổi giận. Phải biết, Tô Thành thế nhưng là hắn đoạt được Tuyết Tế duy nhất hy vọng. Lần này, Nhân Tông có thể hay không vượt lên Tiên Tông một đầu, hoàn toàn liền trên người Tô Thành. Không nghĩ đến, đại trưởng lão dĩ nhiên nói năng lô mãng, nếu là đắc tội Tô Thành, Tô Thành một khí phía dưới, phải tay áo bỏ đi, Tiêu Giao Tử muốn khóc cũng không kịp. Dù hắn thân làm Nhân Tông trưởng môn, đã trải qua rèn luyện được rất tốt tu dưỡng cùng đạm nhiên tính tình, lúc này nghe được đại trưởng lão mà nói sau, hắn cũng có chút lửa giận tại sinh sôi. Trên người hắn càng là phát ra từng sợi lạnh lẽo khí thế. Cảm thụ đến trưởng môn lãnh ý sau, đại trưởng lão trên mặt mang theo một tia khinh thường, thần thái hơi có chút tiêu căng nói ra, ta ý tứ rất rõ ràng, nếu như một tháng sau đang cùng Tiên Tông thi đấu bên trong, ngươi thua hết tranh tài, như vậy cái này trưởng môn nhân vị trí ngươi có phải hay không nên chuyển một giới đây? Đây là ngươi ý tứ, vẫn là còn lại 5 vị trưởng lão, tất cả mọi người ý tứ? Tiêu Giao Tử lạnh lùng hỏi đạo. Lúc này, hắn cả người thoạt nhìn, liền giống như yên lặng ngồi lâu núi lửa mở dạng, tùy thời đều có thể bộc phát. Đây đương nhiên là chúng ta 6 vị trưởng lão thương lượng với nhau sau đó kết quả. Mặt khác, ta nghĩ xin khuyên một câu trưởng môn đại nhân, chỉ dựa vào vị này lông đầu tiểu tử cùng vị này lão giả mà nói, muốn đánh bại Xích Tùng Tử, ta xem vẫn là tôi đi. Đại trưởng lão suy cười một tiếng, nói ra, trên mặt hắn mang theo một không chút nào che giấu trào phúng. Cái khác 5 vị trưởng lão, thần sắc cũng biến thành thú vị. Tô Thành lúc này nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Nhân Tông bên trong, vậy mà như thế không cùng. Trưởng môn và trưởng lão trong lúc đó đã trải qua sinh ra lớn như thế khe hở, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Phải biết, nếu như một cái môn phái muốn có nhảy vọt phát triển cùng huy hoàng tương lai, nhất định phải một lòng đoàn kết. Trưởng môn nhân càng là linh hồn nhân vật, nhất định phải làm được chấn nhiếp đám người, tính cách quyết đoán. Nhưng xuất hiện lại nhìn đến 6 vị trưởng lão, căn bản không có đem Tiêu Giao Tử để vào mắt. Thậm chí, bọn hắn căn bản không kiểm tra lo đại cục, một lòng chỉ muốn trước trưởng môn. Cảm thụ đến chủ nhân bất mãn sau, Tạo Điệu Tăng đống nhiên bước ra một bước. Hắn trong hai trong mắt phun ra giống như tính thực chất hai đạo kim quang, cả người trên người khí thế ẩm vàng một phát, toàn thân bị một tầng kim quang bao khỏa, làn da bên trên càng giống là bôi một lớp kim sơn đồng dạng, tựa như đã có được kim loại cảm nhận. Hắn nguyên bản hơi híp con mắt, đống nhiên mở ra, chợt quát một tiếng, làm cản, cũng dám đối chủ nhân bất kính, ta xem ngươi là chẳng sống. Thanh âm giống như thiên lôi cuộn cuộn, trực tiếp chấn người làm đau mà nghĩ. Vừa dứt lời, thân hình hắn nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện, liền đã đi tới đại trưởng lão bên người. Trong tay hắn cái chổi, hướng về đại trưởng lão hung hăng vung lên. Tại đám người kinh ngạc dưới con mắt, đại trưởng lão thân thể trực tiếp bị quét qua cây chổi đánh bay. Đại trưởng lão hung hăng nện ở đại điện tường vách tường phía trên. Một màn này trực tiếp nhường còn thừa 5 vị trưởng lão sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, tên lão giả này vậy mà sẽ đột nhiên xuất thủ. Lúc này bọn hắn chỉ cảm giác được hô hấp gấp rút, thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn mang trên mặt không thể tin biểu lộ. Phải biết, nơi này thế nhưng là Nhân Tông địa bàn, đối phương cũng dám tại Nhân Tông địa bàn làm càn. Đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Bất quá, không có bất cứ người nào dám phản kháng. Bọn hắn biết rõ bản thân nhìn lầm, tên này phổ thông đến cực điểm lão giả, lại là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Không cầu hoa tươi không. Tào Điệu tăng ánh mắt, lạnh lùng đảo qua năm vị trưởng lão mặt vàng, hắn hai mắt trợn tròn, cả người giống như nộ mục kim cương đồng dạng, tựa như tùy thời đều có thể bạo khởi giết người. Còn thừa năm vị trưởng lão, tại Tào Điệu tăng lạnh lẽo dưới con mắt, nguyên bản bọn hắn đã trải qua đứng lên thân thể, lại một lần nữa ngồi về vị trí bên trên. Bọn hắn trong đôi mắt lóe qua thật sâu kinh khủng, tại Tào Điệu tăng ánh mắt phía dưới, bọn hắn cảm giác được một tia nhàn nhạt nguy cơ sinh tử. Không sai, chính là sinh tử nguy cơ. Tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Bọn hắn tại run lẩy bẩy, ngay cả bắp chân đều tại như nhũn ra. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Cái này là bọn hắn lúc này đối Tào Điệu tăng ấn tượng. Đại trưởng lão bị cái chổi đánh bay sau, thân thể hung hăng nện xuống đất. Hắn cả người cuộn tròn co lại cùng một chỗ, một bên trên mặt đã trải qua sưng lên thật cao, mặt trên còn có một cái rõ ràng cái chổi dấu, thoạt nhìn đặc biệt đừng buồn cười cùng khôi hài. Trên mặt hắn mang theo một tia khó đụng, trong hai tròng mắt phảng phất sắp phun ra hỏa diễm một dạng. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là Nhân Tông đại trưởng lão, trước mắt lại bị người quét qua cây chổi đánh bay, quả thực là thiên đại sỉ nhục cùng cười nhạo. Thể nội truyền đến toàn tâm đau đớn, lục phủ ngũ tạng phảng phất bị người khác hung hăng nắm chặt một thanh. Hắn trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy ròng, thân thể cũng đang run lẩy bẩy. Càng thêm nhường hắn cảm thấy kinh khủng là, hắn vừa rồi liền đối phương xuất thủ đều không có bắt được. Cái này nói cách khác, thực lực đối phương so với hắn muốn mạnh hơn nhiều. Trời ạ, ta vừa rồi đắc tội một cái dạng gì quái vật? Trong lòng của hắn kinh hô đạo. Hắn chấn định dưới tâm thần, ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua Tô Thành cùng Tào Điệu Tăng, biểu lộ mang theo một tia kiêng kỵ cùng kinh khủng. Tiêu Giao Tử thấy như vậy một màn sau, thần sắc hắn cũng nhỏ bé hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tào Điệu Tăng vậy mà sẽ đột nhiên xuất thủ. Bất quá, cái này cũng là một chuyện tốt. Đám này lao ra hỏa, ỷ vào bản thân trưởng lão vị trí, một mực đều tại cậy giá lên mặt. Cho bọn hắn một lần giáo huấn, cũng rất tốt. Lúc này, hắn nhìn về phía Tô Thành trong ánh mắt mang theo một vẻ kính nể. Chương 257, Ma Quỷ Tô Thành soát một chút. Tô Thành thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện, hắn đã tới đại trưởng lão bên người. Ầm một tiếng, chân hắn hung hăng giẫm ở đại trưởng lão lồng ngực, thần sắc lạnh lùng nói ra, chỉ là thần thoại nhị trọng cảnh giới, chẳng qua là run rế một dạng. Muốn giết ngươi, ta một ngón tay đều có thể làm được. Đại trưởng lão mang trên mặt một tia biệt khuất cùng kinh khủng, khủng, khủng. Lồng ngực chỗ truyền đến cự đại lực đạo, trực tiếp nhường hắn không nhịn được ho khan mấy lần. Bất quá, hắn không dám có chút phản kháng. Hắn có thể đủ từ trên người Tô Thành cảm thụ đến một tia sát cơ. Hắn nhận túng. Nếu như nói trước lúc này, Tô Thành nói ra câu nói này, hắn nhất định sẽ cười rất răng hàm. Chỉ là một cái lông đầu tiểu tử, cũng dám nói quắc mà không biết ngượng. Nhưng là, hiện tại hắn tin tưởng, đối phương thật có thể một ngón tay liền đem nó nghiền chết. Đặc biệt là, sau lưng hắn, giống người hầu đồng dạng tôn kính lão giả, thực lực càng thêm là sâu không lường được. Tô Thành một chân đạp đại trưởng lão, sau đó đem ánh mắt đảo qua còn thừa năm vị trưởng lão, thanh âm bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo, nói ra, các ngươi người nào nếu như không phục, hiện tại liền có thể đứng đi ra. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội đến khiêu chiến ta. Tô Thành ánh mắt sắc bén, giống như đao đồng dạng, trên mặt hắn mang theo một tia nghiền ngẫm tiêu dung. Bá đạo, phách lối, không ai bị nổi. Đây chính là Tô Thành, hiện tại cho còn thừa năm vị trưởng lão cảm thụ. Tô Thành ánh mắt chiếu tới, trưởng lão nhao nhao đem đầu thấp, không dám cùng đối mặt. Nói đùa, bọn hắn làm sao không phục? Đối phương đã trải qua biểu hiện ra ngang ngược thực lực, bọn hắn lại đi ra ngoài, chẳng phải là chịu chết sao? Đại trưởng lão bây giờ còn nằm trên mặt đất tại đều rên, bọn hắn cũng không muốn bước đại trưởng lão theo gót. Về sau, đều kẹp chặt các ngươi cái mông. Nhân tông ngoại trừ Tiêu Giao Tử, chính là ta nói tính. Bất luận kẻ nào dám cư phục, giết không tha. Vừa dứt lời, Tô Thành trên người khí thế ầm vang một phát, thể nội long tượng bản nhược công đang chậm rãi vận chuyển. Một cỗ lạnh lẽo sát khí tức khắc tại trong đại điện tràn ngập ra. Một thoáng thời gian, toàn bộ đại điện không khí ngưng kết như đến hầm băng, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Cỗ này sát khí trực tiếp nhường 6 vị trưởng lão ra đầu nổ tung, một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân xuyên qua tứ chi bách hải. Nhìn thấy 6 vị trưởng lão biểu lộ sau, Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia hài lòng độ cung. Hắn vẫn luôn tín phục một câu, nắm đấm lớn liền là đạo lý. Có thể dùng nắm đấm giải quyết sự tình, liền không muốn ở đó so tài một chút. Tại cường đại võ lực chấn áp xuống, bất luận kẻ nào đều không phải khuất phục. Nếu như không phục, cái kia liền trực tiếp bôi giết chết. Sau đó, Tô Thành trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Hắn không biết tin tưởng cái này 6 vị trưởng lão. Trước mắt, bọn hắn chỉ là tạm thời khuất phục, nội tâm đã sớm chôn xuống oán hận mầm mống. Phải biết, 6 vị trưởng lão có thể trở thành Nhân Tông cao tầng, tất nhưng đã già thành tinh, hôm nay có đủ, bọn hắn nhất định sẽ ý nghĩ thiết lập pháp trả thù trở về. Cho nên, dễ làm nhất pháp, liền là đem 6 vị trưởng lão, một mực trưởng khống tại trong lòng bàn tay. Chỉ thấy, Tô Thành cong ngón đúng ra, 6 mảnh mỏng băng, lấy cực nhanh chóng độ, trực tiếp chui vào cái này 6 vị trưởng lão đỉnh đầu. Hàn băng vào nhập thể nội, trực tiếp hòa tan mất, biến mất không còn tăm hơi vô tung. 6 vị trưởng lão, lúc này cảm giác được, thể nội nội lực giống như xen lẫn một tia tạp chất, không thể loại trừ đi. Bọn hắn biến sắc, trong ánh mắt mang theo kinh khủng, đột nhiên đem đầu nâng lên, ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? bọn hắn tại nội tâm kinh hô một tiếng. Nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác được thể nội truyền đến một câu ngứa lạ. Loại này ngứa, phản phất sâu tận xương thủy, bọn hắn chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận. A, 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 không được, ngứa chết. Một tên trưởng lão trực tiếp nằm trên mặt đất, hắn sắc mặt dữ tợn và mèo, lấy tay không ngừng ở trên người móc cào. Phản phất muốn dùng loại phương thức này hóa giải một chút thể nội ngứa lạ. Còn thừa mấy vị trưởng lão cũng nao nao lăn trên mặt đất, mỗi một người đều trắng nếu điên cuồng. Ngươi vẫn là đối với chúng ta làm cái gì? Chúng ta thể nội làm sao sẽ truyền đến loại này ngứa lạ? A, không được, ta chịu không được. Bọn hắn ở trong miệng kêu rên đạo, đây quả thực là phi nhân loại trà tấn. Không sai, cái này rõ ràng là sinh tử phù. Muốn đem 6 vị trưởng lão, một mực trưởng không tại trong lòng bàn tay, chỉ có sinh tử phù. 6 vị trưởng lão trong đôi mắt mang theo thật sâu kinh khủng cùng e ngại, đây là cái gì dạng thủ đoạn thần thông? Tại bọn hắn đáy lòng đã trải qua đánh mất lòng kháng cự. Không van cầu ngươi, van cầu ngươi, chúng ta biết lỗi rồi, tranh thủ thời gian cho chúng ta giải dược a. Trong đó một vị trưởng lão tại kêu rên đạo. Nghe nói như thế sau, Tô Thành mang trên mặt một tia lạnh lùng. Tiêu Giao Tử lúc này lộ ra một bộ không đành lòng biểu lộ. Hắn đối lấy Tô Thành nói ra, tiên sinh, phiền phức cho bọn hắn giải dược a, bọn hắn dù sao cũng là nhân tông trưởng lão, dạng này tra tấn có phải hay không quá tàn nhẫn chút? Tô Thành nhàn nhạt liếc qua Tiêu Giao Tử, trách mắng đạo, ngươi nhà vẫn là quá tâm tư nương tay. Bằng không lấy ngươi thần thoại tứ trọng thực lực, sớm đã đem bọn hắn chấn áp thô bạo, bọn hắn sao lại hùng hổ dọa người? Nghe nói như thế sau, Tiêu Giao Tử mang trên mặt một vẻ xấu hổ. Hắn tính cách không phải cường thế bá đạo, sát phạt quả đoán tính cách, mà là tương đối nhân từ nương tay. Cho nên tại đối mặt 6 đại trưởng lão hùng hổ dọa người, hắn vẫn luôn lựa chọn nhường nhịn. Lúc này, Tô Thành con ngón đúng ra, 6 quả hắc sắc dược hoàn trực tiếp rơi vào 6 vị trưởng lão trong miệng. Dầm, 6 vị trưởng lão liền tranh thủ dược hoàn nuốt vào trong bụng. Dần dần, bọn hắn cảm giác được thể nội ngứa lạ biến mất. Viên này hắc sắc dược hoàn chỉ có thể quản các ngươi 1 tháng hiệu quả. 1 tháng sau, ta sẽ tiếp tục cho các ngươi giải dược. Nếu có người dám can đảm có hai lòng, tháng sau đem không có giải dược, từ từ chờ đợi, tiếp nhận loại này sống không bằng chết ngứa lạ a. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Lời này trực tiếp nhường 6 vị trưởng lão thân thể không nhịn được run run một chút. Chỉ có thể quản 1 tháng. Cái kia chẳng phải là chúng ta về sau tính mệnh liền trưởng không tại trong tay đối phương? Bọn hắn ở trong lòng kinh khủng nghĩ đến. Bọn hắn đem ánh mắt không lộ ra dấu vết nhìn về phía Tô Thành bóng lưng, mang trên mặt vẻ sợ hãi cùng kinh khủng. Lúc này Tô Thành, tại trong con mắt của bọn họ, giống như ma quỷ.